Chương 1114, Bác Minh Nữ Đế Mạnh Uyển Thư. Lôi chủ Lý Quan Kỳ. Chương 1114, Bác Minh Nữ Đế Mạnh Uyển Thư. Lôi chủ Lý Quan Kỳ. Oanh. Kiếm quang chạm vào nhau, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng chân trời. Nam Cung Châu mấy người cũng lần lượt gia nhập chiến trường, nhưng ba người mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là cho Lý Quan Kỳ kéo dài thời gian. Phúc. Độc Cô Sùng Minh kèm chút bị vừa mới một kiếm kia mở ngược một bụng. Nhưng hắn không rõ, vì cái gì huyền cơ có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Càng nghĩ, nam nhân bỗng nhiên cười ha ha. Kỹ nữ chính là kỹ nữ, hút người nguyên dương triệt tiêu thể nội hàn độc tăng cường tự thân. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, ngươi cũng tới bây giờ trình độ ha ha ha, tiện nữ nhân, trong nhà nam hầu không ít ta. Huyền cơ mặt không biểu tình, túi đầu nhìn một chút chính mình máu chảy cánh tay, ngẩng đầu nói khẽ. Không quan trọng, hôm nay qua đi ta tức là băng chủ. Đến lúc đó toàn bộ Bắc Minh băng xuyên đều muốn nghe ta huyền cơ. Vâng. Đại thừa cảnh trung kỳ khí tức không kiêng nể gì cả phóng thích ra, thư không bắt đầu kết băng đông kết. Nữ nhân tóc dài theo gió phất phới, ánh mắt băng lãnh. Trái lại Độc Cô Sùng Minh vừa mới khôi phục thực lực, bây giờ liền bị huyền cơ kiếm khí gây thương tích, hàn độc nhập thể sắc mặt tái xanh. Đồng nhiên, một cái tiện hề hề thanh âm tại nam nhân vang lên bên hai, tới 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 nhai một khối, có lực nhì, đến mở miệng, a ngay sau đó miệng liền bị người cưỡng ép mở ra nhét vào đến một đoạn. Răng rắc răng rắc. Thanh âm thanh thúy vang lên, Độc Cô Sùng Minh mở to hai mắt nhìn không dám tin. Bị băng phong vết thương trong nháy mắt hòa tan, huyết nhục không còn là màu tím đen, hàn độc đúng là bị một cổ lực lượng cường đại trục xuất khỏi thể nội. Tại Độc Cô Sùng Minh thần thức cảm giác bên trong, cái kia hai chân dang rộng ra đứng tại trận mang phía trên củ cải lớn móc móc cái mông. Ngón tay chỉ có bốn cái. Mẹ, Đồng La nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng, ngậm miệng cảm thán nói, a dễ chịu ầm ầm. Huyền Chấn, ngươi vậy mà tự mình thả trong địa lao người, con ta ở đâu? Bang, hung ác kiếm quang trong nháy mắt chém ra. Huyền Chấn khi nhìn đến Độc Cô Sùng Minh một nháy mắt liền đã nhận ra đại sự không ổn, bởi vì hắn không có cảm giác được con trai mình Huyền Lam khí tức. Huyền Chấn cũng là cả kinh, Độc Cô Sùng Minh chuyện vốn là hắn cùng Huyền Chấn cùng một chỗ bày kế, không nghĩ tới hắn vậy mà đi ra. Có thể nghĩ lại hắn dứt khoát nổi giận mắng. Ha ha ha, không sai, chính là lão tử thả. Con trai ngươi đương nhiên tại trên tay của ta. Đem truyền thừa giao ra, không phải con trai ngươi tính mệnh khó đảm bảo. Huyền Chấn cũng là người thông minh, bây giờ hắn thấy được Độc Cô Sùng Minh về sau liền đoán được rất có thể tồn tại phe thứ ba thế lực tồn tại. Nhưng Huyền Chấn không biết rõ a. Kể từ đó, chẳng bằng chính mình nói dối trước tiên đem truyền thừa đem tới tay. Nếu là đối phương hiện thân, chính mình cũng có thể hợp tác. Huyền Chấn nếu là không ngôn ngữ còn tốt, hắn càng là nói như vậy Huyền Chấn càng là cảm thấy là lạ. Không nói trước Độc Cô Sùng Minh, Nam Cung Châu ba người đúng là không phân nam phái bắc phái người, tất cả đều tại ngăn cản bọn hắn đi hầm băng phương hướng. Khuôn mặt cương nghị nam nhân bỗng nhiên cười lạnh nói, "À, ta đã biết chỉ sợ những này động tĩnh đều không phải là ngươi làm ra." Nói xong, Huyền Chân cực lực thoát khỏi Huyền Chấn chiến đấu, thư lạnh một tiếng ngưng tụ ra một đạo trường mấy trăm trượng lớn nhỏ linh quang trường ấn từ phía trên rơi xuống. Huyền Chấn kinh ngạc nhìn một màn này, Huyền Chân vẫn nộ quát, "Lý Quan Kỳ, cút ra đây cho ta." Ầm ầm. Không ít người nghe được cái tên này đều là hơi sửng sợ, cũng không biết Huyền Chân vì sao như thế chắc chắn hô lên danh tự này. Có thể Huyền Chấn như thế nào lại làm cho nam nhân phải nguyện. Dưới chân hàn mang lấp lóe, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại trường ấn phía dưới, đấm ra một quyền. Thử. Ăn một mình. Đông. Quyền trường đụng vào nhau, không gian đổ sụp, phong tuyết đột nhiên đình chỉ. Đồng nhiên, giữa không trung tất cả chém giết tu sĩ tất cả đều tại thời khắc này ngừng tay. Phạm vi ngàn dặm bên trong nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, thiên địa im ắng, đầy trời lóe ra màu băng lam lưu quang giống như từng đầu màu lam giải lụa màu đồng dạng trôi hướng sân phong. Ngay sau đó một cỗ cường đại vô cùng uy áp chậm rãi quyết tán ra đến. Huyền Chân mắt lộ vẻ kinh hãi, càn rỡ cười to nói, ha ha ha, băng chủ đã định. Bác Minh Nữ Đế xuất hiện, ta Huyền Chân rốt cục có thể bay thăng lên. Ha ha ha. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, bầu không khí trở nên ngột ngạt, thương khung bị dần dần băng phong. Ngay sau đó sông băng trên đỉnh núi không bỗng nhiên có một vết nứt từ từ mở ra. Băng xương trải đường, một đôi trắng loáng chân ngọc chậm rãi bước ra, màu băng lam váy phía dưới như ẩn như hiện lộ ra một nửa như ngọc ngó sen giống như bắp chân. Dáng người cao gầy nữ tử chậm rãi mà ra, bên cạnh phong tuyết dường như sợ quấy nhiễu giai nhân lựa chọn đứng im. Ba búi tóc đen chậm rãi trên không trung phiêu đãng, miệt thị chúng sinh ánh mắt không nhìn quần hùng thiên hạ. Tất cả mọi người cảm giác được trên người nữ tử khí tức khủng bố. Cực hạn chi băng, tuyệt phẩm băng hệ linh căn. Nước, băng hai hệ duy nhất tuyệt phẩm linh căn, bây giờ đương thời băng chủ. Đại thừa cảnh trung kỳ. Mạnh Uyển Thư tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt mang theo một chút ý cười. Eo thon chi trên dưới lắc lư, quay người lúc ánh mắt từ băng lãnh cùng cao ngạo, cũng biến thành nhu tình như nước nhìn về phía sau lưng. Ngay sau đó trong cái khe chậm rãi đi ra một tên dáng người thẳng tắp tuấn lãng thanh niên, miệng hơi cười. Huyền Cơ nhìn xem một màn này cả người đều ngốc trệ giữa không trung, nàng cảm thụ được Mạnh Uyển Thư trên thân mênh mông băng hệ khí tức thất thần. Sắc mặt trắng nhợt nữ tử trong miệng không ngừng lặp lại nỉ non, "Không, không có khả năng. Băng kỳ truyền thừa là của ta, là ta." Và anh. Giờ phút này Huyền Cơ hoàn toàn điên cuồng, châm gài tóc nổ tung, một đầu băng lam tóc dài theo gió phất phới. Mạnh Uyển Thư ánh mắt đạm mạc nhìn thoáng qua Huyền Cơ, nhìn ánh mắt của nàng giống như đối đãi sâu kiến đồng dạng. Huyền Cơ trong tay xách theo trường kiếm giống như bị điên giống như phóng tới Mạnh Uyển Thư. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến đều không ai kịp phản ứng. Có thể nhẹ nhõm một kiếm làm bị thương Độc Cô Sùng Minh, Huyền Cơ thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Kinh khủng băng xương chi lực đông kết phương viên ngàn trượng hư không, đang lúc Mạnh Uyển Thư mong muốn xuất thủ thời điểm, Một người đàn ông thân ảnh đột nhiên vượt cản ở trước mặt nàng. Mạnh Uyển Thư nhìn xem bây giờ ngăn khuất trước người mình bóng lưng, thể nội vận chuyển nguyên lực lặng yên tan đi. Khi mọi người kịp phản ứng thời điểm Huyền Cơ đã rút kiếm khoảng cách Lý Quan Kỳ gần trong gang tấc. Độc Cô Sùng Minh muốn xông tới đã không còn kịp rồi. Hoàng Bét, Tiểu Hưu không phải Huyền Cơ đối thủ a? Huyền Chấn càng là gầm thét lên, nữ nhi, giết nàng. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đáy mắt đông nhiên hiện lên một vẻ hàn mang. Huyền Cơ đông nhiên giật mình trong lòng có một loại dự cảm xấu. Lý Quan Kỳ thể nội khí huyết gào thét, trong khoảnh khắc phương viên trăm dặm dưới đáy đều nghe được lôi đỉnh tê minh thành. Chỉ một thoáng gió nổi mây phun, vô số tráng kiện lôi đỉnh từ thương khung rơi xuống, một màn này giống như thiên phạt đồng dạng. Chỉ thấy một đạo mang theo huyết sắc lôi đỉnh kiếm quang tự giữa thiên địa lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên Hải Ảng Nguyệt. Oanh. Trong chớp nhoáng này Lý Quan Kỳ hai mắt đúng là lóe ra tự sắc lôi đỉnh. Dâu tóc đều dựng, sợi tóc của vũ, một bộ bạch bảo tại lôi đỉnh gào thét bên trong bay phất phới. Nguyên bản bị băng phong không gian bị trong nháy mắt xé rách, hủy diệt chi khí kinh khủng đến cực điểm. Cầm kiếm cánh tay lăng không bay lên, máu tươi bay lả tả. Huyền Cơ con ngươi đột nhiên co lại, vô luận như thế nào nàng đều không nghĩ tới nam nhân ở trước mắt sẽ mạnh mẽ như thế. Hảo hảo lực lượng bá đạo. Huyền Cơ bị Lý Quan Kỳ vảy rồng bao trùm đại thủ giữ lại yết hầu sách ở giữa không trung. Huyền Chấn sững sờ nhìn xem một màn này, trong mắt tràn đầy không dám tin nhị nó nói. Lôi, Lôi chủ làm sao lại? Không có khả năng chương 1115, cùng ta có kẻ mặc cả. Chương 1115, cùng ta có kẻ mặc cả. Huyền Cơ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình mấy năm này cố gắng tu luyện, rốt cục đột phá tới đại thừa cảnh trung kỳ cảnh giới. Nương tựa theo ngạo nhân băng hệ lực lượng chấn áp một đám thiên chi tiêu tử, có thể nam nhân ở trước mắt, rõ ràng chỉ là cái đại thừa cảnh sơ kỳ. Vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Lý Quan Kỳ ánh mắt băng lãnh, không có nửa điểm tình cảm chấn động. Cặp kia thuần hai mắt màu trắng giống như màn đêm tinh không giống như thâm thúy, làm cho người khó mà suy đoán. Đương nhiên, Huyền Cơ giống như là cảm nhận được cái gì, vừa lúc sau lưng Huyền Chấn mở miệng, nàng mới chợt hiểu ra. Nam nhân ở trước mắt là Lôi chủ, tuyệt phẩm lôi hệ linh căn, mà chính là nhân vật như vậy, tựa như còn cùng Mạnh Uyển Thư quan hệ không ít, dường như đạo lữ. Càng như vậy, Huyền Cơ trong mắt vẻ ghen ghét liền càng thêm điên cuồng. Dựa vào cái gì? Bằng chỗ tốt gì đều là nàng? Trong lòng giống giận gào thét, Huyền Cơ tấm kia xinh đẹp động nhân khuôn mặt dần dần biến dữ tợn. Đang lúc nàng muốn há miệng lúc nói chuyện, Lý Quan Kỳ nhẹ giọng nhỉ nó nói: "Phong." "Vâng." Giữa thiên địa hai đạo lôi đỉnh xuyên qua mà qua, trong nháy mắt đem nữ nhân phong ấn tại thập tự lôi trụ bên trong. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt tê dại Huyền Cơ toàn bộ thân, thức hải cùng đan điền trong nháy mắt bị phong. Lý Quan Kỳ bây giờ triển hiện ra lực lượng cơ hồ có thể dùng nghiền ép để hình dung. Trong nháy mắt đó sức mạnh bùng lên ngay cả Độc Cô Sùng Minh đều cảm giác hãi hùng kết vía. Kiếm quang bên trong ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, liền giống như kia lướt qua thiên địa như lôi đỉnh thay đổi trong nháy mắt. Mà Lý Quan Kỳ chỗ buộc phát toàn lực phía dưới, khí tức không kém chút nào bất luận một vị nào ở đây trung kỳ tu sĩ. Xoát xoát xoát. Mấy người tuấn di đi vào hai người bên cạnh, hiện lên phòng ngự chi thế cảnh giác nhìn một phía. Mạnh Uyển Thư đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, Vương Ngọc Thủ đúng là từ trong hư vô xách ra một cái rõ ràng củ cải. Bị Mạnh Uyển Thư xách trong tay bồng la mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói: "Chủ mẫu vậy mà có thể phát hiện ta?" Mạnh Uyển Thư thanh âm kỳ ảo chậm rãi vang lên, đã lâu không gặp, trở nên mạnh mẽ. Mạnh Uyển Thư cũng không có giải thích mình tại sao có thể phát hiện bồng la, bồng la nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Bởi vì tại cảm giác của nó bên trong bây giờ Mạnh Uyển Thư nhưng không so Lý Quan Kỳ yếu bao nhiêu, thậm chí càng muốn cường thịnh rất nhiều. Mạnh Uyển Thư vừa mới tiếp thu xong truyền thừa, linh căn tấn thăng làm tuyệt phẩm linh căn, giữa thiên địa thủy linh khí không tự chủ bị hấp dẫn dựa sát vào. Đại thừa cảnh trung kỳ khí tức trầm ngưng băng lãnh, xem ra phần này truyền thừa lực lượng cũng không nhỏ a. Lý Quan Kỳ nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít tu sĩ, cuối cùng ánh mắt rơi vào sắc mặt âm trầm Huyền Chấn trên thân hai người. Sở dĩ Lý Quan Kỳ không có lợi dụng bồng la trực tiếp rời đi, cũng là bởi vì bồng la còn cần một chút thời gian. Cho nên này sẽ bị Mạnh Uyển Thư xách trong tay, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Dù sao Huyền Chấn cùng Huyền Chân đều cảm nhận được phá cảnh thiên cấp là một cái tinh quái khí tức. Nếu là không cho bọn hắn nhìn xem khó tránh khỏi sẽ có lòng nghi ngờ. Sự thật cũng đúng như Lý Quan Kỳ sở liệu như vậy, hai người ánh mắt tất cả đều tại lơ đãng đảo qua bồng la trên thân. Huyền Chấn đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ tham lam, ngay sau đó hắn đúng là truyền âm cho Huyền Chân. Muốn hay không hợp tác? Huyền Chân mặt không đổi sắc, truyền âm nói: "Thử." "Hợp tác? Ngươi lấy cái gì cùng ta hợp tác? Mạnh Huyền Thư cùng ta ở giữa tồn tại thiên đạo khế ước, truyền thừa tất nhiên có ta một phần, ngươi dựa vào cái gì muốn ta hợp tác với ngươi?" Lời này vừa nói ra Huyền Chấn lập tức biến sắc, hắn chính là không nghĩ thông suốt vì cái gì băng kỳ truyền thừa Huyền Chân sẽ để cho một ngoại nhân đi tiếp thu. Bây giờ tất cả đều minh bạch. Huyền Chân không để ý đến đệ đệ của mình, cười lạnh một tiếng tiến lên một bước, hai mắt hơi khép nhìn về phía Mạnh Huyền Thư. "Mạnh cô đương, ngươi ta ở giữa ước định còn giữ lời a?" Mạnh Uyển Thư ánh mắt bình tĩnh, đứng tại chỗ cao nhìn xuống nam nhân. Tất cả Mạnh Uyển Thư đều tại Lý Quan Kỳ trong miệng biết được chân tướng. Bắc phái cũng tốt, Nam phái cũng được, hai phe đều không có ý tốt. Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, "Ước định? Cái gì ước định?" Huyền Chân cũng không làm phiền, đưa tay ở giữa chỗ mi tâm linh quang lấp lóe, khóe miệng có chút dương lên. "Đương nhiên là thiên đạo khế ước. Chúng ta sớm đã ước định cẩn thận, Mạnh cô nương nếu thật có thể được đến truyền thừa, cần cho ta một phần." Lý Quan Kỳ đứng tại nguyên núi bay, nói thẳng, "Ta không có ý định nhường nàng cho ngươi." Huyền Chân mí mắt có chút co rúm, nhìn về phía Lý Quan Kỳ ánh mắt hơi có vẻ âm trầm. "A, kia cũng đừng trách ta." Huyền Chân cũng thật không hổ là một cái ngụy quân tử, trước tiên đem mình cùng Mạnh Uyển Thư ở giữa tồn tại khế ước sự tình nói ra. bây giờ coi như bội ước cũng không tính là gì. Trong lúc nhất thời nam nhân chỗ mi tâm khế ước linh quang phủ văn đại thịnh. Đồng nhiên, trên thân nam nhân bàng bạc khí tức tựa như là bị một bàn tay lớn sinh sinh cắt đứt đồng dạng im bặt mà dừng. Một cái đã bị tra tấn không có hình người nam nhân bị phong ấn ở lôi trụ bên trong xuất hiện ở giữa không trung. Lam Nhi, ngươi dám đụng đến ta nhi tử, ta tất sát ngươi. Huyền Chân trong nháy mắt nổi giận, hắn chẳng thể nghĩ tới Lý Quan Kỳ vậy mà thật đem con trai mình cho cướp. Vâng. Trong chốc lát giữa thiên địa phong vân biến sắc, nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả cuồng phong đều mang băng làm chi sắc. Hàn phong thấu xương, phản phất muốn đem người thần hồn tất cả đều đông kết đồng dạng. Tóc hai bù xù nam nhân trợn mắt nhìn, trong tay rút kiếm tiến lên một bước. Nhưng chính là một bước này, Lý Quan Kỳ có chút nghiêng đầu mà xem, tay phải khép lại như đao đột nhiên cắm vào Huyền Lam lồng ngực. Đại thủ nắm Huyền Lam trái tim, cổ tay không có vào ngực. Tiến lên một bước, hắn chết. Huyền Chân dọa đến vội vàng đứng tại chỗ, mồ hôi lạnh theo gò má chảy xuống. Lấy Lý Quan Kỳ thực lực hôm nay, hoàn toàn có năng lực tại chính mình khống chế lúc trước hắn giết Huyền Lam. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Huyền Chân, cười lạnh nói hắn không nói ngươi phải không? Huyền Chân sắc mặt trắng nhợt, tay áo bên trong ẩn giấu một chiếc nhẫn chỉ có thể thu vào không dám vọng động. Độc Cô Sùng Minh mấy người lúc này sắc mặt ngưng trọng dị thường. Phải biết bây giờ mấy người bọn hắn đối mặt thế nhưng là toàn bộ Huyền gia. Lý Quan Kỳ thanh âm rét lạnh mở miệng nói, để chúng ta rời đi, ta thả hai người bọn hắn. Lý Quan Kỳ sở dĩ sẽ làm ra quyết định này, suy cho cùng vẫn là bởi vì thực lực. Huyền Chân cùng Huyền Chân hai người đều là đỉnh tiêm đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ, coi như hắn cùng Mạnh Uyển Thư liên thủ, sợ là cũng sẽ có chút phí sức. Có thể cứ vậy rời đi khẳng định là tốt nhất. Huyền Chân sắc mặt xoắn xuýt hồi lâu, ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Lý Quan Kỳ lắc đầu, đưa tay ở giữa hồng liên nở rộ đúng là một kiếm chạm tại Mạnh Uyển Thư mi tâm. Trong lòng than nhẹ nói, Xá Linh. Huyền Cơ trơ mắt nhìn lưỡi kiếm bổ về phía Mạnh Uyển Thư mi tâm, trong lòng cười lạnh nói, cậu nam nhân đều là một cái dạng, còn không phải là vì truyền thừa thống hạ sát thủ. Mạnh Uyển Thư tựa như là không có phát giác được đồng dạng, đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Két. Một đạo giòn vang tiếng vang lên, Mạnh Uyển Thư mi tâm khế ước cùng Huyền Chân tương liên sợi tơ đúng là bị trong nháy mắt chặt đứt. Ngươi nhìn, ngươi liền cùng ta có kẻ mặc cả vốn liếng đều không có. Huyền Chân ánh mắt hoảng sợ nhìn xem người thanh niên áo trắng kia, cặp mắt kia thật sâu chiếu khắc vào trong đầu của hắn vung đi không được. Dường như hết thảy đều tại đối phương trưởng không phía dưới. Chuyện cho tới bây giờ, trong lòng của hắn đúng là có chút hối hận chính mình đem đối phương đắc tội, đến mức hiện tại trở thành địch nhân. Chương 1116, Huyền Lam chết. Chương 1116, Huyền Lam chết. Tốt. Ta bằng lòng. Không. Ngươi dám. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang tận mây xanh. Chỉ thấy Huyền Chân không biết rõ lúc nào xuất hiện ở Lý Quan Kỳ bên cạnh. Một đạo băng hoa rơi xuống trong nháy mắt đúng là vặn bẹo huyền hóa ra Huyền Chấn thân thể. Mạnh Uyển Thư biến sắc, đẩy ra Lý Quan Kỳ, đưa tay hư nắm bị phong ấn ở lôi trụ bên trong Huyền Lam. Giống như điên Huyền Chấn cặp kia mắt tam giác bên trong lóe ra vẻ điên cuồng. Vung tay lên đột nhiên làm bỡ nát phong ấn Huyền Cơ lôi trụ. Cùng lúc đó một tầng lại một tầng tường băng đem Huyền Lam bao khỏa. Huyền Chấn kiếm trong tay đột nhiên chém về phía Huyền Lam. Oeng! Phong tuyết càng gấp, kinh khủng lam sắc kiếm quang lôi cuốn lấy mãnh liệt kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra. Oeng! Oeng ken két. Lý Quan Kỳ sắc mặt kỳ biến, Huyền Chấn đây là muốn đập nồi dìm thuyền. Giết Huyền Lam, hoàn toàn gãy mất Huyền Chân cố kỵ. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Lý Quan Kỳ giận dữ hét, "Đồng La, hỗ trợ!" Soát. Đồng La vừa chui ra không gian liền bị trong nháy mắt băng phòng, nó mới vừa vặn phá cảnh, cảnh giới cũng còn không có ổn định. Đối mặt đại thừa cảnh hậu kỳ Huyền Chân không có chút nào sức hoàn thủ. Làm vỡ nát tầng băng kiếm quang đã bay lượn mà qua. Đầy trời vụn băng sen lẫn thịt nát tử thương không rơi xuống. Huyền Lam chết, liền thần hồn trốn tới cơ hội đều không có liền bị quấy nát tại kiếm khí bên trong. Mà Huyền Cơ cũng bị Huyền Chân cứu đi, bây giờ nuốt vào đan dược khí tức ngay tại cấp tốc khôi phục. Lý Quan Kỳ mấy người bị lực lượng kinh khủng này đẩy lui mấy trăm trượng, sắc mặt đều là có chút khó coi. Lý Quan Kỳ tâm từng điểm chìm xuống. Hắn biết tiếp xuống chỉ sợ rất khó đi. Và anh, quả nhiên, nổi giận Huyền Chân hai mắt sung huyết, trong khoảnh khắc phương viên trăm dặm chi địa hư không tất cả đều bị một cỗ cường đại vô cùng không gian uy áp chỗ phong ấn. Trăm dặm vực giới, Huyền Chân bất tử ai cũng ra không được. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, bây giờ nếu như bọn hắn đồng thời bị hai người để mắt tới tất nhiên sẽ mười phần khó giải quyết. Lý Quan Kỳ không hề nghĩ ngợi quay đầu nhìn về phía Mạnh Uyển Thư ngữ tốc cực nhanh nói rằng: cho ta một chút truyền thừa, chính là bọn hắn để ý nhất công pháp gì? Mạnh Uyển Thư nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm lại mi tâm bay ra một chút màu băng lam linh quang. Kia một đoàn linh quang chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là bên trong ẩn chứa lực lượng lại thập phần cường đại. Thứ này mới vừa xuất hiện, linh quang không gian bốn phía liền bị triệt để băng phong. Lý Quan Kỳ trong miệng thấp giọng nhỉ nó nói, Xá Linh. Trong khoảnh khắc tơ hồng cuốn quanh, sau đó bị Lý Quan Kỳ nắm trong tay. Huyền Chấn, ngươi giết Huyền Chân ta liền đem truyền thừa cho ngươi. Huyền Chấn nghe vậy lập tức hơi sững sờ, liếm môi một cái nhìn về phía xa xa Huyền Chân. Lúc này ba phe nhân mã hiện lên tam giác chi thế lẫn nhau cả tay. "Tốt, trừ phi ngươi đem đồ vật trước cho ta." Huyền Chấn túi đầu, sợi tóc che đậy hơn phân nửa dung mạo, thấy không rõ ánh mắt của đối phương. Lý Quan Kỳ ngữ tốc cực nhanh mở miệng nói, "Đồng La, còn cần bao nhiêu thời gian?" "Chủ nhân, đối phương quá mạnh, cố ý mà vì đó không muốn để cho bất cứ người nào rời đi, tối thiểu muốn một nén nhang." Đồng La lo lắng thanh âm dồn dập tại mấy người vang lên bên tai. Đang lúc này, Mạnh Uyển Thư chậm rãi đi vào Lý Quan Kỳ bên cạnh, thanh âm êm dịu mở miệng nói, "Không sao, một nén nhang mà thôi." "Ông" kinh cùng uy áp trong nháy mắt phóng thích ra, Lý Quan Kỳ lúc này mới phát hiện bây giờ Mạnh Uyển Thư cả người khí chất càng thêm thanh lãnh thánh khiết. triển hiện ra lực lượng cùng mình so sánh càng là không thua bao nhiêu. Lý Quan Kỳ nhún vai, cầm kiếm tay không khỏi nắm thật chặt, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Vậy thì làm." Độc Cô Sùng Minh nghe vậy cười ha ha, vung tay lên trường đao kêu khẽ: "Tiểu hữu hảo khí phách, ta Độc Cô Sùng Minh hôm nay liều mình bồi quân tử." Cao Hứng hai người lúc này đều không nói chuyện, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng lộ rõ trên mặt. Trong sân đại thừa cảnh tu sĩ khoảng chừng 9 cái, trong này còn có huyền cơ loại này đỉnh cấp cường giả. So phía bên mình nhiều gấp đôi người không nói, còn có 2 cái đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Sách, bất tử. Rất khó ai, nhưng vào lúc này, mấy người xuất hiện trước mặt từng mảnh mỏng như cánh ve củ cải phiến. Đồng La thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên: "Có ta ở đây, muốn chết cũng rất khó." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ thanh âm trong nháy mắt truyền khắp mấy người náo hải: "Nhớ lấy không muốn ham chiến, kéo dài thời gian đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi." Mạnh Uyển Thư nhìn xem bây giờ biến hóa khá lớn Lý Quan Kỳ, trong lúc nhất thời trong mắt đẹp tràn đầy vẻ đau lòng. Không riêng gì Lý Quan Kỳ nhìn nàng, nàng nhìn Lý Quan Kỳ đồng dạng có một loại rất cảm giác xa lạ. Mạnh Uyển Thư phóng ra một bước, nói khẽ: "Huyền Chân giao cho ta." Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, nổi giận Huyền Chân mặc dù thụ một chút tổn thương, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có Mạnh Uyển Thư khả năng kéo lại. Về phần hắn trong tay truyền thừa, Lý Quan Kỳ đưa tay ở giữa lại trực tiếp cho Huyền Chân. "Tiếp tốt." Huyền Chân trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cau mày, nắm chặt kia một đoàn linh quang, đồng thời cũng phát hiện phong ấn phía trên. Bất quá cái này với hắn mà nói không quan trọng, một chút phong ấn mà thôi, khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết. Tiếp nhận truyền thừa, nam nhân kéo lại Huyền Cơ liền đi. Có thể Lý Quan Kỳ lại cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Huyền Chân cười nói: "Ngươi sẽ không thật làm cho giết con trai ngươi người cứ như vậy rời đi à?" Huyền Chân sung huyết hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Quan Kỳ, có thể hắn nhưng như cũ hướng phía Huyền Chân truy sát mà đi. Nói cho cùng, con của hắn vẫn là Huyền Chân vì đoạn chính mình đường lui giết chết. Bây giờ nhi tử chết, truyền thừa còn trong tay hắn, Lý Quan Kỳ đã không trọng yếu. Nhưng ngay tại Huyền Chân quay người lúc, thiên địa luân chuyển, một cỗ kinh khủng xương lạnh chi lực quét sạch thiên địa. Phong bạo tiêu tan trong nháy mắt, Lý Quan Kỳ trước mắt đã mất đi Huyền Chân cùng Mạnh Uyển Thư cùng Huyền Chân thân ảnh. Lý Quan Kỳ sắc mặt trầm xuống, xem ra Huyền Chân dã tâm không nhỏ. Toàn bộ Ngụy quân tử ngoài miệng nói chỉ cần băng kỳ thần công truyền thừa, bây giờ xem ra cũng là toàn tính không nhỏ. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, bây giờ Nam Bắc hai phái cường giả tất cả đều cảnh giác nhìn về phía người bên cạnh, cũng không dám động thủ. Đột nhiên, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang bay lượn mà đến, Lý Quan Kỳ nhíu mày, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nghiêng người né tránh. Thế nhưng là kia lạnh lẽo hàn khí lại kém chút đem hắn tổn thương do giá rét. Lý Quan Kỳ lại không chú ý tới bay lượn mà đến nữ nhân điên. Một cái tự ngạo điên cuồng nữ nhân mà thôi, hắn hiện tại trong lòng vẫn là có chút bận tâm Mạnh Uyển Thư. Nhưng đối phương lại không nghĩ như vậy, Huyền Cơ lúc này trong lòng khuất đục đã đạt đến đỉnh phong. Nàng tự xưng Bắc Minh đến nữ đã lâu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy băng kỳ chuyển thừa nhất định là chính mình. Đều là bởi vì nàng. Đều là bởi vì cái kia tiện nữ nhân. Làm Lý Quan Kỳ nhìn thấy nữ nhân ấy mắt một màn kia đoán độc thời điểm, sẽ rách không gian mà động làm hơi chậm lại. Đúng là trước Độc Cô Sùng Minh một bước trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đông, tương đạo kinh khủng sóng xung kích tự giữa không trùng bộc phát, không gian sụp đổ, một bóng người xinh đẹp lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt bắn ngược mà ra. Bèn, ken két. Lý Quan Kỳ một cước đem nữ nhân đạp bay hơn nghìn trượng, mà không biểu tình, đáy mắt hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Tiếp chỉ nơi xa khỏe miệng tràn ra máu tươi, nữ nhân lạnh giọng nói: "Dùng ngươi bây giờ ánh mắt xem ta, người đều đã chết." Chương 1117, giết Huyền Cơ. Chương 1117, giết Huyền Cơ. "Đừng lo lắng ta, huynh đệ bọn họ hai người bây giờ bất hòa ngay tại chém giết, ta chỉ cần ở bên hòa giải chính là." Từ Mạnh Uyển Thư trong giọng nói Lý Quan Kỳ nghe được tình huống còn có thể trường khống. Đã như vậy, Lý Quan Kỳ nhìn về phía bên ngoài trăm trượng từ trong hố sâu bỏ ra tới nữ nhân, chậm rãi giơ kiếm. "Đến, để ta nhìn ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào." Huyền Cơ sắc mặt băng hàn, chỗ mi tâm đúng là có một đóa thần bí băng hoa ấn ký chiếu lấp lánh. Một cỗ không hiểu khí tức từ nữ nhân thể nội quyết tán ra đến, Lý Quan Kỳ tại cảm giác được cỗ khí tức này một nháy mắt trong lòng run lên. Này khí tức không sai, Lý Quan Kỳ tại Huyền Cơ trên thân cảm nhận được một cỗ cùng Mạnh Uyển Thư truyền thừa 10 phần giống nhau khí tức. Xem ra lúc trước Mạnh Uyển Thư được đến truyền thừa mảnh vỡ có một ít tản mát bị Huyền Cơ hấp thu à. Nữ nhân tóc dài không gió mà bay, cùng loạn bay múa. "Ta mới là băng chủ." Nhìn xem nữ nhân điên cuồng bộ dáng, Lý Quan Kỳ không khỏi cảm thấy đối phương có chút thật đáng buồn. "Vâng." Nữ nhân khí tức trong nháy mắt bộc phát, trong chớp mắt liền nhảy lên tới cực hạn. Cái này cũng chưa hết, linh khí trong thiên địa giống như nổi điên đồng dạng, ẩn chứa một cỗ không hiểu đại thế. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, đối với cảm giác này chính mình không thể quen thuộc hơn nữa. Lúc ấy hắn không linh đạo thể giải phong thời điểm, linh căn tấn thăng thời điểm động tĩnh lớn hơn so với cái này nhiều. "Ông." Huyền Cơ hai mắt tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, cả người khí chất cũng đang phát sinh lấy yếu ớt biến hóa. Lý Quan Kỳ sắc mặt biến hóa, hắn rõ ràng phát giác được Huyền Cơ linh căn đã vượt qua thánh phẩm hồng câu, hướng phía tuyệt phẩm chuyển biến. Hắn không biết rõ loại biến hóa này có thể hay không đối Mạnh Uyển Thư có ảnh hưởng, nhưng chỉ cần là có một khả năng nhỏ nhoi, hắn liền không khả năng bỏ mặc không quan tâm. Chỉ một thoáng, Lý Quan Kỳ dưới chân không gian trong nháy mắt vỡ nát, kinh khủng nhục thân có khả năng bày ra tốc độ càng nhanh. Xoát. Lý Quan Kỳ đưa tay nắm chặt Hồng Liên liên tục xuất kiếm. Đương đương đương. Lưỡi kiếm đụng vào nhau thanh âm dày đặc mà gấp rút, lực lượng kinh khủng phát tiết phía dưới Huyền Cơ liên tục bại lui. Trên lực lượng áp chế đền bù hai người chênh lệch về cảnh giới. Huyền Cơ ánh mắt ngưng trọng vô cùng, cũng chính là lúc này, nàng linh căn chuyển biến cũng ngừng lại. Lý Quan Kỳ né tránh lưỡi kiếm phong mang nghiêng người một kiếm chấn khai nữ nhân, hai người cách xa nhau mấy trượng mà đứng. Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua vảy rồng phía trên băng xương, cảm giác toàn bộ cánh tay đều muốn mất đi trí giác. Ngụy Tuyệt phẩm linh căn A huyền cơ lúc này cánh tay cháy đen, lôi đỉnh tại thể nội tùy ý phá hư kinh mạch trong cơ thể, tê liệt cảm giác khó mà tiêu trừ. Con mắt màu xanh lam lóe ra ánh sáng nhạt, nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ ánh mắt cảnh giác vô cùng. Lý Quan Kỳ cũng không dày vò khốn khổ, đã có người có thể uy hiếp được Huyền Thư băng chủ bị đường, vậy hắn liền gạt bỏ đối phương. Vâng. Trong chốc lát phương biên hơn 10 dặm chi địa gió nổi mây phun, tại cái này quanh năm băng tuyết chi địa đúng là tiếng sấm vang rền. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa lôi hệ linh khí giống như nổi điên đồng dạng tạo thành trận trận linh khí phong bạo. Thấy cảnh này Nam Cung Châu bọn người không có chỗ nào mà không phải là khiếp sợ không thôi. Khó trách lúc trước Lý Quan Kỳ sẽ đối với bọn hắn nói dọa. Bây giờ xem ra Lý Quan Kỳ hoàn toàn chính xác có năng lực như thế cùng thực lực. Lý Quan Kỳ trong miệng than nhẹ, không giới kiếm ngủ. Ông. Một đạo tử sắc vầng sáng khuyết tán đến phương viên vạn trượng. Huyền cơ sắc mặt đột nhiên đại biến. Tại cảm giác của nàng chúng cái này, lúc phương viên vạn trượng chi địa liền giống như Lý Quan Kỳ lĩnh vực kết giới đồng dạng. Thế nhưng là, nàng rõ ràng còn tại nguyên địa a, đây là thủ đoạn gì? Thuật pháp. Lý Quan Kỳ cười lạnh một tiếng, đây là thần thông. Tăng thần lĩnh bên trong Lý Quan Kỳ học được đồ vật rất rất nhiều. Không giới chính là có thể đem đối thủ cưỡng ép kéo vào chính mình lĩnh vực một loại thủ đoạn. Đồng thời không cần sáng tạo đơn độc nguyên lực lĩnh vực kết giới. Lĩnh vực bên trong, Lý Quan Kỳ chân đạp hư không, trung quanh lôi đỉnh trải rộng. Bốn phía không nhìn thấy trắng phèo phèo sông băng, đập vào mắt chỗ đều là lôi đỉnh. Lực lượng cuồng bạo lôi cuốn lấy kinh khủng lực lượng hủy diệt, phản phất muốn đem vùng thế giới này lật úp đồng dạng. Huyền Cơ kinh ngạc nhìn cái kia bạch bào thanh niên, bệ nghệ trong ánh mắt mảy may không sợ băng xương. Một bộ bạch bào trên không trung bay phất phới, mặt mày trầm ngưng. Huyền Cơ cũng chưa hề nghĩ tới thiên hạ này vậy mà đã có người chiếm cứ bảy hệ chi chủ, hơn nữa còn là lấy sát lực cùng bá đạo xưng nhất lôi hệ. Hô két, một tia chớp hướng về Huyền Cơ, còn chưa rơi xuống đất liền bị một luồng hơi lạnh băng phong ở bên trong. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, Huyền Cơ thực lực xem ra cũng không thể khinh thường. Nhưng đông. Lý Quan Kỳ thuần thân biến mất tại nguyên chỗ, trọn vẹn qua nửa hơi tàn ảnh mới tiêu tán. Đợi đến Huyền Cơ kịp phản ứng thời điểm Lý Quan Kỳ đã tới người. Làm. Thiên Khải khóc lạnh uyên. Ông. Màu băng lam lưới kiếm trong nháy mắt xảy ra biến hóa cực lớn. Nguyên bản băng lãnh lưới kiếm giờ phút này lại hóa thành hàn băng đồng dạng óng ánh sáng long lanh. Kinh khủng xương lạnh chi lực từ lưới kiếm phía trên bộ phát ra. Đương đương. Làm. Lý Quan Kỳ phi thân nhanh lùi lại, nhìn lướt qua lưới kiếm phía trên băng sương, nhẹ rung cổ tay đem nó chấn vỡ. Hai người cấp tốc chiến đấu cùng một chỗ, nhưng Lý Quan Kỳ kiếm đạo thiên phú thực sự quá mạnh. Cũng không lâu lắm Huyền Cơ trên thân liền đã nhiều mấy chỗ vết thương sâu tới xương. Huyền Cơ hai mắt ngưng tụ, một tay kết ấn ném ra ngoài trường kiếm lơ lửng tại trước mặt. Lãnh Nguyên Hoa ảnh sai. Ông. Không gian bật mèo, kinh khủng băng xương chi lực bạo phát xuống Lý Quan Kỳ bên cạnh xuất hiện mấy chục cái Huyền Cơ tàn ảnh. Lý Quan Kỳ mặt không đổi sắc, nhìn xem bốn phương tám hướng đánh tới tàn ảnh vùng kiếm đó đỡ. Chỉ một thoáng kiếm quang lộn xộn, kiếm khí răng khắp nơi tàn phá hư không. Vậy ra kiếm khí ở trên mặt đất lưu lại từng đầu rãnh sâu hoắm. Hai người chiến đấu triển hiện ra lực lượng đã siêu việt đa số tu sĩ đối với cảnh giới nhận biết. Thuần túy cực hạn chi băng, hủy thiên diệt địa thiên phạt chi lôi. Như thế chiến đấu nhìn Độc Cô Sùng Minh đều là kinh hoàng khiếp sợ. Nam Cung Châu thấp giọng truyền âm nói, cẩn thận một chút, Nam Bắc hai phái cường giả bắt đầu đem chúng ta vây quanh mấy người lẫn nhau ngầm hiểu ý khẽ gật đầu, dựa lưng vào nhau để phòng. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ trên thân tuôn ra một đám huyết vụ. Lý Quan Kỳ kiếm trong tay đột nhiên chém ngang hoài vòng. Kinh khủng lôi đỉnh kiếm quang kéo dài chừng mấy trăm trượng, đem tàn ảnh chấn vỡ. Lý Quan Kỳ đứng tại chỗ từng ngụm thở dốc lấy, toàn thân cao thấp máu tươi nhuộm đỏ bệ bào. Lít nha lít nhít vết thương tất cả đều bị hàn băng chi lực đông lạnh thành màu tím đen. Thể nội hàn độc điên cuồng phá hư kinh mạch, những nơi đi qua kinh mạch yếu ớt vô cùng, nguyên lực lưu chuyển lập tức vỡ vụn. Không đợi hắn thở một ngụm, mấy chục đạo tàn ảnh công kích lần nữa đánh tới. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ hàn mang. Kính hoa trăng trong nước. Lý Quan Kỳ thân ảnh vặn vẹo phía dưới giống như vỡ vụn đồ sứ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa đã là bên ngoài trăm trượng, một tay kết ấn lạnh giọng nói, thuật pháp thân hóa cửu long. Vâng. Lực lượng cuồng bạo ầm vang một phát, như bao la biển cả giống như thần thức phô thiên cái địa hiện lên mà ra. Đồng nhiên, Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vệ tinh mang, thanh âm rét lạnh mở miệng nói, "Hồng Liên Táng Thần Múa." Trong khoảnh khắc mọi người vây xem liền thấy mấy trăm đạo trường trăm trượng lớn nhỏ kinh khủng lôi đỉnh kiếm khí trải rộng hư không. Kinh khủng lôi đỉnh kiếm khí lít nha lít nhít cắt chém hư không, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh hư không. Đồng nhiên, bị kiếm quang bao phủ trong đó Huyền Cơ thân ảnh trong nháy mắt chui ra. Toàn thân tràn đầy vết kiếm, còn không chờ nàng thở phào, tóc đột nhiên bị trong đuổi mù rũi ra một bàn tay lớn gắt gao siết trong tay. Vỡ vụn lôi đỉnh cùng khối băng bên trong hiện lộ ra Lý Quan Kỳ tấm kia mặt mũi bình tĩnh. Tay trái kiếm chậm rãi giơ cao khỏi đầu, lực lượng cùng bạo tích xúc tại bên trong trường kiếm. Huyền Cơ rốt cuộc sợ, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Một tôn lôi thần hư ảnh hiện hiện, có thể Lý Quan Kỳ lại lạnh giọng mở miệng. Diễn thế. Vâng. Trường kiếm tự thương không chém về phía sông băng đại địa. Sông băng chấn động, giữa thiên địa bị một đầu đen nhánh khe hở xuyên qua. Đại địa phía trên băng tuyết bay múa, lôi đỉnh phát ra chói hai tiếng hét lớn, vỡ vụn không gian lưu lại kinh khủng kiếm ý cùng lôi đỉnh. Liên tiếp hai tòa sông băng bị từ đó một phân thành hai. Sông băng đại địa xuất hiện một cái dài đến hơn 700 trượng rộng mấy chục trượng lôi đỉnh khe rãnh. Huyền Cơ, chết thật mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói. Tiếp xuống liền xem chúng ta có thể đi hay không. Xoát. Đồng nhiên, một đạo đâm máu bóng hình xinh đẹp từ trong hư vô đột nhiên chui ra. Ngay sau đó chính là một cái linh quang đại thủ đổi tới. Lý Quan Kỳ thấy thế hét lớn, Đồng La. xoẹt xẹt. Hư không xé rách, Đồng Lam một thanh quăng lên Mạnh Uyển Thư biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó Lý Quan Kỳ bọn người, tất cả đều bị một cỗ thần bí chấn động bao phủ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Huyền Chấn máu me đầy mặt, trơ mắt nhìn đây hết thảy sững sờ xuất thần. Mà trong tay hắn, còn cầm một khỏa to lớn đầu người. Nữ Nhi, không, Lý Quan Kỳ, ta muốn ngươi chết. Chương 1118, Huyền Gia Không. Chương 1118, Huyền Gia Không. Không gian Nazi. Làm Lý Quan Kỳ nhìn trước mắt lệch trời thời điểm cả người đều choáng váng. Cái này Nazi khoảng cách, không khỏi có phải hay không có chút quá dài. Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn về phía Mạnh Uyển Thư dịu dàng mở miệng dò hỏi, không có sao chứ? Mạnh Uyển Thư che lấy bả vai lắc đầu, nói khẽ. Huyền Chấn, gia hỏa này là kẻ hung hãn. A, Huyền Chấn chết. Ừm, chết tại Huyền Chấn trong tay. Lý Quan Kỳ yên lặng gật đầu, cũng không có truy đến cùng trong này đến cùng đều xảy ra chuyện gì. Nam Cung Châu ném ra một cái ngọc giản, nói khẽ, Lý Tiểu Hữu, đã chuyến này vô sự ta liền nên rời đi trước. Cao Hứng hai người cũng là nghe vậy nhao nhao cáo tử. Độc Cô Sùng Minh đem trường đao đưa cho Lý Quan Kỳ, cao giọng cười to nói, ha ha ha, Tiểu Hữu ta cũng đi. Biến mất nhiều năm như vậy, ông nội ta cũng muốn lo lắng. Đã ngươi cùng ông nội ta biết rõ hơn biết, có rảnh tới tìm ta, về sau có chuyện gì cứ việc chào hỏi. Lý Quan Kỳ cười chắc tay, nói khẽ, còn nhiều thời gian, hẹn gặp lại. Nam nhân cười rời đi lại trời, thẳng đến về nhà phương hướng. Mạnh Uyển Thư nhìn xem một màn này không khỏi cười nói, ngươi vẫn là giống như trước đây như vậy có mị lực. Lý Quan Kỳ nghe vậy còn có chút không tốt lắm ý tứ nội tâm mừng thầm. Nhìn trước mắt giống như băng sơn cao lãnh nữ tử, trong lòng lửa nóng. Như thế khí chất Mạnh Uyển Thư so trước kia còn muốn càng thêm thanh lãnh một chút, không hiểu cho người ta một loại tránh xa người ngàn dặm khoảng cách cảm giác. Lý Quan Kỳ lúc trước tại vực giới bên trong vừa vặn nhìn thấy tiếp thu xong truyền thừa thức tỉnh Mạnh Uyển Thư. Một màn kia tại Lý Quan Kỳ trong đầu vung đi không được, vừa nhắm mắt trong đầu tất cả đều là một màn kia. Mượt mà, trắng nõn, huyền chuyển một nắm. Nghĩ gì thế? Khu khu không muốn cái gì? Không muốn cái gì? Lý Quan Kỳ bị đột nhiên hỏi mặt mo đỏ ửng, lúng túng nuốt ve bên hông hồ lô rượu. Mạnh Uyển Thư đáy mắt hiện lên một vẻ vẻ giảo hoạt, vẫn như cũ sụ mặt vẫn là bộ kia nữ vương dáng vẻ. Lần này làm tốt nhất Mạnh Uyển Thư bả vai vết thương đã cầm máu, đột nhiên tiến đến Lý Quan Kỳ sau lưng giằng chặt lấy phía sau lưng của hắn. Tay trái nắm ở Lý Quan Kỳ eo, tay phải vòng qua dưới nách của hắn chậm rãi phất qua gương mặt cùng cái cổ. Đầu ngón tay băng lãnh xúc cảm nhường Lý Quan Kỳ lông tơ đứng thẳng. Bên hai truyền đến ngươi nóng rực hô hấp. Có thể à? Lý Quan Kỳ chỉ cảm thấy mình thụ thương rất nặng, thể nội khí huyết dâng lên, đỏ ngầu cả mắt. Quyết định thật nhanh, lập tức chữa thương. Đồng La cũng sớm đã bị Lý Quan Kỳ cho ném về điểm quan không gian. Đến mức Cửu Tiêu, Lý Quan Kỳ hỏi thăm phía dưới mới biết được, Cửu Tiêu còn muốn một đoạn lúc khả năng thức tỉnh. Sát trời dần tối, trăng sáng treo cao. Bờ Đông Hải bên bờ biển, đột nhiên trống rông tiếng sấm, gió nổi mây phun. Chỉ một thoáng phương viên trăm dặm rơi ra mưa to, nặng nề trong mây đen lôi đỉnh sinh động nhảy lên dọn. Táo bạo lôi hệ linh khí 10 phần sinh động. Mưa to rơi vào biển cả kích thích trận trận gợn sóng, bờ biển một chút yêu thú tất cả đều e ngại chui vào đáy biển. Một thân ảnh đồng bình ở giữa không trung chậm rãi giang hai cánh tay ôm ấp lấy lôi đỉnh. Mà lúc này một bóng người xinh đẹp đồng dạng xếp bằng ở bên bờ trên đá ngầm. Lý Quan Kỳ thể nội lúc này ẩn chứa một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Cho dù là hắn vận chuyển công pháp thần phạt tầng thứ 3, đều cảm giác luyện hóa có chút phí sức. Mạnh Uyển Thư tiến bộ quá nhanh, nhanh đến hắn đều khó có thể tin. Một cái truyền thừa, đúng là nhường mới bước vào đại thừa cảnh Mạnh Uyển Thư liên tiếp đột phá. Bây giờ càng là hoàn toàn đem cảnh giới vững chắc tại đại thừa cảnh trung kỳ. Mà Lý Quan Kỳ cũng mượn từ Mạnh Uyển Thư lực lượng một lần hành động đột phá gông cùm xiềng xích, lực lượng trong cơ thể không có chút nào cách trở trợ hắn xông phá tầng bình phong kia, trực tiếp bước vào đại thừa cảnh trung kỳ. Lý Quan Kỳ nhắm mắt giang hai cánh tay toàn lực hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, điên cuồng luyện hóa lực lượng trong cơ thể. Hừ, khó trách Huyền Lam sẽ động ý đồ xấu. Cứ như vậy chết, lợi cho hắn quá rồi không riêng gì Lý Quan Kỳ. Mạnh Uyển Thư lúc này gương mặt đỏ thắm mị nhãn như tơ, cái trán mái tóc bởi vì xuất mồ hôi có chút dán tại trên trán, khuynh chân ngồi tại nguyên địa nhắm mắt ngưng thần nắm chặt luyện hóa lực lượng trong cơ thể. Nguyên bản cảnh giới của nàng vững chắc còn kém rất nhiều, hơi có vẻ phù phiếm, bây giờ cũng là đánh bậy đánh bạ vững chắc. Soạt, soạt, sóng lớn mua bờ, một làn sóng lại một làn sóng. Không biết qua bao lâu, mưa to rốt cục có yếu bất xu thế, bốn phía nổi điên linh khí dần dần hướng tới bình tĩnh. Động tĩnh của nơi này không nhỏ, vừa vặn rất tốt tại nơi này vô cùng vắng vẻ không hề giấu chân người. Không phải liền hai người động tĩnh lớn như vậy khó tránh khỏi dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Lại qua mấy canh giờ, Lý Quan Kỳ hoàn toàn đem cảnh giới vững chắc, sảng khoái tinh thần toàn thân thoải mái. Quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện Mạnh Uyển Thư không biết rõ lúc nào đã thức tỉnh, đang cười nhẹ nhàng nhìn xem chính mình. Mạnh Uyển Thư người mặc một thân màu băng lam lưu quang pháp bảo, dáng người cao gầy, thân thể đoan trang. Chỉ là cái này cao lãnh một mặt lại xưa nay sẽ không hiện ra cho Lý Quan Kỳ. Cười nhìn Lý Quan Kỳ nói khẽ, ngươi biến mất mấy năm này đi đâu? Lý Quan Kỳ trầm ngâm một lát, đem gần nhất mấy năm này tao ngộ tất cả đều đơn giản nói một lần. Mạnh Uyển Thư lặng lặng nghe, tựa ở Lý Quan Kỳ trên bờ vai nói khẽ, bây giờ ngươi ta thực lực tăng nhiều, chúng ta cùng một chỗ tìm khắp sáu vực đi tìm Diệp Phong. Mạnh Uyển Thư sở dĩ sẽ rời đi Lý Quan Kỳ một mình luyện, cũng là bởi vì nàng biết chính mình đi theo Lý Quan Kỳ bên người chỉ làm liên lụy hắn. Nếu như nàng đi theo Lý Quan Kỳ, Lý Quan Kỳ nhất định sẽ không lựa chọn tiến vào Táng Thần Quốc nguy hiểm như vậy cấm địa. Đây cũng là vì cái gì Lý Quan Kỳ một mực mong nhớ lấy Mạnh Uyển Thư nguyên nhân. Nàng xưa nay sẽ không chủ động yêu cầu mình cho nàng cái gì, cũng sẽ không hỏi đến quá nhiều. Mạnh Uyển Thư xưa nay đều là thay mình cân nhắc tất cả, lý giải hắn, bao dung hắn. Lý Quan Kỳ đưa tay kéo qua nữ tử vòng eo, nói khẽ, "Uyển thư, tạ ơn." Đột nhiên Lý Quan Kỳ giống như là nghĩ tới cái gì đồng dạng, sắc mặt có chút cổ quái. "Ách, ta cảm thấy Huyền gia có thể muốn không mạnh Uyển thư chỉ là ánh mắt một chút chấn động liền không có lộ ra vẻ gì khác. Dưới cái nhìn của nàng, Huyền gia thế nào đều không có quan hệ gì với mình. Nàng mấy năm này trôi qua cũng không thoải mái, bây giờ có Lý Quan Kỳ ở bên người, nàng lại có thể làm một cái gì đều không cần quản tiểu nữ nhân. Cho dù là tại cha mình trước mặt, nàng đều không có dạng này tâm lý. Mỗi khi Lý Quan Kỳ vượt ngăn khuất trước người mình thời điểm, Mạnh Huyền Thư đều sẽ mười phần tự nhiên hướng lui về phía sau một bước. Cho dù khi đó chính mình có lẽ muốn so Lý Quan Kỳ còn mạnh hơn. Dùng nàng lời của mẫu thân nói cái kia chính là, một số thời khắc muốn để nam nhân đứng lên đoạt danh tiếng, bọn hắn mới có thể cảm thấy mình tại trong lòng ngươi hình tượng muốn vĩ ngạn một chút. Kỳ thật liên quan tới điểm này, Mạnh Huyền Thư cũng có chính mình lý giải. Cái kia chính là bị cần, bị tán đồng. Một số thời khắc mọi người cần bị người khác tán đồng, mới có thể cảm nhận được chính mình sở tác sở vi có giá trị, có ý nghĩa. Lý Quan Kỳ đưa tay xé rách hư không nói khẽ, "Đi thôi." Cùng lúc đó, thân bảo vực Mạnh ra vực giới bên trong. Lại cạnh. Mạnh Giang Sơ buông xuống chén trà, dương lên khỏe miệng thế nào đều không bỏ xuống được đến. "Tốt tốt tốt, bình an liền tốt. Bình an liền tốt." Chương 1119, nàng lại biến thành băng kỳ a. Chương 1119, nàng lại biến thành băng kỳ a. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư hành tẩu ở trong hư vô, nên rời đi trước mở mịt tiên vực. Mà hai người bọn họ làm những chuyện như vậy dư ba vẫn chưa xong. Làm Độc Cô Sùng Minh về đến nhà về sau rốt cục gặp được cái kia cô độc lão đầu. Độc Cô Lăng Tiêu khi biết tất cả về sau, cái này đời thứ nhất bắt tướng kiếm thủ, đúng là rút kiếm Bắc Hành. Người mặc áo bào tím gầy còm lão đầu lẻ loi một mình đặt chân Bắc Minh băng xuyên. Huyền gia trong phủ đệ, bởi vì Huyền Chân chết, cơ hồ tất cả Bắc phái một phương cường giả tất cả đều bị Huyền Chân một người tàn sát hầu như không còn. Mà Huyền Chân hai mắt vô thần, ngơ ngác nhìn trong tay bị xá linh lực lượng phong ấn linh quang thúc thủ vô sách. Hắn đã nghĩ hết tất cả biện pháp, thế nhưng là cái kia phong ấn tơ hồng nhưng như cũng không có chút nào biến hóa. Mà nữ nhi của hắn Huyền Cơ liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều chắp vá không ra. Bi thương cảm xúc ở trong lòng lan tràn, chuẩn bị lâu như vậy, tới cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng cũng không tính là. Ngược lại là mất cả trì lẫn trải. Tuyệt vọng, hối hận, đủ loại phức tạp cảm xúc ở trong lòng lan tràn. Ngồi tại băng lanh vương tọa phía trên, Huyền Chấn song quyền đạp nát dưới thân vương tọa, toàn thân đều tại dùng lực mở miệng gào thét lên tiếng. A a a. Huyền Chấn quỳ rạp xuống trên đại điện, một cái tay là bị công pháp tàn quyền lại chỉ có thể làm nhìn xem, một cái tay khác lại chỉ có chính mình nữ nhi không chọn bện thi thể. Trong chớp nhoáng này Huyền Chấn bỗng nhiên không biết mình còn sống ý nghĩa đến cùng là cái gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, toàn bộ Huyền gia cương thổ đại địa đều bỗng nhiên chấn động không thôi. Tựa như vật nặng rơi xuống tiếng ầm ầm bên tai không dứt. Hóa ra là bước vào Huyền gia khu vực thời khắc đó chữ sông băng bị người chém bỡ. Độc Cô Lăng Tiêu thân hình hơi có vẻ còn xuống, đơn bạc quần áo làm cho người nhìn không khỏi có chút bận tâm lão giả có thể hay không kháng trụ cương phong. Có thể lão giả tại cái này gió tuyết đầy trời bên trong lại đi bộ nhàn nhã, phong tuyết thổi tới bên cạnh hắn thời điểm cũng không khỏi đến tránh ra đến. Một cỗ kiếm ý bén nhọn chậm rãi quét tán ra đến. Huyền gia trên không bỗng nhiên có một giọng dàn mua chậm rãi vang lên. Độc Cô Lăng Tiêu, tới cửa đòi nợ. Lão giả thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại tại cái này cuồng phong tứ ngược sông băng chi địa đủ để cho bất luận kẻ nào nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau một ngày, đã trở lại thần bảo vực Lý Quan Kỳ bỗng nhiên nhíu mày. Từ trong nhẫn chữ vật móc ra một cái 10 phần cổ pháp ngọc giản, lập tức mặt lộ vẻ vẻ hiểu rõ, bên trong truyền đến một vị lão giả hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. "Tiểu gia hỏa, lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình." Lý Quan Kỳ buông xuống ngọc giản khỏe miệng có chút dương lên. Đây hết thảy cũng đều nằm trong dự đoán của hắn. Lấy hắn đôi bắt tướng hiểu rõ cùng ấn tượng tới nói, có thể trở thành bắt tướng bên trong đó một cái, kia tất nhiên là một vị sát phạt quả đoán hạng người. Cô độc sùng minh tao ngộ, nhất định sẽ làm cho vị kia tức giận. Buông xuống ngọc giản, Mạnh Uyển Tư cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không có quá nhiều hỏi thăm cái gì. Mà lần này trở lại thần bảo vực về sau, Mạnh Uyển Thư trước tiên liền cho nàng phụ mẫu báo bình an. Mạnh Giang Sơ dứt khoát cũng không có thúc giục hai người nắm chặt trở về, biết được hai người bình an vô sự an tâm. Đến mức mở mịt tiên vực bên trong chuyện đã xảy ra hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy, bất quá hắn không hề cảm thấy có vấn đề gì. Nếu là hắn tại, chỉ sợ lửa giận của hắn đồng dạng cần Huyền gia đến tiếp nhận. Lý Quan Kỳ móc ra ngọc bội nhẹ giọng mở miệng nói, bây giờ đối với Thiên Ma Điện hành tung nắm giữ như thế nào? Rất nhanh trong ngọc giản liền vang lên ngu hoa thanh âm. Về các chủ, Thiên Ma Điện làm việc khiêm tốn, giết người về sau cũng cơ hồ sẽ không lưu lại đầu mối gì. Chúng ta bây giờ đối với Thiên Ma Điện cũng vẹn vẹn chỉ là có một ít khu vực tính phỏng đoán. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ta không muốn được nghe lại loại này sự không chắc chắn quá nhiều trả lời. Quan Vân Các bây giờ quan trọng nhất chính là tìm tới Diệp Phong. Trừ cái đó ra, ta có thể bỏ qua rơi Quan Vân Các tất cả. Là tất cả. Hiểu chưa? Ngu Hoa đầu kia trầm mặc nửa ngày, trầm giọng nói, minh bạch. Vung xuống ngọc bội qua đi, Lý Quan Kỳ nhắm mắt hít thở sâu mấy lần. Mạnh Uyển Thư nói khẽ, chớ nóng đội, lúc này gấp cũng không hề dùng. Lý Quan Kỳ cười khổ lắc đầu. Ta biết, nhưng ta làm sao có thể không nóng này đâu. Mở mắt ra Lý Quan Kỳ ánh mắt lóe ra tinh mang, thanh âm trầm ngưng chậm rãi mở miệng. Đã nhiều năm như vậy, không hề có một chút tin tức nào, làm sao có thể không khiến người ta lo lắng. Sau đó Lý Quan Kỳ thần thức quét qua ngọc bội, đem trên bản đồ tiêu ký mấy nơi ghi ở trong lòng, sau đó nhìn đúng một cái phương hướng mang theo Mạnh Uyển Thư vội vã đi. Trên đường Mạnh Uyển Thư nói khẽ, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, tối thiểu có thể chứng minh hắn còn sống. Lý Quan Kỳ khẽ nhíu mày, nhìn thật sâu một cái bên cạnh nữ tử. Tựa hồ là đã nhận ra Lý Quan Kỳ ánh mắt, Mạnh Uyển Thư vừa cười vừa nói, "Thế nào, nhìn ta làm gì? Ta nói không đúng a?" Nói câu nói này thời điểm nữ tử nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Cái này cau mày động tác càng làm cho Lý Quan Kỳ trong lòng hơi động. Đây là cái theo bản năng động tác, chứng minh nàng không hề cảm thấy mình nói sai. Lý Quan Kỳ thanh âm bình tĩnh nói, "Ngươi nói đúng." Mạnh Uyển Thư chân mày nhíu sâu hơn mấy phần, "Vậy ngươi vì sao nhìn ta như vậy?" Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười. "Không có gì." Hai người đúng là biến trầm mặc, hiển nhiên hai người đều có chút tâm sự. Màn đêm buông xuống, Lý Quan Kỳ cũng không có gấp đi đường, mà là mang theo Mạnh Uyển Thư tại trong quần sơn tìm một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Hắn cần sửa sang một chút quan vân các bây giờ nhằm vào Thiên Ma Điện tình báo. Đôn đốt đôn đốt. Trên đống lửa ánh lửa chập chờn, hai người ngồi đối diện mà xuống, Lý Quan Kỳ một bên liếc nhìn ngũ hoa tin tức một bên chuyển động trong tay cá nướng. Đã nướng chín về sau giải lên một chút gia vị, thuận tay liền đưa tới. Có thể đợi nửa ngày đều không ai tiếp, Lý Quan Kỳ quay đầu nhìn lại liền phát hiện Mạnh Uyển Thư không biết rõ lúc nào đi bờ sông trên tảng đá ngửa mặt lên trời ngẩn người. Lý Quan Kỳ nhìn thấy Mạnh Uyển Thư tâm sự nặng nề một màn cũng là trong lòng có chút không nói ra được cảm xúc. Nàng, thế nào cảm giác có chút không giống nhau lắm. Đương nhiên, Kiếm Linh thanh âm bình tĩnh chậm rãi vang lên. Chúa tể một giới truyền thừa có tốt như vậy tiếp nhận a? À, nàng bây giờ còn có thể bảo trì bản thân ý thức, trong mắt của ta đã mười phần không tầm thường. Lý Quan Kỳ cau mày, tiếng lòng dò hỏi. Cho nên, cái kia băng kỳ giới chủ tàn hồn tồn tại ở trong truyền thừa a? Kiếm Linh lắc đầu, nàng cũng không biết băng kỳ giới chủ là chết như thế nào. Không, không phải là tàn hồn. Nếu như là tàn hồn tồn tại ở trong truyền thừa, kia nàng bây giờ liền đã không phải là nàng, mà là băng kỳ giới chủ. Nhưng băng kỳ giới chủ lực lượng truyền thừa quá mức khổng lồ, không phải cũng sẽ không để nàng đột phá tới đại thừa cảnh trung kỳ. Cho nên trong này nhất định sẽ có thật nhiều liên quan tới băng kỳ người này quá khứ. Chờ một chút, những ký ức này sẽ lơ đãng cải biến nàng. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ lo lắng, trầm giọng dò hỏi. Kia nàng lại biến thành một người khác ca. Kiếm Quan bên trong Kiếm Linh núi bay, chắp hai tay sau lưng dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm than nhẹ nói. Ai biết được? Chương 1120, Vu ẩn thập bát phong. Chương 1120, Vu ẩn thập bát phong. Đồng La nhìn xem bây giờ Kiếm Linh gãi đầu một cái không dám nói nhiều, dứt khoát vùi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi. Phanh. Đồng La cảm giác chính mình cả người đều trên không trung bay vút hơn nghìn trượng, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn đưa đến không gian chỗ sâu. Làm gì? Ta lại không chọc giận ngươi. Kiếm Linh bay đầu nhìn thoáng qua hư vô, chặn đường. Lý Quan Kỳ nhìn thật sâu một cái xa xa nữ tử, sau đó đưa trong tay cá nướng chậm rãi đặt ở trên lửa chậm chậm nướng. Một bên xử lý Quan Vân các chuyện, trong đầu hắn một bên hồi tưởng lại hôm nay chuyện ban ngày. Lý tính. Không sai, hôm nay Mạnh Uyển Thư biểu hiện ra hết thảy đều quá mức lý tính. Loại này biến hóa rất nhỏ thậm chí chính nàng đều không có phát giác được. Nhưng Lý Quan Kỳ lại nhạy cảm đã nhận ra điểm này. Nếu là trước đây, Mạnh Uyển Thư khẳng định vẫn là sẽ hoặc nhiều hoặc ít biểu lộ ra lo lắng Diệp Phong hiện trạng. Nhưng hôm nay Mạnh Uyển Thư lại căn cứ hiện hữu tin tức nói chỉ là một câu, không có tin tức đại biểu Diệp Phong khả năng không chết, đây là chuyện tốt. Nhưng là loại lời này rơi vào Lý Quan Kỳ trong lỗ tai, mặc dù là sự thật, có thể nghe luôn luôn cảm thấy có chút bất cận nhân tình, thậm chí là có chút lạnh lùng. Bây giờ hắn rốt cục có thể xác định, Mạnh Uyển Thư khí chất biến hóa, cùng nàng lời nói cử chỉ đều có biến hóa rất nhỏ. Cao lãnh, cao ngạo. Nếu như nói trước kia Mạnh Uyển Thư là bởi vì bực chủ chi nữ, thân phận địa vị bên trên cao ngạo, kia bây giờ chính là đối với mình thực lực cùng tầm mắt bên trên tuyệt đối cao ngạo. Bắt đầu hắn còn tưởng rằng là bởi vì linh căn tấn thăng làm tuyệt phẩm linh căn, mới có thể mang đến biến hóa như thế. Đang nghe xong Kiếm Linh nói tới về sau, hắn cảm thấy Kiếm Linh nói mới là đúng. Xem ra băng kỳ giới chủ truyền thừa đối với Mạnh Uyển Thư tới nói ảnh hưởng quá lớn. Lý Quan Kỳ đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ tinh mang, khuôn mặt tại ánh lửa chiếu rọi lúc sáng lúc tối, có thể trên mặt kiên nghị lại không có nửa điểm yếu bớt. Bất luận là ai, hắn đều không cho phép đối phương ký ức thay thế Uyển Thư nguyên bản ký ức. Nếu như mình không có cách nào, vậy thì đi thứ bảy vực. Mà hắn sở dĩ bây giờ còn không có đi thứ bảy vực, một mặt là bởi vì Diệp Phong chuyện, một phương diện hắn cảm thấy mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đối với thứ bảy vực, nội tâm của hắn mặc dù hết sức tò mò, nhưng lại có chút mâu thuẫn. Bởi vì hắn luôn cảm giác mình cùng thứ bảy vực ở giữa sẽ sinh ra rất nhiều liên quan. Cho nên tại Diệp Phong chuyện còn không có giải quyết cho tới khi nào xong thôi, hắn cũng không tính sớm đi thứ bảy vực. Lý Quan Kỳ tay bỗng nhiên lơ lửng tại giữa không trung. Một cái mở đất ảnh trong đá hình tượng bỗng nhiên làm hắn giật mình ngay tại chỗ. Kia là một cái người áo đen bóng lưng, trên mặt đất tràn đầy chồng chất thi thể, trong tay nam nhân kiếm còn tại nhỏ máu. Lý Quan Kỳ ánh mắt xoát một chút liền đỏ lên, bờ môi run nhẹ nhẹ. Lão nhị cho dù hình tượng bên trong chỉ có một cái bóng lưng, Lý Quan Kỳ cũng vô cùng xác định người này chính là Diệp Phong. Nhìn hình tượng rõ ràng là cái chấn này bên trên người tất cả đều bị tàn sát không còn, hơn nữa hình tượng bên trong bóng người đông đảo, rõ ràng không phải Diệp Phong một người đang hành động. Nói cách khác, cho dù hắn không muốn làm một ít chuyện, chỉ sợ cũng làm. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Lý Quan Kỳ thống khổ hai mắt nhắm lại, vai hàm có chút nâng lên, cái trán gân xanh một trống nhảy lên. Song quyền nắm chặt, trong tay mở đất ảnh thạch phịch một tiếng nổ nát ấy. Soát. Thế nào? Không có việc gì hô. Đem vừa rồi vật liệu lại chuẩn bị một phần cho ta, ta muốn cặn kẽ nhất tư liệu. Rất nhanh Lý Quan Kỳ liền phát hiện liên quan tới cái này bị đồ thị chấn tất cả tin tức. Mà mở đất ảnh thạch cũng không chỉ có một cái, còn có một góc độ khác. Hình tượng bên trong Diệp Phong người mặc áo bào đen, lộ ra hé mở hơi có vẻ tang thương khuôn mặt, đôi mắt u ám không sáng. đã từng kim quang sắc tóc cũng thay đổi thành không có chút nào sinh cơ màu xám trắng, nửa gương mặt bị bóp méo mặt quỷ chiếm cứ, đôi mắt tinh hồng. Hình tượng bên trong Diệp Phong tại đối với bên người mấy người giao phó sự tình gì đồng dạng. Mơ hồ hình tượng bên trong Lý Quan Kỳ tra một chút, tính cả Diệp Phong tổng cộng là 7 người. Lý Quan Kỳ nhìn một chút liên quan tới cái này sự kiện tình báo, đã là 3 năm, mà lại là nói thiệt bực. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, sau đó mở miệng dò hỏi, Quan Vân Các có hay không phân tích qua những năm này phát sinh qua đồ tộc diệt thôn sự tình phân bố. Ngu Hoa sắc mặt biến hóa, nói khẽ, không có. Phải xử lý lượng tin tức quá lớn, như hôm nay cơ đồ dọn không cách nào vận dụng, chúng ta cũng không biết. Lý Quan Kỳ khẽ thở dài một hơi, không có cách nào. Đại diễn thiên cơ đồ lúc trước vỡ vụn hắn cũng không cách nào ngăn cản. Nếu như không phải là bởi vì đại diễn thiên cơ đồ tồn tại, chính mình chỉ sợ cũng bị người kia thấy được. Một bên Mạnh Huyền Thư nói khẽ, có thể đem gần nhất 3 tháng phát sinh hư hư thực thực địa điểm sửa sang một chút. Dùng 6 vực địa đồ tiêu ký một chút, nhìn xem ở trong đó có cái gì quy luật. Thiên Ma Điện. Đơn giản mong muốn nhân hồn phách, cái này rất có thể là bọn hắn bất tử chỗ bí mật. Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới Mạnh Huyền Thư vậy mà có thể đưa ra tốt như vậy đề nghị. Nhìn thấy Lý Quan Kỳ ánh mắt Mạnh Huyền Thư bình tĩnh mở miệng nói, ta chỉ là quen thuộc ngươi ở bên cạnh ta buông lỏng, ta lại không đốc, tương phản, ta rất thông minh. Lý Quan Kỳ có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, sau đó một bức trăm trượng lớn nhỏ khổng lồ địa đồ xuất hiện tại sông nhỏ trên không. Rất nhanh Lý Quan Kỳ liền phát hiện có chút mánh khỏe, giống như gần nhất phát sinh một chút diệt tộc thảm án tất cả đều phát sinh ở Huyền Môn Bực. Xem ra Huyền Môn Bực chủ bỏ mình về sau, Huyền Môn Bực náo động không ngừng, cũng là cho Thiên Ma Điện thời cơ lợi dụng. Lý Quan Kỳ hai mắt nhìn chòng chọc vào trên bản đồ điểm sáng, dường như trong lúc này cũng không có cái gì quy luật. Mạnh Huyền Thư cũng một mực tại bên cạnh trầm mặc không nói. Nửa ngày qua đi, Mạnh Huyền Thư trong mắt đẹp hiện lên một vệt tinh mang, tiện tay điểm tại mấy chỗ linh quang phía trên. Thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, những địa phương này tất cả đều là một chút xa xôi chi địa, người ở hy lưu đến. Dường như bọn hắn cũng không thèm để ý đối phương có phải hay không tu sĩ, chỉ cần số lượng đồng dạng mà khác. Chỉ thấy Mạnh Huyền Thư đầu ngón tay vạch ra đạo đạo màu băng lam đường cong, cuối cùng tại lộn xộn đường cong bên trong. Vậy mà xuất hiện nhiều lần tụ tập giao điểm. Nơi này mới là trung tâm. Lý Quan Kỳ không khỏi là nữ tử giơ ngón tay cái lên, không chút gì keo kiệt tán dương. Huyền Thư thật là lợi hại. Ta đều không nghĩ tới. Ngươi thật quá thông minh, ngươi lại như thế nào nghĩ ra? Mạnh Uyển Thư nghe vậy khỏe miệng nhịn không được có chút dương lên lộ ra một chút cười khẽ. Có lẽ là nghe được Lý Quan Kỳ trong giọng nói trêu ghẹo, đưa tay nắm tay vừa muốn đánh Lý Quan Kỳ, nhưng lại dừng ở giữa không trung chậm rãi thu về. Thấy cảnh này Lý Quan Kỳ trong lòng thở dài, xem ra cái này chuyển thừa ảnh hưởng không nhỏ a. Lý Quan Kỳ nhìn thoáng qua địa đồ, nhẹ giọng nhị nó nói, "Vũ ẩn thập bát phong, ngươi sẽ ở nơi này sao?" Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ cưỡng chế sao động nỗi lòng, cười đem cá nướng đưa cho bên cạnh nữ tử. Mạnh Uyển Thư do dự một chút vẫn là nhận lấy, ngụm nhỏ nhét thì cá, ánh mắt dần dần biến sáng tỏ. Chương 1121, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư luận bàn. Chương 1121, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư luận bàn. Đối với Mạnh Uyển Thư bị băng kỳ chuyển thừa ảnh hưởng một chuyện hắn cũng chỉ là đặt ở đáy lòng, không muốn biểu hiện ra ngoài mảy may. Nhìn xem trước đó nữ tử ngẩn người thời điểm, có lẽ lúc này nàng ngay cả chính mình cũng sẽ có chút hoảng hốt. Coi như xuất hiện xấu nhất tình huống, Lý Quan Kỳ đem không chút do dự tiến về thứ 7 bực. Nếu như hắn phát hiện chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, hắn sẽ đi tìm ra Gia Tô Huyền. Mạnh Uyển Thư cũng không quan tâm chính mình cùng Lý Quan Kỳ đi nơi nào. Mạnh Uyển Thư thoáng lạc hậu hơn Lý Quan Kỳ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ bóng lưng ánh mắt có chút phức tạp. Nàng nói không nên lời loại này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác là cái gì, nhưng là loại cảm giác này vô cùng quái dị. Loại kia không hiểu cắt đứt làm cho nàng đang muốn thân cận bản năng phía dưới giữ vững khắc chế. Đương nhiên, hôm qua không tính, có thể qua về sau, trong lòng kháng cự cảm giác liền càng thêm mạnh mẽ. Ngay cả chính nàng đều đã nhận ra có chút không đúng lắm, cho nên trước đó mới có thể lựa chọn chính mình đi một bên mà người. Mà loại này không hiểu cảm giác lại không tốt đi cùng Lý Quan Kỳ kể ra. Băng Kỳ, đúng là Băng Kỳ giới chủ, hơn nữa tên của nàng chính là Băng Kỳ. Nàng tại trong truyền thừa chờ đợi dòng dã 3 năm, có thể cái này cũng bèn bèn chỉ là ngoại giới 3 năm. Ở bên trong đến cùng vượt qua bao nhiêu năm nàng cũng nhớ không rõ, nàng chỉ nhớ rõ chính mình giống như là đi đến Băng Kỳ một đời đồng dạng, rất dài, rất dài. Lâu dài tới nàng tại trở về hiện thực về sau đều có chút không phân rõ, thật lâu không cách nào lắng lại trong lòng căm giận ngút trời. Cho nên Lý Quan Kỳ mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Mạnh Uyển Thư có sai lầm thần thời điểm. Đến mức Mạnh Uyển Thư bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lý Quan Kỳ cũng không biết. Nắm Mạnh Uyển Thư yếu đuối không xương tay nhỏ, Lý Quan Kỳ nói khẽ, không nên nghĩ quá nhiều, bất luận đường phía trước là cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng đi. Mạnh Uyển Thư nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ bóng lưng, chính mình rõ ràng không nói gì. Hắn vì cái gì có thể một chút liền đoán đúng tâm sự của mình? Lý Quan Kỳ thầm cười khổ, bây giờ Mạnh Uyển Thư trạng thái hắn rốt cuộc nghĩ rõ ràng là cái gì? Đây không phải là cùng mình gặp phải kiếm quan về sau tâm cảnh giống nhau như ga? Đặc biệt là tại biết mình địch nhân là người của tiên giới sau, hắn cho dù là đột phá đến luyện hư cảnh, hợp thể cảnh, vẫn như cũ không có nửa điểm thư giãn. Bởi vì hắn biết, sứ mạng của mình cùng gánh nặng, xưa nay không tại người linh giới. Đây là một phần nhân quả. Mạnh Uyển Thư tiếp nhận băng kỳ truyền thừa, chính mình tiếp nhận kiếm quan. Riêng phần mình trên thân đều chống rồng thêm một phần nhân quả, con được chính là ngập trời tạo hóa, và không nổi chính là vạn kiếp bất phục. Lý Quan Kỳ thấy Mạnh Uyển Thư không nói chuyện, hắn cũng không nói thêm gì. Hắn tin tưởng mình nói những lời này cũng đã đủ rồi. Mạnh Uyển Thư không đốc, tương phản nàng rất thông minh. Từ chuyện lúc trước liền có thể nhìn ra được, trước kia Mạnh Uyển Thư chẳng qua là không muốn làm kia chim đầu đàn mà thôi, bởi vì có Lý Quan Kỳ tại. Bây giờ Mạnh Uyển Thư tính cách mặc dù vẫn như cũ nội liễm, nhưng lại có thể cảm nhận được một chút phong mang, cũng biết tức thời hiện ra chính mình. Có lẽ đây cũng là bởi vì Băng Kỳ ảnh hưởng a. Mạnh Uyển Thư trong mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm, chỉ là tiến lên một bước cùng Lý Quan Kỳ đứng song vai. Có lẽ là bởi vì Lý Quan Kỳ lời nói cho lòng tin nàng, mặt mày hơi giãn ra, trên mặt cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Ngực có chút chập trùng, cảm thụ được đã lâu thế giới chân thật. Lý Quan Kỳ nhẹ nhàng méo méo Mạnh Uyển Thư tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Chuyện cho tới bây giờ, Mạnh Uyển Thư ngược lại là biết so Lý Quan Kỳ nhiều một ít. Nàng nhìn về phía Lý Quan Kỳ, linh hoạt kỳ ảo thanh âm thanh thúy chậm rãi vang lên, địch nhân của ngươi cũng là phía trên a. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, hồi tưởng lại cái kia cùng kiếm linh gặp nhau thời điểm, nhẹ giọng mở miệng nói, vẫn luôn là. Mạnh Uyển Thư đáy mắt hiện lên một vẻ tinh mang, khó trách Lý Quan Kỳ xưa nay sẽ không bởi vì đánh bại cái nào đó thiên chi tiêu tử mà cảm thấy tự ngạo, bởi vì của hắn tầm mắt đã sớm không cực hạn khắp cả người linh giới. Mạnh Uyển Thư cười cười nhìn, hiện tại xem ra chính mình nam nhân giá tâm lại to lớn như thế. Hai tốc độ của con người cực nhanh, trên đường Lý Quan Kỳ cũng có lòng cùng Mạnh Uyển Thư tỉ thí một phen. Một lang một tử hai đạo trưởng cầu vồng ở trong hư vô phi nhanh, có thể Lý Quan Kỳ nhưng thủy chung chênh lệch một tia khả năng đuổi kịp phía trước bóng hình xinh đẹp. Cái này khiến Lý Quan Kỳ không khỏi có chút xấu hổ, chính mình cùng Mạnh Uyển Thư ở giữa từ lúc mới bắt đầu bị áp chế, tới cuối cùng chính mình phản siêu. Thế nào bây giờ lại biến thành mình bị áp chế? Bất quá nghĩ lại Lý Quan Kỳ liền lộ ra khuôn mặt tươi cười. Dù sao có một số việc chính mình vẫn là chiếm cứ chủ đạo. Hơn nữa bây giờ Mạnh Uyển Thư mặt như băng sương, cao ngạo tính tình, cùng cái kia thời điểm có cực kỳ mãnh liệt tương phản. Mạnh Uyển Thư bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi bây giờ đạo tâm lộn xộn, có muốn hay không ta giúp ngươi thật tốt trấn áp một phen. Đang khi nói chuyện bốn phía hư vô bị tất cả đều băng phong, kinh khủng hàn ý vô cùng bất nhập tiến vào trong cơ thể mình. Nguyên lực trong cơ thể gào thét, bá đạo lôi đỉnh chi lực đem hàn khí đánh nát lúc này mới dễ chịu một chút. Lý Quan Kỳ nhếch miệng, tới thì tới, sợ ngươi a. Nói thật, Lý Quan Kỳ bây giờ cũng nghĩ cùng Mạnh Uyển Thư giao thủ thử một chút, hắn ngược lại muốn xem chính mình bây giờ cùng Mạnh Uyển Thư đến cùng ai mạnh. Mạnh Uyển Thư cũng đang có ý này, nàng hiện tại rất cần một cái thực lực tương đương đối thủ đến giúp đỡ chính mình dung hội quán thông truyền thừa nội dung. Ngay sau đó hai người ở trong hư vô hợp lực tạo nên một phương tạm thời vực giới. Một phương này vực giới tồn tại thời gian không nhiều, nhưng chỉ có một điểm, đủ mạnh mềm dai. Hai người cũng không có đụng tới binh khí, chỉ lấy nguyên lực ngưng tụ trường kiếm. Hai người cách xa nhau 10 trượng cầm kiếm mà đứng, Lý Quan Kỳ cảm giác bén nhạy cho tới bây giờ Mạnh Uyển Thư khí chất đột nhiên biến đổi. Loại biến hóa này thậm chí tại Lý Quan Kỳ xem ra đều có chút lạ lẫm. Xem ra Mạnh Uyển Thư tại trong truyền thừa lấy được đồ vật không chỉ là công pháp truyền thừa. Lý Quan Kỳ toàn thân lông tơ nổi lên, bây giờ đối diện Mạnh Uyển Thư vậy mà cho mình một loại tử vong uy hiếp cảm giác. Trong lòng cảnh giác nâng lên đỉnh điểm, Lý Quan Kỳ ánh mắt khẽ biến, thân hình hơi thấp nằm. Ngay sau đó nửa người trên hoàn toàn long hóa, vải rồng bao trùm phía dưới lôi đình lấp loé như là áo giáp đồng dạng mặc trên người. Mà Mạnh Uyển Thư cũng là như thế, màu băng lam hàn khí tại nữ tử mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng mỏng như cánh ve trường bào màu băng lam. Trường bào đem nữ tử dáng người phát họa mà ra, nhìn như khinh bạc kỳ thực lực phòng ngự cực kỳ cứng hãn. Bốn phía tiêu tán lôi đình bên trong tản mát ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng hủy diệt. Bây giờ Lý Quan Kỳ đã bước vào đại thừa cảnh trung kỳ cảnh giới, hơn nữa còn không có chút nào bất ổn tình huống. Cái này cũng may tại Lý Quan Kỳ tại Táng Thần Lĩnh kinh lịch. Mạnh Uyển Thư đồng dạng tại Lý Quan Kỳ trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Phải biết đây là Lý Quan Kỳ không có cầm Hồng Liên tình huống. Chỉ một thoáng thiên địa yên tĩnh, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đông, đông. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt phát tiết ra, hai đạo tàn ảnh điên cuồng giao thoa, kiếm quang bắn ra bốn phía, không gian bên trong kiếm khí tung hành. Trong lúc nhất thời hai người cũng đã giao thủ hơn trăm lần, xuất kiếm tốc độ sản sản như nhau, trong ánh mắt đều là nhiều hơn mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng. Chương 1122, ta cầm kiếm, mạnh ba thành. Chương 1122, ta cầm kiếm, mạnh ba thành. Hàn khí tung hành, lôi đình gào thét. Hai người chiến đấu từ lúc mới bắt đầu thăm dò tất cả đều chuyển biến thành toàn lực ứng phó. Xoát, rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc hư không rung dậy, toàn bộ vực giới dường như đều bởi vì không thể thừa nhận hai người đối chiến lực lượng mà xuất hiện đạo đạo vết rách. Sau nửa canh giờ, hai người vất vả tạo nên vực giới đã biến rách nát không chịu nổi. Hai người tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Mạnh Uyển Thư không nghĩ tới Lý Quan Kỳ bây giờ kiếm đạo tạo nghệ cao như thế, sở học càng là hỗn tạp vô cùng, bao quát thiên địa. Mà Lý Quan Kỳ cũng không nghĩ đến Mạnh Uyển Thư vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận truyền thừa mà thôi, tại sao lại thành thạo vận dụng rất nhiều thấy đều chưa thấy qua băng hệ thuật pháp cùng thần thông. Phanh! Lý Quan Kỳ một quyền đạp nát bao khỏa chính mình băng lao đối diện liền nên đón một đạo lạnh thấu xương kiếm quang. Kia hàn khí cào đến gương mặt bốc lên, chân đạp hư không trong nháy mắt phát lực nghiêng người né tránh, trở tay vài kiếm liên chạm phong tỏa Mạnh Uyển Thư tiến lên lộ tuyến. Có thể Mạnh Uyển Thư thân hóa cá bơi, đúng là từ kia kín không kẽ hở kiếm quang bên trong chui ra. Kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt chém xuống. Lý Quan Kỳ nhướng mày, đưa tay vượt cản tại trước người, trong tay linh kiếm trong nháy mắt tiếp nhận lực lượng khổng lồ cùng kinh khủng đến cực điểm băng hàn chi lực. Nguyên lực kia muốn đem Lý Quan Kỳ trong tay linh kiếm đông kết. Cũng may bây giờ Lý Quan Kỳ thân làm lôi chủ, nguyên lực sao mà bá đạo. Linh kiếm trên thân kiếm nguyên lực phun trào liền đem hàn khí này chấn bỡ. Trên thân hai người đều là bằng thêm to to nhỏ nhỏ vết thương không ít. Lý Quan Kỳ cũng trong chiến đấu nhanh chóng hấp thu kinh nghiệm, Mạnh Uyển Thư tiến bộ càng là có thể xưng thần tốc. Từ vừa mới bắt đầu bị Lý Quan Kỳ nghiền ép, tới địa vị ngang nhau, nàng cũng vẹn vẹn chỉ dùng một nén nhang mà thôi. Đến bây giờ nàng thậm chí có thể làm được mơ hồ áp chế chính mình. Soát. Hàn mang từ Lý Quan Kỳ gương mặt lướt qua, thẳng đến cổ họng. Lý Quan Kỳ một kiếm ép hướng nữ tử cái cổ. Hai người dừng tay, nhìn nhau mà đứng. Đột nhiên hai người trên mặt có nụ cười nở rộ, bọn hắn đều không thể không thừa nhận đối phương rất cường đại. Nhìn xem bốn phía vỡ vụn một giới, Lý Quan Kỳ nhún vai, có chút bất đắc dĩ nói: "Xem ra ta là đánh không lại nương tử của mình." Mạnh Uyển Thương nghe vậy mỉm cười, một đôi hoa đảo mắt mang theo ý cười cong cong, tán đi trong tay băng kiếm. "Thế nào? Còn muốn đánh ta?" Lý Quan Kỳ ngượng ngùng sờ lên cái mũi, đem thể nội hàn độc loại trừ về sau nói khẽ: "Không dám, không dám." Sau đó hai người hơi đem thương thế khôi phục một chút, sóng vai phi hành thời điểm Mạnh Uyển Thương biết, hai người đều giữ lại lực, cũng không có đem hết toàn lực chém giết, cho nên khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ dò hỏi: "Nếu như buông tay buông chân hết sức chém giết, ngươi lại so với vừa mới mạnh bao nhiêu?" Lý Quan Kỳ cười tủm tỉm nhìn xem hắn, thừa nước đục thả câu nói rằng: "Ngươi cảm thấy một cái kiếm tu cầm kiếm cùng không cầm kiếm sẽ chênh lệch nhiều ít?" Mạnh Uyển Thư nhíu mày túi đầu trầm ngâm hồi lâu, do xét cuối cùng tính mở miệng nói: "Một thành rưỡi." Lý Quan Kỳ lắc đầu, có lẽ đối với bọn hắn người ở cảnh giới này tới nói, có kiếm không có kiếm giống như cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng Hồng Liên không giống, hắn kiếm cơ không giống. Lý Quan Kỳ truyền âm cho bên cạnh nữ tử chậm rãi mở miệng nói: "Với ta mà nói, cầm kiếm ta muốn so vừa mới mạnh ít nhất ba thành. Hồng Liên là trước mắt ngoại trừ Diêm La bên ngoài, duy nhất một thanh có thể chịu đựng lấy ta kiếm khư lực lượng bội kiếm." Mạnh Uyển Thư con ngươi đột nhiên co lại, nàng không nghĩ tới Lý Quan Kỳ bội kiếm vậy mà như thế trọng yếu. Mặc dù nàng cũng có chỗ giữ lại, nhưng nàng biết Lý Quan Kỳ cũng nắm giữ rất nhiều uy lực cực mạnh, thậm chí là siêu việt thiên giai công pháp kiếm chiêu kiếm thức. Thở dài, nàng không nghĩ tới hôm nay chính mình vậy mà tại trên thực lực vẫn là không bằng Lý Quan Kỳ. Nhưng nàng sao lại biết cái này, đối chiến quá trình tại Lý Quan Kỳ trong lòng nhấc lên lớn cỡ nào kinh đảo hải lãng. Lý Quan Kỳ ánh mắt trầm ngưng, trong lòng âm thầm nhị nó nói: "Bây giờ Uyển Thư sợ là muốn so từ Quân Lâm đều mạnh hơn nhiều. Khủng bố như thế hàn băng chi lực, liền xem như mình bị xâm nhập thể nội đều cảm thấy có chút đau đầu, chớ đừng nói chi là những người khác. Xem ra lúc trước Huyền Chân cùng Huyền Chân chém giết thời điểm, tình huống cũng không phải là như vậy bình thản, á càng là nghĩ như vậy, Lý Quan Kỳ càng là cảm thấy Mạnh Uyển Thư vẫn là lưu lại rất nhiều chuẩn bị ở sau không có bày ra. Cũng tỉ như băng kỳ thần công, hắn không tin cái kia trong truyền thừa không có băng kỳ giới chủ kiếm quyết, công pháp đều có, kiếm quyết làm sao lại không có?" Hai người riêng phần mình đều có một chút tâm sự, bất quá cái này không ảnh hưởng bọn hắn cười cười nói nói. Mấy ngày kế tiếp hai người thỉnh thoảng sẽ giao lưu tu luyện tâm đắc, riêng phần mình đều sẽ có một ít lý giải. Làm bạn thời gian để cho hai người đều cảm thấy thời gian trôi qua tương đối chậm, hơn nữa tình cảm cũng tại dần dần hòa hoãn. Tối thiểu không có vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia cảm giác xa lạ. Ông, một mảnh mênh mông đại sơn trên không, mây mù che quấn, rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong thỉnh thoảng sẽ có chim thú tê minh thanh âm truyền đến. Mà nơi xa 18 ngọn núi bị mây mù che lấp, như ẩn như hiện. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, tâm không tự chủ trầm xuống một chút, bởi vì nơi này rất có thể chính là một chỗ Thiên Ma Điện phân bộ sở tại. Lý Quan Kỳ có chút nhắm lại hai con ngươi, rất nhanh liền phát hiện một chút dị dạng. Bây giờ Thiên Ma Điện, vậy mà không có chút nào ẩn nấp hành tung của mình. Đã như vậy, Quan Vân Các vì sao không có phát giác được đâu? Lúc này Lý Quan Kỳ bỗng nhiên đã nhận ra cái gì? Bởi vì chính mình thể chất đặc thù nguyên nhân, Lý Quan Kỳ cảm giác bén nhạy tới cái này vụ ẩn thật bắt phong, đúng là bị người lấy đại năng thủ đoạn tạo thành một tòa khổng lồ lại mịt mờ trận pháp. Bình thường trận pháp bình thường chỉ có thể có 1 đến 3 cái trận nhãn, cao cấp một điểm có thể sẽ càng nhiều. Mà trận pháp này trận nhãn, vậy mà khoảng chừng 9 cái. Tại hắn mắt bên trong, lúc này xa xa không gian tồn tại một cái cực kỳ mịt mờ không gian ba động. Mà kia vô hình kết giới bên trong, tồn tại từng tia từng sợi nồng đậm ma khí. Ngoại giới như thường, nhưng tại Lý Quan Kỳ trong mắt lại là ma khí ngập trời. Mạnh Uyển Thư nhìn xem Lý Quan Kỳ dáng vẻ cao mày nói: "Thế nào?" Lý Quan Kỳ hơi sững sờ, hơi có chút nghi ngờ hỏi: "Ngươi không có cảm giác được?" Mạnh Uyển Thư thần thức trong nháy mắt lan tràn 10 dặm chi địa, chớp mắt thu hồi lắc đầu: "Không có cái gì, ngoại trừ một chút trung phẩm linh thảo linh thực, còn có một số yêu thú tồn tại. Chẳng lẽ ngươi phát hiện gì rồi?" Lý Quan Kỳ cười cười, ánh mắt dần dần biến băng lãnh, hai mắt hơi khép nhìn về phía phương xa nói khẽ: "Đương nhiên, có chút đạo trích liền giấu ở chúng ta dưới mí mắt đâu." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại vụ ẩn thập bát phong trung ương trên không. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, một đạo to rõ tiếng kiếm reo đột nhiên vang tận mây xanh. "Lệ." Hồng Liên kiếm khẽ run, Lý Quan Kỳ nội tâm chấn động cực lớn, hắn không biết mình sẽ không lại ở chỗ này nhìn thấy Diệp Phong. Trong lòng thoáng có chút thấp thỏm, nhưng lại có chút lo được lo mất. Trong khoảnh khắc nguyên bản vạn dặm không mây tươi đẹp bầu trời mây đen trải rộng, tráng kiện kinh khủng lôi đình tại quần quần tầng mây bên trong lấp loé xê dịch. Lý Quan Kỳ đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Trong tay Hồng Liên toát ra tinh hồng chi mang, phất tay mấy đạo kinh khủng lôi đỉnh kiếm mang trong nháy mắt đối với trung ương tòa kia cao vút trong mây sơn phong đống nhiên chém xuống. Chương 1123, Thiên Ma Thất Tử, Mộ Tổng Nhất. Chương 1123, Thiên Ma Thất Tử, Mộ Tổng Nhất. Ầm ầm. Thiên địa rung dậy, sơn hà chấn động. To lớn kiếm quang ở giữa không trung lấy tốc độ cực nhanh lóe lên một cái rồi biến mất, lực lượng kinh khủng tại không gian bạch ra đạo đạo hát tuyến. Ầm ầm. Ngay tại kiếm mang sắp rơi vào trên ngọn núi lớn một mấy mắt, một tầng kinh khủng kết giới chi lực trong nháy mắt hiện hiện mà ra. Khi thấy tầng này kết giới thời điểm Mạnh Uyển Thư nhíu mày, bởi vì tại nàng thần thức bên trong cũng không có cảm giác được tầng này kết giới tồn tại. Oanh két, kết giới vỡ vụn, giữa thiên địa phương viên hơn 10 dặm chi địa không gian tất cả đều đã xảy ra vặn mèo. Kinh khủng kiếm mang lấy thế tồi khô lạc hủ chạm phá kết giới, một tiếng ầm vang tan đi trong trời đất. Chỉ một thoáng một tầng càng khủng bố hơn kết giới chi lực, đem vụ ẩn thập bát phong hoàn toàn bao phủ trong đó. Giữa thiên địa ma khí sừng sững, đúng là thâu thiên nội chỗ, trong không khí tất cả đều là ma khí. Sát trời đột nhiên tối sầm lại, ảm đạm vô quang kết giới bên trong dường như biến thành một mảnh ma vực. Mà trung ương ngọn núi cao nhất phía trên nghiễm nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đỉnh đài lầu cát, chỉ có điều nơi này nhìn có chút âm trầm. Đen nhánh kiến trúc chỉ có yếu ớt ánh lửa chập chờn, không có một hai sơn phong bên trong đột nhiên từ trong lầu cát thoát ra rất nhiều thân mang hắc bảo thân ảnh. Mà những người này trên hắc bảo đều có thêu thiên ma hai chữ. Ông, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ trung ương trong đại điện dâng lên. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt trải rộng hư không. Không gian bị cái này uy áp đánh rách tả tơi xuất ra đạo đạo khe hở, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đúng là cảm thấy một tia như có như không cảm giác uy hiếp. Thanh niên bộ dáng tuấn lãng, người mặc tu thân áo bào đen, quanh thân ma khí phun trào, mày kiếm mắt sáng. Trong tay xách theo một thanh toàn thân đen nhánh trường kiếm, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư hai người. Trong ánh mắt kia ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cực nóng. Thanh niên chân đạp hư không, thân hình thoát một cái đi vào giữa không trung khoảng cách Lý Quan Kỳ bất quá hơn 30 trượng. Lý Quan Kỳ nhíu mày, hắn có thể tại trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh, cảnh giới của hắn đúng là không thua kém một chút nào chính mình. Đại thừa cảnh trung kỳ, lúc nào còn trẻ như vậy đại thừa cảnh cùng không cần tiền giống như. Cùng lúc đó, Lý Quan Kỳ còn tại đối phương thể nội đã nhận ra một cỗ cực kỳ cường đại ma khí. Loại ma khí này có chút quen thuộc, tựa như là Diệp Phong như thế hấp thu một cái cường đại ma linh đồng dạng. Thanh niên ánh mắt không kiêng nể gì cả vô cùng có xâm lược tính nhìn về phía Lý Quan Kỳ, thân thể không tự chủ hơi nghiêng về phía trước. Hai mắt hơi khép nhìn về phía Lý Quan Kỳ, trong ánh mắt ma khí phun trào, thanh âm hơi có vẻ ngạo lớn cười nói: "Lý Quan Kỳ." Lý Quan Kỳ đáy mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ hàn mang, đối phương rõ ràng không phải lần đầu tiên nghe qua chính mình, bởi vì ngữ khí của hắn vô cùng chắc chắn chính mình là Lý Quan Kỳ. Không chỉ có như thế, trong giọng nói của hắn mang theo một chút khó mà ức chế kích động. Loại cảm giác này, tựa như là hắn đã chờ mong thật lâu cùng mình gặp mặt. Bốn phía lít nha lít nhít hiện lên rất nhiều thiên ma điện cường giả, cảnh giới gì đều có, nhưng đại đa số đều là nguyên anh cảnh giới cùng cảnh giới hóa thần tu sĩ chiếm đa số. Những người này khoảng chừng mấy trăm người, trừ cái đó ra, có thể đặt chân Lý Quan Kỳ cấp độ này chiến đấu, ngoại trừ thanh niên trước mắt bên ngoài, còn có hai tên lão giả, hai người này khuôn mặt khô cạo, ánh mắt âm tàn, khí tức đều không kém, nhưng là hai người này khí tức vẫn như cũ không bằng thanh niên trước mắt tới uy hiếp lớn. Tại Lý Quan Kỳ cảm giác bên trong, đối phương khí tức có chút quỷ dị, linh căn thuộc tính càng là cảm giác không rõ, có chút mông lung. Người là ai? Thanh niên mười phần tự tin, chậm rãi hướng phía Lý Quan Kỳ chậm chậm tiến lên, vừa đi, một bên đem tóc của mình một lần nữa buộc lên. Ta đã nghe qua ngươi rất nhiều lần, giống như tất cả mọi người rất e sợ ngươi. Nói đến đây, hắn cách Lý Quan Kỳ còn có không đến 20 trượng. Thanh niên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Quan Kỳ, mắt lộ ra vẻ sùng bái nhẹ giọng mở miệng nói: "Ngay cả người kia, mỗi lần nhắc tới ngươi cũng chỉ biết nói chúng ta cùng ngươi so sánh, chính là cái phế vật. Đương nhiên, mỗi lần Tả Hộ Pháp nhắc tới ngươi thời điểm tất nhiên đều sẽ bị phạt, nhưng hắn nhưng mỗi lần đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận đây hết thảy, lần lượt thừa nhận ma tiên rút hồn nỗi khổ." Thanh âm dần dần biến chậm, thanh niên trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng nghi ngẫm, tựa như không muốn bên một chút cái gì như vậy. "À đúng rồi, ta là Thiên Ma Thất Tử Lão Tam, tên là Mộ Tòng Nhất." Vừa dứt tiếng, Mộ Tòng Nhất kiếm trong tay vỏ đột nhiên băng liệt, hắn vậy mà tại vỏ kiếm bên trong tích xúc vô cùng lực lượng cường đại, vì chính là đang đến gần Lý Quan Kỳ về sau cho thông kích. Xoát, kinh khủng kiếm quang lôi cuốn lấy làm cho người buồn nôn ma khí trong nháy mắt chém xuống. Có thể xúc thế loại vật này đều là Lý Quan Kỳ chơi đồ còn dư lại, khi hắn chậm rãi hướng phía chính mình đến gần thời điểm, Lý Quan Kỳ liền đã nhận ra đối phương thể nội nguyên lực biến hóa, nhưng hắn cũng không có đâm thủng, mà là từ Mộ Tòng Nhất trong miệng biết được không ít liên quan tới Diệp Phong tin tức. Diệp Phong, lúc nào thành Tả Hộ Pháp? Còn có, Thiên Ma Thất Tử lại là cái gì? Giống Mộ Tòng Nhất loại người này còn có 7 cái a? Thế nào nghe có điểm giống 7 vực bát tướng ý tứ? Làm, Lý Quan Kỳ đưa tay một kiếm đón đỡ, thân thể đúng là trong nháy mắt bắn ngược mà ra. Lực lượng cường đại khiến cho Lý Quan Kỳ sắc mặt đều phải biến đổi. Xoẹt xẹt, Mộ Tòng Nhất chậm rãi đem trên người áo bào đen phá tan thành từng mảnh, cả nửa người đều bị quỷ dị ma văn bao trùm. Kia vật mèo ma linh khuôn mặt tại ma văn phía trên như ẩn như hiện, khoảng chừng 3 cái. Đồng thời cố lực lượng này đều ẩn giấu cực sâu, đây cũng là vì cái gì Lý Quan Kỳ ngay từ đầu không có phát giác được nguyên nhân. Lý Quan Kỳ thân hình bắn ngược hơn trăm trượng. Mộ Tòng Nhất quay đầu nhìn về phía bên thân, cười lạnh nói: "Biến mất nhiều năm Mạnh Uyển Thư. Ha ha, cũng là lười nhắc để cho ta đi tìm. Thế nhân, Thế Xương, hai người các ngươi cầm xuống nàng." Lý Quan Kỳ ánh mắt ra hiệu Mạnh Uyển Thư không cần lo lắng, Mạnh Uyển Thư nhẹ gật đầu, sau đó một bước phóng ra một nháy mắt đem hai tên lão giả kéo vào vực giới bên trong. Đối với Mạnh Uyển Thư, Lý Quan Kỳ trong lòng hết sức yên tâm, bởi vì hắn rất rõ ràng Mạnh Uyển Thư thực lực như thế nào. Túi đầu nhìn một chút mình bị đánh rách tả tơi hổ khẩu, trong miệng cười nhạo một tiếng, nguyên lực vận chuyển phía dưới vết thương trong nháy mắt khép lại. Ngay sau đó nửa người trên bị vảy rồng bao trùm, Lý Quan Kỳ hôm nay cũng là muốn từ gia hỏa này trong miệng này ra đến một chút tin tức hữu dụng. Mộ Tòng Nhất chém ra một kiếm về sau liền không có động, cười lạnh nói: "Bị ma đại nhớ gia hỏa cũng chỉ có thực lực như thế à?" Lý Quan Kỳ đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ sát ý lạnh như băng. "Ma đại, Diệp Phong a." "Vậy anh, Thiên Khải Hồng Liên." Kiếm cứ mở, phá lưới đao, sát lực, thư tướng, kiếm ý đâm thủng bầu trời nặng nề tầng mây, một tôn huyết hồng sắc hư ảnh xuất hiện tại Lý Quan Kỳ sau lưng. tóc dài theo gió phất phới, đôi mắt lánh được sương lạnh, rét lạnh sát ý trải rộng thương khung. Kinh khủng uy áp chấn vỡ hư không, lôi đỉnh quanh quẩn bốn phía tê mình không ngừng. Lý Quan Kỳ tóc dài theo gió cuốn vũ, pháp bào và táo bị gió lớn ảo ạt bay phất phới. Người mặc lôi khải Lý Quan Kỳ ngước mắt, nhìn về phía trước mắt sắc mặt trắng bệnh thanh niên có chút nghiêng đầu. Ngươi là người thứ nhất, bản thân bước vào đại thừa cảnh đến nay thấy ta toàn thịnh bộ dáng người. Chương 1124, nghiền ép tính lực lượng. Chương 1124, nghiền ép tính lực lượng. Mộ Tông nhất tại Lý Quan Kỳ trên thân cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Dạng này cảm giác áp bách, hắn chỉ ở Diệp Phong trên thân cảm thụ qua. Nhưng hôm nay Lý Quan Kỳ triển hiện ra lực lượng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Một cỗ cường đại chiến ý từ đáy lòng bắn ra, Mộ Tông nhất ánh mắt điên cuồng nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Liếm liếm trắng bệnh bờ môi, đầu lưỡi đỏ thắm giống như vừa mới liếm láp hơn người máu đồng dạng tinh hồng. Kiếm trong tay run nhẹ nhẹ phát ra trận trận kêu khẽ. Ngươi có tư cách để cho ta giải phóng hắc kiếm. Ông. Trong chốc lát toàn thân đen nhánh trên trường kiếm tản mát ra kinh khủng đến cực điểm uy áp. Ma diễm ngập trời, ngọn lửa đen kịt dường như có thể đốt diệt hư không đồng dạng, cường độ thậm chí không thua gì xếp hạng hơi thấp thiên hỏa. Có thể là như vậy hỏa diễm nhưng xưa nay không từng xuất hiện tại thiên hỏa xếp hạng trong danh sách. Ngay sau đó Mộ Tổng nhất trên người màu đen đường vân bộc phát ra mịt mờ ám mang. Khí tức của hắn cũng mạnh mẽ từ mới vào đại thừa trung kỳ, bay vụt tới đại thừa cảnh trung kỳ đỉnh phong. Loại này kinh khủng tăng phúc cho dù là đan dược đều rất khó đạt tới, xem ra cái này cùng trên người hắn quỷ dị đường vân có quan hệ. Lý Quan Kỳ cũng tại trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác uy hiếp, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Đồng nhiên, một tia chớp từ trong hai người bổ về phía dưới chân đại điện, hai người không hẹn mà cùng hướng phía đối phương bắn tới. Thương khung vân dũng, không vài đạo kiếm khí từ thương khung rơi xuống. Trong khoảnh khắc, toàn bộ to bằng ngọn núi điện trở kiến trúc thoáng qua liền bị tạc thành một mảnh đổ nát thê lương. Đến mức những cảnh giới kia thấp tu sĩ, tại không gian chi lực nghiền ép hạ trực tiếp bạo thể mà chết. Trước thực lực tuyệt đối, số lượng chính là một chuyện cười. Một đám huyết vụ nổ tung, một kiếm chém vào Hồng Liên trên thân kiếm Mộ Tổng nhất lại chỉ là điên cuồng cười to. Máu tươi bắn tung tóe ở trên người hắn, nóng hổi, dính dính. Có thể hắn đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Bất quá là chết một số người mà thôi, toàn đều chết sạch hắn cũng không quan tâm. Tương phản, nếu như có thể bắt giết Lý Quan Kỳ, đây tuyệt đối là hạng nhất đại công. Làm. Phanh. Một cú không cách nào chống cự lực từ lưỡi kiếm phía trên truyền đến, Mộ Tổng nhất sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Kiếm trong tay rời khỏi tay, ngay tại Lý Quan Kỳ muốn biến chiêu chém ngang thời điểm, thanh niên một cước đá vào Lý Quan Kỳ trên cổ tay, mượn lực bay ra mấy trăm trượng. Người ở giữa không trung thân thể xoay tròn tá lực, một thanh nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt chính mình liền đã lén bị ăn thiệt thòi, hắn không nghĩ tới Lý Quan Kỳ nhục thân lực lượng vậy mà như thế kinh khủng. Như thế lực lượng không thua kém một chút nào một đầu bát giai đại yêu, thậm chí là một tên bát giai vũ phu. Mộ Thông nhất trong nháy mắt cải biến sách lược, không cùng Lý Quan Kỳ chính diện cứng đối cứng. Nương tựa theo thân pháp linh hoạt, không ngừng tại Lý Quan Kỳ bên cạnh tránh chuyển xê dịch. Có thể Mộ Tổng nhất mồ hôi lạnh nhưng từ cái chán gì ra. Bởi vì trong mắt hắn, cái kia cầm kiếm mà đứng nam nhân, toàn thân cao thấp đều là sơ hở. Nhưng tại trong đầu của hắn diễn thử vô số loại cảnh tượng, mỗi một loại đều là lấy chính mình tử vong là kết cục. Sợ hãi, nam trong cơ thể con người tản ra cường đại, làm hắn không tự chủ cảm nhận được sợ hãi. Cho dù chính mình bây giờ cảnh giới thực lực cao hơn hắn, lại có thiên ma thần văn gia trì, có thể hắn vẫn như cũ sợ hãi, đây là bản năng, không phải hắn có thể khống chế. Mộ Tông nhất cắn chặt hàm răng, răng đều bị hắn sinh sinh cắn nát, loại này không hiểu cảm giác bất lực làm hắn tức giận. Hắn xuất đạo đến nay không một lần bại. Bất luận là cái gì thiên chi tiêu tử, thiên tài yêu nghiệt, đều tại dưới chân hắn thần phục. Lý Quan Kỳ kiên nhẫn một chút xíu biến mất, nhìn xem bên cạnh không ngừng xê dịch Mộ Tổng nhất cười lạnh nói: "Ngươi lúc trước cao ngạo đâu? Bây giờ giống một cái đáng ghét chuột vây quanh ta, không xuất thủ." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ cười lạnh nói: "Đã ngươi không xuất thủ, vậy ta coi như xuất thủ." Lý Quan Kỳ kiếm trong tay đột nhiên nâng lên, đối với bên thân chính là liên trạm bài kiếm. Tại hắn xuất kiếm một nháy mắt, vây quanh chính mình tàn ảnh trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Đen nhánh ma khí kiếm quang trong nháy mắt bộc phát. Mấy chục đạo kiếm quang ở giữa không trung giao thoa va chạm, có thể Mộ Tổng nhất trên thân lại nhiều mấy đạo vết thương sâu tới xương. Phi thân nhanh lùi lại, vết thương lưu lại lôi đỉnh chi lực lại tiến vào thể nội điên cuồng phá hư kinh mạch trong cơ thể. Mộ Tổng nhất cầm trong tay trường kiếm ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cách đó không xa nam nhân, thanh âm run nhẹ nhẹ mở miệng nói: "Lôi chủ." Túi đầu nhìn xem cháy đen bên ngoài lật vết thương, trong lòng càng là vô cùng tin tưởng vững chắc ý niệm trong lòng. Bá đạo như vậy lôi đỉnh, chỉ sợ chỉ có tuyệt phẩm linh căn lôi chủ khả năng có. Mang theo chấn tà khu ma hiệu quả lôi đỉnh, đối với hắn khắc chế vô cùng kinh khủng. Tại Lý Quan Kỳ trước mặt, lực lượng của mình nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 thành. Còn không đợi hắn có phản ứng, trước mặt đột nhiên xuất hiện Lý Quan Kỳ gương mặt kia. Băng lãnh hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, tốc độ nhanh đến hắn đều chưa kịp phản ứng. "Tốc độ của ngươi, ở trước mặt ta chính là chuyện tiểu lâm." Xoát. Đường đường đường. Hai thân ảnh ở giữa không trung điên cuồng lấp loé, lưỡi kiếm đụng vào nhau thanh âm dày đặc như mưa. Lực lượng kinh khủng khiến cho hư không vỡ vụn, kiếm khí tung hoành phía dưới thiên địa linh khí giống như nổi điên đồng dạng hỗn loạn không chịu nổi. Ma diễm ngập trời, tiếng sấm tê minh. Hai người những nơi đi qua đại địa băng liệt, sơn phong sụp đổ. Hô hấp ở giữa liền sẽ giao thủ trên trăm chiêu. Lý Quan Kỳ triển hiện ra kiếm đạo thực lực có thể xưng nghiền ép. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp Mộ Tổng nhất cũng đã rơi vào hạ phòng, sắc mặt nghiêm túc dị thường, trong lòng đã có một chút hối hận. Nhưng hôm nay hắn lại ngay cả rút tay truyền âm đều làm không được, bởi vì đối phương căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ lấn người mà lên, lấy quân kiếm thức lên tay, trường kiếm quý tích lơ lửng không cố định. Mộ Phong Nhất không kịp nghĩ nhiều, kiếm trong tay bản năng phản ứng trong nháy mắt chọc lên. Có thể Lý Quan Kỳ lại dùng vảy rồng bao trùm tay phải đột nhiên cầm hướng lưỡi kiếm. Phốc thử. Vảy rồng vỡ vụn, thế nhưng là cái này kinh khủng một kiếm lại vẹn vẹn chỉ là cắt vào Lý Quan Kỳ bàn tay nửa tấc mà thôi. Nguyên lực bao khỏa lòng bàn tay, cường đại mà cứng cỏi nhục thân, phối hợp long hóa cường hãn phòng ngự. Vậy mà tay không tiếp lưỡi đao. Mộ Phong Nhất sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt rút kiếm, mong muốn dựa vào cắt chém lực lượng đem Lý Quan Kỳ bàn tay chặt đứt. Có thể chính mình vô luận như thế nào dùng sức, trường kiếm kia tựa như là bị kìm sắt gắt gao kẹp lấy đồng dạng không thể động đậy. Văng lanh huyết sắc lưỡi kiếm đối với bờ vai của mình vào đầu chém xuống. Mộ Phong Nhất dưới tình thế cấp bách cũng học Lý Quan Kỳ dáng vẻ tay không tiếp kiếm. Lý Quan Kỳ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bàn tay bị cắt mở vẫn không có ngăn cản cứng cỏi bổ xuống chi thế. Xương bả vai trong nháy mắt vỡ vụn, lưỡi kiếm nhập thể ba tấc liền bị khủng bố ma diễm bao phủ. Hai người cơ hồ là đồng thời xách đầu gối đạp hướng đối phương, có thể Lý Quan Kỳ lại nửa đường biến chiêu một cước đá vào Mộ Phong Nhất chỗ đầu gối. Két. Xương cốt vỡ vụn, bộ phát ma diễm đem Lý Quan Kỳ bức lui mấy chục trượng, Mộ Phong Nhất cũng thừa cơ có một chút cơ hội thở dốc. Hô. Hô thật mạnh. Mạnh. Không hợp thói thường. Thực lực của hắn làm sao lại khủng bố như vậy, hắn không phải biến mất 3 năm a? Không được, tiếp tục như vậy nữa, ta thật sẽ chết. Một cỗ âm thầm sợ hãi từ đáy lòng dâng lên, hắn từ giao thủ quá trình bên trong rõ ràng cảm nhận được khí tức tử vong. Đối phương tử vừa mới bắt đầu, liền định giết hắn. Chương 1125, Mộ Phong Nhất chiến bại, Ma Nhị hiện thân. Chương 1125, Mộ Phong Nhất chiến bại, Ma Nhị hiện thân. Lý Quan Kỳ biểu lộ lạnh nhạt nhẹ rung cổ tay, hồng liên lưới kiếm máu tươi vẩy ra, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối phương. Diệp Phong hiện tại thế nào? Mộ Phong Nhất nghe Lý Quan Kỳ lời nói trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, muốn biết. Ha ha ha. Cầu ta liền nói cho ngươi biết. Cùng lúc đó Mộ Phong Nhất thể nội ma linh lực lượng trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng ma diễm đốt cháy không gian giống như thiêu đốt tràn giấy, từng tấc hóa thành cho bụi đồng dạng mất diệt. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, bây giờ Mộ Phong Nhất triển hiện ra lực lượng có đôi chút kinh khủng. Chỉ thấy Mộ Phong Nhất cả người toàn thân quanh quần ma diễm, hai mắt biến đỏ tía, khí tức kinh khủng tại bốn phía của rửa. Phương viên vạn trượng bên trong ma khí giống như sôi trào đồng dạng quần quần không ngừng, từng kia từng sợi ma khí tản mạn ra. Mộ Phong Nhất hốc mắt bốn phía cũng dần dần có ma diễm bao phủ. Chỉ có điều loại trình độ này ma hóa, liền Diệp Phong bị bắt đi trước một nửa đều không kịp. Nói cách khác, Mộ Phong Nhất mặc dù thể nội hấp thu dòng dã ba cái ma linh, có thể hắn đối với ma linh lực lượng trưởng khống độ cùng dung hợp trình độ cũng không cao. Nhưng dù cho như thế, lực lượng của hắn cũng lại một lần nữa được đến tăng cường. Hơn nữa hắn bên ngoài thân thần văn gia trì phía dưới, lục thân lực lượng đã bắt đầu tới gần với mình. Ngươi muốn biết ma đại bây giờ tin tức? Ha ha ha, ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Ta một mực không hiểu, vì sao mạnh như ma đại người như vậy, đối ngươi một mực mong nhớ. Cho dù là điện chủ trách phạt, hắn cũng chưa từng bằng lòng bỏ qua người cuối cùng tính. Lý Quan Kỳ nhíu nhíu mày, hắn từ Mộ Phong Nhất biểu hiện đến xem. Gia hỏa này đối với Diệp Phong sùng bái cơ hồ là si mê, cái này khiến hắn càng thêm khó có thể tưởng tượng, bây giờ Diệp Phong biến thành bộ dáng gì. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, quyết định không còn thăm dò. Hắn đối với Diệp Phong tình hình gần đây như thế nào lo lắng đã đạt đến đỉnh điểm. Ông, sát ý lạnh như băng lan tràn phía dưới, Lý Quan Kỳ bên cạnh hư không bị bỗng nhiên chấn vỡ sụp đổ. Đông, một vệt lôi đỉnh quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, Mộ Phong Nhất cơ hồ là bản năng có chút ngựa ra sau, một đạo hàn mang hiện lên đem hắn cái mũi gọt đi. Không kịp nghĩ nhiều, khóe mắt dư quang vừa vặn nhìn thấy Lý Quan Kỳ tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt. Mí mắt hơi thấp, ngựa đầu nhìn xuống chính mình, nghiêng người mà đứng giơ cao trường kiếm. Văng lánh ngạt thở cảm giác đập vào mặt. A, cảm giác sợ hãi đánh tới phía dưới, Mộ Phong Nhất đem hết toàn lực một kiếm bổ về phía Lý Quan Kỳ. Phương viên 10 dặm chi địa bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, hồng liên phía trên kiếm mang phừng phực, lôi đỉnh tê minh. Ma ảnh chạm đêm tối. Oanh! Hai đạo vô cùng kinh khủng kiếm mang tại không gian nở rộ. Phương viên trăm trượng hư không đống nhiên vỡ nát, một đạo thân ảnh chật vật từ răng khắp nơi kiếm khí bên trong chui ra. Mộ Phong Nhất toàn thân cao thấp có rất nhiều vết thương, máu me đầm địa, vết thương cháy đen, huyết đục bên ngoài lẫn. Khoe miệng tràn ra máu tươi, tóc hơi có vẻ lộn xộn, cả người nhìn có chút chật vật. Bên hông có một đạo to lớn xé rách tổn thương, kinh mạch trong cơ thể bị hư hao non nửa. Mộ Phong Nhất há miệng nuốt vào một nắm lớn đan dược lực lượng tại thể nội cuộn cuộn. Đan dược tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, hơn nữa Lý Quan Kỳ nhạy cảm nhìn thấy Mộ Phong Nhất trong lòng bàn tay có một cái to bằng móng tay tinh thể màu đen. Ma tinh. Vâng. Mộ Phong Nhất lúc này đối với Lý Quan Kỳ sợ hãi đã đạt đến đỉnh điểm. Đối phương tiện tay một kiếm chính là siêu việt tiên giai kiếm kỹ tồn tại. Lôi chủ, tồn tại thật là đáng sợ. Dạng này nguyên lực, quá kinh khủng, tứ ngược ở trong kinh mạch lôi đỉnh căn bản là không có cách loại trừ. Ở trong kinh mạch tứ ngược lôi đỉnh giống như giỏi trong xương, ma khí trấn áp thời điểm sẽ bị hoàn toàn đánh tan. Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào ma tinh lực lượng mới có thể đem thể nội chạy trốn lôi đỉnh ngắn ngủi trấn áp. Mộ Phong Nhất hai mắt hơi khép, trường kiếm nằm ngang ở trước người. Mặc dù hắn trên miệng không tha người, nhìn như khinh thị Lý Quan Kỳ, kỳ thực nội tâm ngưng trọng vô cùng. Có thể hắn rõ ràng nhìn xem Lý Quan Kỳ ở xa bên ngoài trong trượng, tiếp theo hơi thở dĩ nhiên đã tới gần trước người. Táng thần múa, đầy trời xốc xếp kiếm quang dường như tiên nữ múa kiếm, lộng lẫy lại chí mạng. Mộ Phong Nhất sắc mặt đại biến, thần văn dũng động quang mang mãnh liệt, ma diễm ngập trời, trong nháy mắt xuất kiếm. Ngàn ma kiếm. Vâng. Hỗn loạn lôi đỉnh kiếm quang cùng ma khí phun trào kiếm quang cùng nhau đụng vào nhau. Lôi đỉnh kiếm mang lấy thế tồi khô lạp hủ nghiền ép đối phương. Chỉ một thoáng kiếm mang rơi vào Mộ Tòng Nhất trên thân, kiếm quang lướt qua, huyết đục trừ khử. Mấy hơi về sau, toàn bộ vụ ẩn thập bát phong phạm vi bên trong ma khí bị đốt cháy không còn. Khí tức vẻ bại Mộ Tòng Nhất chật vật nửa quỳ giữa không trung, toàn thân cao thấp tràn đầy dữ tợn vết thương. Trong tay không biết tên chất liệu chế tạo hắc kiếm phía trên tràn đầy khe, chống trường kiếm hai tay run nhẹ nhẹ. Trên cánh tay hạ bạch cốt âm u trần trụi bên ngoài, ngực xương sườn tất cả đều đứt gãy. Mộ Tòng Nhất cũng chưa hề nghĩ tới chính mình đối mặt Lý Quan Kỳ thời điểm thất bại. Chớ đừng nói chi là lạc bại như thế dứt khoát, từ đầu đến cuối chính mình cũng bị Lý Quan Kỳ lấy nghiền ép chi thế đối đãi, không thể nào hoàn thủ. Cương đại đến hắn đúng là thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng. Hắn không biết mình làm thế nào mới có thể thắng. Rõ ràng đã thủ đoạn ra hết, nhưng đối phương ứng đối lên vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, chính mình dường như chi đồng một kiếm. Mộ Tòng Nhất cắn răng, đưa tay đúng là từ thể nội tốn ra một cái ma linh đột nhiên bóp nát. Lý Quan Kỳ muốn ngăn cản lúc sau đã không còn kịp rồi. Xoát. Mộ Tòng Nhất trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay lớn, bàn tay bị vảy rồng bao trùm, đột nhiên chụp tại khuôn mặt của hắn phía trên. Hắn như muốn thoát khỏi, đưa tay một kiếm bổ về phía Lý Quan Kỳ cổ tay. Nhưng vào lúc này, dư quang bên trong hai đạo nhanh như thiểm điện kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tay lăng không bay lên, Lý Quan Kỳ băng lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Thực lực của ngươi trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Vâng. Lôi đỉnh tại lấy lòng bàn tay làm trung tâm trong nháy mắt bộc phát. Kinh khủng lôi đỉnh phát tiết phía dưới, Mộ Tòng Nhất thân thể hóa thành cho tàn, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng chân trời. Chỉ còn lại một cái đầu lâu Mộ Tòng Nhất trong miệng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. A a a, cứu ta. Ma đại, ma nhị. A a, cứu ta a. Ta không muốn chết. Lý Quan Kỳ sắc mặt bình tĩnh, năm ngón tay có chút dùng sức. Đầu lâu bị đốt cháy khét, Mộ Tòng Nhất rõ ràng cảm nhận được ngón tay chụp nát mặt xương đau đớn cùng kia rõ ràng xúc cảm. Phanh. Mộ Tòng Nhất đầu lâu đột nhiên nổ bể ra đến, thần thức phô thiên cái địa hiện lên mà ra. Thanh âm rét lạnh mở miệng nói, huyết thuật siêu hồn. Một đạo rõ ràng hồn phách bị trong nháy mắt rút ra mà ra, một sợi lôi đỉnh chui vào, đang lúc Lý Quan Kỳ có chút nhắm mắt trong nháy mắt. Một đạo kinh khủng đến cực điểm đao mang xuyên thấu qua hư không đột nhiên đối với Lý Quan Kỳ nổ bắn ra mà đến. Lý Quan Kỳ mặt không đổi sắc, bên cạnh hư không hình như có gợn sóng lật lên gợn sóng. Khuôn mặt thanh lãnh nữ tử khuôn mặt nhuốm máu chậm rãi đi ra, đưa tay một kiếm đột nhiên chém ra. Bạo tạc sóng xung kích đem hai người tung bay mấy chục trượng, Lý Quan Kỳ sắc mặt có chút âm trầm. Chỉ thấy một người mặc màu đen hoa lệ trường bào thanh niên đứng tại bên ngoài trăm trượng quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Nồng đậm cảm giác uy hiếp từ thanh niên trên thân truyền đến, nửa gương mặt đều bị ma khí nơi bao bọc hóa thành hé mở mặt quỷ. Có thể hắn lại không phải Diệp Phong. Thanh niên trong tay nắm nuốt một cái hư ảo hồn phách, nhìn về phía Lý Quan Kỳ ánh mắt ngưng trọng dị thường. Ngươi là ai? Thanh niên sau lưng hư không khe hở giống như một trương miệng rộng giống như chậm rãi đem thân thể của hắn thôn phệ. Loại biến hóa này là một loại nào đó thần bí không gian truyền tống chi lực, cho dù Lý Quan Kỳ hiện tại ra tay cũng không cản được. Thanh niên chậm rãi thu đao, nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ. Ta gọi Trang Viêm, ngươi cũng có thể gọi ta Ma Nhị. Vừa dứt tiếng, thân hình vặn vẹo ở giữa dần dần biến mất. Lý Quan Kỳ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trang Viêm thanh âm tại Lý Quan Kỳ bên tai chậm rãi vang lên, mang theo một tia không hiểu thâm ý. Chương 1126, Diệp Phong, Ma Đại. Chương 1126, Diệp Phong, Ma Đại. Mạnh Uyển Thư đôi mi thanh tú cau lại, vừa muốn tiến lên một bước lại bị Lý Quan Kỳ cho ngăn lại. Ta có thể ngăn lại hắn. Lý Quan Kỳ lắc đầu, nói khẽ, phía sau hắn còn có người. Mạnh Uyển Thư nghe vậy lập tức con người đột nhiên co lại, nàng cũng là lúc này mới phát giác được bốn phía mấy đạo nhìn chằm chằm khí tức. Nhìn thật sâu một cái Lý Quan Kỳ, bây giờ cảm giác của hắn quá nhạy cảm. Nhìn xem sắp tiêu tán khe hở, Lý Quan Kỳ tự lẩm bẩm thanh âm cuối cùng truyền đạt Trang Viêm trong tai. Các ngươi, ta sẽ từng người giết chết. Trong hư vô Trang Viêm khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ giọng mở miệng. A, ta chờ ngươi. Ông. Thiên địa quy về yên tĩnh, chỉ có khắp cả núi đồi thi thể máu chảy thành sông. Mạnh Uyển Thư mũi chân hơi chĩa xuống đất mặt, sau đó kinh khủng băng xương chi lực đúng là trực tiếp đem tất cả thi thể cùng sơn phong tất cả đều băng phong. Quay đầu bảo ngươi người đến điều tra một cái đi. Lý Quan Kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt thời gian lập lòe nói khẽ, đi trước. Đưa tay xé rách không gian, hai người bước vào trong hư vô phi nhanh mà đi. Mạnh Uyển Thư nhìn xem nhắm mắt cảm giác Lý Quan Kỳ trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nói, hắn tại đối phương thần hồn bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau. Sự thật chính như Mạnh Uyển Thư sở liệu như vậy, Lý Quan Kỳ từ đối phương kêu cứu thời điểm liền làm xong có người đến cấp dự định. Cho nên vừa bắt đầu cũng không có gấp siêu hồn, mà là đem một sợi lôi đình ấn ký đánh vào Mộ Tòng Nhất trong thần hồn. Tên kia, từ đầu đến cuối đều không phải là Lý Quan Kỳ mục tiêu. Liền xem như giết đối phương với hắn mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mục đích của hắn chỉ có một cái kia chính là tìm tới Diệp Phong. Quả nhiên, Trang Viêm tới. Đối phương đã được như nguyện mang đi Mộ Tòng Nhất thần hồn. Mộ Tòng Nhất thực lực cường đại như vậy, Thiên Ma Điện nhất định sẽ không bỏ mặc Lý Quan Kỳ giết đối phương, tổn thất một viên đại tướng. Lý Quan Kỳ bây giờ còn nhớ rõ lúc trước Lục Thiên tái hiện thời điểm cảnh giới cũng không cao, chỉ có đại thừa cảnh sơ kỳ bộ dáng. Nhưng hôm nay thủ hạ vậy mà đều bồi dưỡng tới bây giờ cảnh giới. Kết hợp Mộ Tòng Nhất trong miệng tin tức, bây giờ Diệp Phong thực lực chỉ sợ phi thường cường đại, nhưng hắn vẫn như cũ còn bảo lưu lấy ký ức. Đây chính là chuyện tốt. Mạnh Uyển Thư có thể tại Lý Quan Kỳ trên thân cảm nhận được lo lắng cảm xúc. Hắn là thật rất khẩn trương. Một cánh tay ngọc nhét vào lòng bàn tay, Lý Quan Kỳ mở hai mắt ra nhìn xem bên cạnh nữ tử, lập tức minh bạch tâm ý của nàng. Hơi an định sao động nội tâm, Lý Quan Kỳ cưỡng chế nỗi lòng bình tĩnh lại. Ta không sao. Ừm, ta cùng ngươi. Ừm. Không biết rõ qua bao lâu, hai người vượt qua hai vực đúng là đi tới nói thiên vực. Lý Quan Kỳ cau mày, chẳng lẽ nói Trang Viêm chỗ phân bộ ngay tại nói thiên vực? Trải qua Lạc Hà vực thời điểm, Lý Quan Kỳ rõ ràng cảm giác được đối phương không có chút dừng lại. Song phương cách xa nhau ngàn dặm, Lý Quan Kỳ không dám áp sát quá gần, nhưng cũng không dám cách quá xa. Một khi siêu việt ngàn dặm khoảng cách, liền xem như hắn cũng khó có thể cảm giác được chính mình lưu lại lôi đình ấn ký. Nói thiên vực, thiên môi sơn núi. Chỗ nói thiên vực tây vực, mấy cái dãy núi vờn quanh chi địa, đất cằn sỏi đá, khô sơn loạn thạch mọc thành bụi, linh khí mỏng manh. Cho dù là một chút yêu thú đều cực ít tồn tại, là cái miểu chỗ không có người ở vách đá vạn trượng, từng truyền có người ở đây phi thăng tiên giới, bởi vậy gọi tên thiên bôi, hải âm thiên đồ. Làm Lý Quan Kỳ xuất hiện ở đây thời điểm đồng dạng cảm nhận được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ma khí. Tại trong cảm nhận của hắn đối phương khí tức chính là tại tiên bôi sườn núi thời điểm biến mất. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư hai người thay đổi áo bào đen, ẩn nặc khí tức của mình trốn ở đỉnh núi cao. Lý Quan Kỳ lần này cũng không tính đánh rắn động cỏ, tính toán đợi chờ ẩn nút một đoạn thời gian, nhìn xem có cơ hội hay không chui vào đi bảo. Cứ như vậy, Lý Quan Kỳ mười phần có kiên nhẫn ẩn nấp tại hư vô tường kép bên trong. Có thể cũng không lâu lắm, Lý Quan Kỳ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thế nào? Mạnh Uyển Thư nhíu mày hỏi thăm lên tiếng. Lý Quan Kỳ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại có chút không hiểu mở miệng nói. Mộ tòng nhất hồn phách. Bị người nghiền nát Lý Quan Kỳ tâm một chút xíu chìm xuống dưới, như thế xem ra cái này cùng hai cái gọi là thiên ma thất tử, tại lục thiên trong mắt cũng không phải là không thể thiếu mất tồn tại. Mà hắn cũng không biết, giết chết mộ tòng nhất thần hồn cũng không phải là lục thiên, mà là... Diệp Phong. Ma đại. Người đây là ý gì? Tại sao phải giết Lao Tam? Cho ta một cái lý do. Ngồi tại chủ vị người áo đen chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt tràn đầy răng khắp nơi vết roi. Tinh hồng con ngươi nhìn qua nói chuyện Trang Viêm, trong tay thì là thần hồn nổ tung lưu lại thần hồn mảnh vỡ. Chỉ có một cánh tay nam nhân tóc xám trắng, xốp xếp sợi tóc che khuất mặt mày. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trang Viêm, thanh âm thoáng có chút khàn khàn. Lý do? Phanh. Trang Viêm thân thể cơ hồ hóa thành một đạo tàn ảnh bắn ngược mà ra, ở giữa không trung nện đứt vài gốc tráng kiện cột đá lúc này mới dừng lại. Phúc. Trang Viêm thân thể còn xuống như là tôm bự đồng dạng quỳ trên mặt đất, trong miệng máu tươi tuôn ra. Diệp Phong nước mắt lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đó từ kia vỡ vụn thần hồn bên trong mảnh vỡ rút ra một sợi lôi đỉnh. Sắc mặt như thường, ánh mắt không có tình cảm chút nào chấn động. Nhìn xem Trang Viêm màu lạnh mở miệng nói, ngu xuẩn. Việc đã đến nước này, ai cũng biết đây là chuyện gì xảy ra. Còn lại bốn người lúc này tất cả đều câm như hến không dám có chút ngôn ngữ. Rất rõ ràng Trang Viêm bị Lý Quan Kỳ lợi dụng. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, đôi mắt băng lãnh mở miệng nói, chuyện gì à, Lý Quan Kỳ này sẽ lại rất có thể liền ở bên ngoài chờ lấy đâu. Trang Viêm sắc mặt trắng bệnh, cho dù là tại mộ tòng nhất thần hồn bên trong tra được một chút liên quan tới Lý Quan Kỳ tin tức, hắn cũng không cho rằng Lý Quan Kỳ thật đi theo chính mình từ huyền môn vực một mực theo đến tiên bôi sườn núi. Không có khả năng đi theo ta. Ta vẫn luôn rất chú ý. Diệp Phong không nói chuyện, chỉ là ánh mắt khinh miệt lắc đầu. Thanh âm không lưu tình chút nào cười nhạo nói, ngươi vẫn là thật không thể giải thích hắn. Ngươi có thể còn sống trở về, không phải là bởi vì cái khác hộ pháp tồn tại hắn mới kiêng kỵ ngươi. Mà là, ngươi không có bị giết giá trị, bây giờ trở về sau ngược lại là có chút dùng. Diệp Phong chậm rãi nâng lên đen nhánh cánh tay, phất tay một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ toàn thân siết chặt, đưa tay ở giữa một đạo kiếm quang trong nháy mắt chém về phía sau lưng hư vô phương hướng. Một chút linh quang nổ bể ra đến, Lý Quan Kỳ đông nhiên đứng dậy nổi giận nói, ra tay. Bọn hắn phát hiện ta. Mấy người nhìn xem hình tượng Lý Quan Kỳ quả quyết ra tay, rốt cục ý thức được Trang Viêm phạm vào cái gì sai. Mà Diệp Phong, đối phương giống như từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây hết thảy mười phần bình thường. Hoặc là nói, Lý Quan Kỳ tại Diệp Phong trong lòng vị trí, tựa như Diệp Phong tại mộ tổng nhất trong lòng địa vị như thế, thậm chí càng muốn cao hơn. Diệp Phong lạnh giọng nói, chuẩn bị chuyển di phân bộ a. Mặt khác, làm tốt tử chiến chuẩn bị mấy người vội vàng đáp lời lên tiếng, Diệp Phong quay người hướng phía hậu điện đi đến. Chỉ có điều khi hắn trở lại lúc, nguyên bản ảm đạm vô quan con người, cuối cùng vẫn là không nhịn được có chút lóe ra nước mắt, hốc mắt từng đỏ. Chương 1127, huynh đệ gặp nhau chương 1127, huynh đệ gặp nhau Diệp Phong cụt một tay, tại Thiên Ma Điện bị hành hạ rất nhiều năm bộ dáng. Diệp Phong che lấy tay cụt, ánh mắt lóe ra phức tạp và mang. Cánh tay này là chính hắn chặt đứt. Chỉ cần hắn không khôi phục, ma linh liền không cách nào hoàn toàn chiếm cứ tinh thần của hắn, từ đầu đến cuối có thiếu. Mà cái này Tiên Môi Sơn núi chính là bọn hắn Thiên Ma Điện lớn nhất phân bộ, ngày bình thường hắn cũng lại ở chỗ này. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Phong đã từng huyễn tưởng qua vô số lần hắn cùng Lý Quan Kỳ trùng phùng cảnh tượng, lại không nghĩ đến sẽ đột nhiên như vậy. Vừa nghĩ tới Lý Quan Kỳ bây giờ ngay tại vực giới bên ngoài, Diệp Phong tâm liền không nhịn được có chút khuấy động. Cảm xúc bành trướng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Diệp Phong hít sâu một hơi. Hắn cũng không biết mình đang chờ mong cái gì, hắn cũng không biết Lý Quan Kỳ nhìn thấy bây giờ chính mình sẽ là cảm tưởng gì. Là trùng phùng thích thú, hay là phức tạp do dự, hay là biết hắn làm rất nhiều chuyện sau, coi hắn là làm ma tu trừ trò thông quái. Không sai mà vừa lúc này, thanh âm của một nam nhân chậm rãi tại Diệp Phong bên tai vang lên, là Lục Thiên. Không cho phép cùng bây giờ Lý Quan Kỳ lên xung đột, tận lực rút đi. Diệp Phong liền vội vàng không người hành lễ nói, vâng, điện chủ. Hắn biết, Tống Chi Ngang không tại, giống như là đang làm gì chuyện rất trọng yếu. Lý Tư Ngang cũng không tại. Thiếu niên kia. Làm thanh âm rút đi, Diệp Phong đưa tay ở giữa tay phải kết ấn. Khởi trận. Tất cả mọi người nhanh chóng tiến trận rời đi. Tiếng như hồng trung giống như tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Trang Viêm chậm rãi đứng dậy, trong thanh âm ẩn chứa không cam lòng trầm giọng nói, ma đại. Chẳng lẽ Lao Tam liền chết vô ích à? Bây giờ ngoại giới chỉ có Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư hai người, bằng vào chúng ta 6 người chi lực, lưu bọn hắn lại dễ như trở bàn tay.
Ông.
Một thanh vết máu loang lổ trường kiếm xuất hiện tại Diệp Phong trong tay, Diệp Phong chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trang Viêm, ánh mắt băng lãnh chậm rãi mở miệng.
Người là tại?
Chất vấn ta. Trong đại điện nhiệt độ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, chỉ thấy kia giữ tận mặt quỷ cơ hồ bao trùm cả khuôn mặt, chỉ có mắt trái còn duy trì thanh minh. Kinh khủng uy áp khiến cho trong đại điện còn sót lại 5 người bịch một tiếng quỷ trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Trang Viêm cứng cổ sắc mặt trắng bệnh, ngay sau đó hắn cũng túi đầu xuống bất đắc dĩ thở dài.
Ma nhị,
không dám.
Phanh,
một cước đá vào thanh niên trên gương mặt, hàm dưới xương trong nháy mắt vỡ vụn, miệng đầy răng đều rớt xuống. Thân thể trên mặt đất lăn lộn mấy chục vòng. Diệp Phong thanh âm không mang theo mảy may tình cảm mở miệng nói, các ngươi đều là tay ta nắm tay mang ra. Các ngươi đều biết ngỗ nghịch điện chủ hậu quả là cái gì. Đừng để ta tự mình động thủ. Không biết rõ lúc nào Diệp Phong thân ảnh đã ngồi xổm ở Trang Viêm trước mặt. Đưa tay cầm lên mặt mũi tràn đầy máu tươi thanh niên, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nói khẽ.
Hiểu chưa?
Trang Viêm mắt lộ vẻ sợ hãi chết lặng gật đầu, ngay cả âm thanh đều run nhẹ nhẹ mở miệng nói.
Minh
Bạch thật xin lỗi ma đại. Ta không nên chất vấn ngươi phanh. Diệp Phong nắm lấy Trang Viêm đầu đột nhiên đánh tới hướng mặt đất, cho đến đem mặt đất ném ra một cái hố sâu, đập Trang Viêm đầu rơi máu chảy, hoàn toàn thay đổi.
Phanh.
Phanh phanh phanh. Thiên ma thất tử, bây giờ mộ tòng nhất bỏ mình, Trang Viêm trực tiếp bị đánh gần chết không dám hoàn thủ. Còn lại 4 người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Cùng nó nói Diệp Phong là mấy người lão đại, càng không bằng nói là sư phụ của bọn hắn.
Một cái.
10 phần khắc nghiệt tàn nhẫn sư phụ. Diệp Phong ánh mắt tan tác đảo qua sau lưng mấy người, buông tay ra, khe hở nắm lấy một nắm lơ tóc. Tại Trang Viêm trên quần áo xoa xoa máu tươi trên tay, Diệp Phong biểu lộ lạnh nhạt mở miệng nói:
"Đi chuẩn bị đi."
Ầm ầm, thiên địa run rẩy, đem nhánh kết giới run rẩy không ngừng lấy, hiển nhiên đã không kiên trì được quá lâu. Thiên ma điện bên trong to to nhỏ nhỏ truyền tống trận trường trên trăm cái, vô số người mặc hắc bảo thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua, chuyển di lấy tất cả. Trong chớp mắt thiên ma điện bên trong đã có người đi nhà trống ý tứ.
Vâng kết.
Một tử một lam hai đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, không chịu nổi gánh nặng kết giới rốt cục phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, hai đạo kiếm quang giống như liệt dương chiếu rọi tại hắc ám thiên ma điện bên trong.
Ầm ầm,
ầm ầm, kiếm quang trực tiếp đem đại địa chém ra hai đạo ngạn trượng khe rãnh, kinh khủng lôi đỉnh chi lực đánh tan ma khí, băng xương chi lực đem ma khí đông kết. Hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống, khổng lồ cổ điện cửa sổ vỡ vụn, Trang Viêm chật vật từ dưới đất bò dậy đứng tại Diệp Phong sau lưng. Diệp Phong chậm rãi từ đại điện bóng ma bên trong đi ra, hắn chút bỏ áo bào đen, lộ ra tấm kia tràn đầy gian nan vất vả khuôn mặt. Không cách nào ẩn giấu hé mở mặt quỷ, tinh hồng đôi mắt, chống rồng ống tay áo tung bay theo gió. Diệp Phong nhìn về phía giữa không trung nam nhân, không tự chủ hiết hầu nghẹn ngào, hốc mắt ửng đỏ. Hắn cho là mình nhìn thấy Lý Quan Kỳ sẽ rất bình tĩnh, thật là nhìn thấy về sau nhưng căn bản làm không được bình tĩnh đối mặt. Môi khô khốc khẽ run, đỏ hồng mắt thiết hầu phát ra khanh khách đấm thanh.
Đại ca đại tẩu.
Trong lòng của hắn chấn động vô cùng, không nghĩ tới Lý Quan Kỳ bây giờ cảnh giới vậy mà bước vào đại thừa cảnh trung kỳ. Bọn hắn tách ra mới ngắn ngủi bao nhiêu năm a? Mà nữ nhân bên cạnh hắn, mặc dù khí chất biến hóa rất lớn, có thể Mạnh Uyển Thư khí tức trên thân thậm chí muốn so Lý Quan Kỳ còn muốn trầm ngưng không ít, rất mạnh. Thế nhưng là hắn hiểu được, Lục Thiên chẳng mấy chốc sẽ đến. Coi như ba người bọn họ đều là đại thừa cảnh trung kỳ, lấy bọn hắn thực lực hôm nay còn là chưa đủ lấy cùng đối phương chống lại, hiện nay, hoặc là hắn đi, hoặc là nhường Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư rời đi. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có cơ hội. Gặp lại không thể nhận nhau. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn Lý Quan Kỳ hai con ngươi, bên trong đều là dãi dầu xương gió lạnh nhạt, có thể càng nhiều hơn chính là vẻ kích động. Lý Quan Kỳ liếc mắt liền thấy tóc xám trắng, mặt quỷ ngưng tụ Diệp Phong. Còn có kia trống rồng ống tay áo, mặt khác trong tay áo lộ ra đen nhánh cánh tay. Một bộ hắc bảo Diệp Phong giống như so trước kia thấp một chút, không biết có phải hay không là phía sau lưng còn xuống. Lý Quan Kỳ ánh mắt lập tức liền đỏ lên, chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân đều nổi da gà. Cuối cùng gặp nhau, còn tốt,
còn kịp.
Mở miệng câu đầu tiên không có phát ra âm thanh, dường như có đồ vật gì như nghẹn ở cổ họng, nói không nên lời nuốt không trôi. Móng tay không biết rõ lúc nào khảm vào lòng bàn tay huyết đục bên trong, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống. Mạnh Uyển Thư tự nhiên có thể phát giác được bây giờ Lý Quan Kỳ dị dạng. Kia kịch liệt tâm tình ba động cho dù là nàng đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Phong tại Lý Quan Kỳ trong lòng trọng yếu bao nhiêu. Thậm chí có thể nói nhiều năm như vậy Lý Quan Kỳ liều mạng, toàn cũng là vì giờ phút này. Thấy cảnh này Diệp Phong bỗng nhiên có một loại không hiểu xúc động. Đi con mẹ nó nhẫn nhục đánh bác. Đi con mẹ nó lấy đại cục làm trọng. Hắn bây giờ chỉ muốn cùng Lý Quan Kỳ nhận nhau, huynh đệ hai người một lần nữa tụ họp. Thế nhưng là hắn biết, nếu như mình làm như vậy, rất có thể nhiều năm như vậy làm hết thảy đều thất bại trong gang tấc. Diệp Phong trong mắt lệ quang lấp lóe, có thể dạng này nỗi lòng lại bị Lý Quan Kỳ hai câu nói liền đánh tan. Chương 1128, Diệp Phong, đại ca, ta muốn về nhà. Chương 1128, Diệp Phong, đại ca, ta muốn về nhà. Lý Quan Kỳ mím môi, trên mặt gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, giận mắng lên tiếng. Vương bắt độc tử Diệp lão nhị, ngươi có biết hay không lão tử có nhiều lo lắng ngươi. Ngươi nếu là chết thì chết xa một chút, cũng không biết cho cái tin. Càng mắng Lý Quan Kỳ lửa giận thì càng sâu mấy phần. Có thể chỉ là mắng hai câu, Lý Quan Kỳ liền đỏ hướng mắt, thanh âm nghẹn ngào nỉ nó nói: "Không chết liền tốt, còn sống liền tốt cậu vật." Diệp Phong nhéo miệng, cố nén nỗi lòng, có thể quanh thân kịch liệt phun trào ma khí vẫn là bại lộ hắn không an tĩnh nội tâm. Hắn nghe Lý Quan Kỳ lời nói nghe liền khóc. Không ai biết nhiều năm như vậy hắn là làm sao qua được. Thân ở trong vũ bùn, cô tịch trong đêm tối trong đầu kiểu gì cũng sẽ hồi tưởng lại rất nhiều người vô tội trước khi chết đối với hắn nguyền rủa. Mặc dù hắn biết những người kia đều không chính là hắn giết, nhưng hắn không chỉ một lần hoài nghi tới, Lục Thiên đã biết được chính mình cùng Tống Chi ngang ở giữa thủ đoạn. Mỗi một cái không người ban đêm, hắn đều không chỉ một lần mong muốn chạy trốn, thoát đi Thiên Ma Điện, thoát đi Lục Thiên trưởng khống. So với Tống Chi ngang, hắn cảm thấy mình tâm lý năng lực chịu đựng không kịp nữ nhân nửa điểm. Trang Viêm hai mắt nhìn chòng chọc vào Lý Quan Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy tức hận. Đột nhiên, một cái tay đột nhiên đâm về Trang Viêm hai con người. Phúc, ngươi đang nhìn cái gì? Đỏ trắng đổ vật bay ra, Trang Viêm tiếng kêu thảm thiết vang vọng đại điện. Cũng đúng lúc này, Trang Viêm đột nhiên một quyền nện ở Diệp Phong trên cổ tay, phi thân nhanh lùi lại trong nháy mắt vận chuyển nguyên lực đem thương thế khôi phục. Hai hàng huyết lệ từ hốc mắt chảy xuống, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn lòng còn sợ hãi. Da thịt trắng non bên trên huyết lệ nhất là rõ ràng. Hắn hai mắt nhìn chòng chọc vào vừa mới xuất thủ Diệp Phong, hai mắt hơi khép, thanh âm rét lạnh mở miệng nói: "Ma đại, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn mưu phản Thiên Ma Điện?" Lời vừa nói ra, sau lưng mấy người tất cả đều trong nháy mắt khẩn trương lên. So với ma nhị đại nghịch bất đạo, bọn hắn sợ hơn Diệp Phong phản loạn. Ai cũng biết hắn cùng Lý Quan Kỳ quan hệ trong đó, đối với Diệp Phong tồn tại ở Thiên Ma Điện bên trong là vì cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Không riêng gì bọn hắn, liền xem như Lục Thiên cũng biết. Nhưng Lục Thiên lại chưa từng có đem Diệp Phong để vào mắt, tùy ý hắn đi theo bên cạnh mình. Dụng ý không người biết được. Trái lại Diệp Phong, lại giống như là không nghe thấy Trang Viêm trách móc đồng dạng, có chút bất an ngẩng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Mí môi do dự nửa ngày, nhìn xem Lý Quan Kỳ nói khẽ: "Đại ca, ngươi còn muốn ta à? Ta nhớ nhà." Lý Quan Kỳ vừa muốn mở miệng, lại bị Diệp Phong thanh âm cắt đứt: "Trước đừng trả lời ta. Đại ca, kỳ thật tại chúng ta đều đã vượt qua mấy chục năm, Lục Thiên có một cái thời gian chật pháp. Không phải đằng sau ta những này rác rưởi là không có cách nào tăng lên nhanh như vậy." Lý Quan Kỳ nghe vậy lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Diệp Phong mắt đỏ nhìn xem Lý Quan Kỳ, không biết rõ lúc nào sớm đã biến lệ rơi đầy mặt. "Ta làm rất nhiều chuyện sai, giết rất nhiều người vô tội, bọn hắn oan hồn ngày ngày tại ta bên thai kêu rên. Ta một số thời khắc thậm chí sẽ hối hận chính mình quyết định ban đầu, là thật rất hối hận ta. Là cái bẩn thỉu tội nhân, toàn thân cao thấp xâm nhiễm người vô tội máu tươi, ta là thế nhân trong miệng tà tu, ma tu, tội ác tẩy trời tội nhân. Thậm chí có đôi khi ta sẽ nghĩ, không bằng cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết đi coi như xong." Lý Quan Kỳ thân thể run nhẹ nhẹ, túi đầu đống nhiên gào thét lên tiếng. "Ngậm miệng. Ngươi biết ta vì tìm ngươi đều nỗ lực điều gì sao? Ngươi biết Tào Ngạn cùng Tiêu Thần bọn hắn có nhiều cố gắng a? Ngươi biết Tiêu Thần đem bắt tướng dự khuyết người thứ nhất từ quân lâm thu phục a? Giết người có lỗi, vậy thì cho lão tử đi chịu tội, không phải ở chỗ này hối hận muốn lấy chết tạ tội. Ngươi Diệp Phong cho dù chết, cũng không nên chết tại ấy nấy bên trong. Muốn trách, thì trách ta không có bảo vệ tốt ngươi, giết 10 người, 100 người, 1000 người, vạn người. Lại như thế nào? Người chết không thể phục sinh, sai, muốn nhận, nhưng ta tin tưởng giết những người kia. Tuyệt không phải là bản ý của ngươi." Diệp Phong đôi mắt đống nhiên có quang, kỳ thật hắn là cố ý nói như vậy, bởi vì có chút bí mật, không thể lúc này liền bại lộ. Nhưng hắn nghe xong Lý Quan Kỳ những lời này, trong lòng hơi yên ổn. Lý Quan Kỳ vẫn là đã từng cái kia Lý Quan Kỳ, vẫn là cái kia khắp nơi che chở đại ca của hắn, cũng không có bởi vì chính mình thân ở Thiên Ma Điện bên trong mà mang theo thành kiến. Các huynh đệ cũng đều tại vì mình có thể trở về mà đem hết toàn lực. Hắn cười, hắn biết chính mình là thời điểm trở về. Đi con mẹ nó lo lắng, hắn hôm nay liền phải cùng Lý Quan Kỳ về nhà. "Đại ca, Diệp lão nhị, hôm nay liền cùng ngươi về nhà." Lý Quan Kỳ nỗi lòng kịch liệt phập phồng, bờ môi run nhẹ nhẹ, đỏ hướng mắt, thanh âm vang hữu lực: "Tốt." "Vậy anh." Lý Quan Kỳ khí tức một nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong. Hôm nay, hắn liền phải Diệp Phong rời đi, ai cũng ngăn không được hắn. Đưa tay ở giữa, Lý Quan Kỳ chấn vỡ hơn 10 cái ngọc giản, thanh âm tức giận vang vọng chân trời. Tiên môi sơn núi, Lý Quan Kỳ khẩn cầu chư vị xuất thủ tương trợ. Trong lúc nhất thời Mạnh Giang Sơ, Cố Trường Sinh chờ một đám cùng Lý Quan Kỳ quan hệ cá nhân không ít đại thừa cảnh cường giả tất cả đều thu vào tin tức. Không chỉ có như thế, Lý Quan Kỳ còn làm vỡ nát mấy cái hết sức đặc thù ngọc giản. Những cái kia ngọc giản là Tào Ngạn, là Tiêu Thần, là Cố Lý, là Đường Nho. Bên trong còn có một cái ngọc giản là Tô Huyền. Trong lúc nhất thời tại mọi người không thấy được địa phương quần quận sóng ngầm, Mạnh Giang Sơ phá quan mà ra, chân đạp ngũ dương quỷ hỏa sắc mặt âm lãnh xé rách không gian mà đi. Cố Trường Sinh hai tay bắt sau, sắc mặt trầm ngưng. Một tên lão giả tóc trắng hai mắt lóe lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh một người đàn ông nhẹ giọng truyền âm nói: "Thanh Long, ngươi đi một chuyến." Khuôn mặt lạnh lùng nam nhân khẽ gật đầu, sau đó lưu lại một đạo phân thân lặng yên không tiếng động ẩn vào trong hư vô. Tô Huyền hai mắt hơi khép, nhẹ giọng nhỉ non nói: "Ta ngược lại muốn xem là trong các ngươi ai. Thủ đoạn cũng là cao minh, thử." Quan Kỳ đã nhập đại thừa, lại mài xuống dưới, kiếm liền mài qua đi. Trong lúc nhất thời quần quận sóng ngầm, chư phương thế lực toàn đều đem ánh mắt tập trung ở Tiên Bôi sườn núi. "Ven." Trang Viêm mắt thấy chuyện manh mối không đúng, lập tức bóp nát một cái đen nhánh ngọc giản giận dữ hét: "Địa chủ, ma đại làm phản. Các huynh đệ, giết bọn hắn." Vừa dứt tiếng, mấy người còn lại đúng là bỗng nhiên đối với Diệp Phong ra tay. Năm người tất cả đều là đại thừa cảnh trung kỳ tu vi, cùng nhau xuất thủ ý thế dung chuyển trời đất. Vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp, đại điện liền bị trong nháy mắt phá hủy thành cho bụi, ngập trời ma khí chấn nhiếp bát phương. Diệp Phong khỏe miệng có chút dương lên, quay người đúng là đồng thời đối mặt 5 người công kích mặt không đổi sắc. Thanh âm mang theo chưa từng có nhẹ nhàng, cười lạnh nói: "Chỉ bằng các ngươi những này rác rưởi cũng xứng?" "Đối ta, đại ca ra tay." Chương 1129, huynh đệ nhận nhau, diệt sát thất tử. Chương 1129, huynh đệ nhận nhau, diệt sát thất tử. "Tiện nữ nhân, tiện nữ nhân, ngươi thật đáng chết." "Phanh phanh, phanh." Tiếng vang trầm nặng truyền đến, Lục Thiên một cước giẫm tại nữ đầu người bên trên. Tiên tĩnh trong đại điện, quanh quần nữ nhân hơi thở mong manh kêu thảm cùng tiếng kêu rên. Khí chất tà mị Lục Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, lồng ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm thở dốc lấy. Trong tay kéo lấy một nữ nhân tóc, Lục Thiên sắc mặt âm trầm chậm rãi mà đi. "Tiện nữ nhân, các ngươi cũng là thủ đoạn cao cường a." Tống Chi Ngang bây giờ bị tra tấn hoàn toàn thay đổi, trên mặt máu thịt bé bét. Tứ chi bị nghiền nát, tùy ý Lục Thiên dắt lấy tóc của nàng, trong miệng phát ra khục rồi thanh âm. Huyết thủy sen lẫn nội tạng khối vụn nặng tại trong cổ họng. Hai mắt bị Lục Thiên mạnh mẽ giam lại, hai cái lô máu chảy xuôi đỏ trắng đổ vật. Chỗ mi tâm đóa hoa màu đen như là tàn lụi đồng dạng vỡ vụn mơ hồ, Tống Chi Ngang khí tức biến 10 phần yếu ớt. Tống Chi Ngang cả người ý thức đều lâm vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Có thể nàng lại cười, bị xé nứt khóe miệng lại là đang dương lên. "Lục Thiên ngươi, thật xuẩn. Tới, đến bây giờ mới phát hiện a. Ha ha, cái này, bẩn thỉu thế giới, một mình ta rơi vào trong đó, là đủ rồi Diệp Phong. Hắn còn muốn trở về, ta không thể để cho hắn cũng thay đổi thành." Giống như ta Lục Thiên sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Nhìn xem trong tay thế thân khối lỗi, lửa giận trong lòng càng lớn. Hắn lưu lại Diệp Phong chính là muốn cho Diệp Phong giết người, giết rất nhiều người. Chỉ có dạng này, hắn khả năng nhìn thấy ngày sau Lý Quan Kỳ nhìn thấy Diệp Phong thời điểm sẽ là phản ứng gì. Có thể, cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, mỗi lần hắn nhường Diệp Phong lúc giết người, kỳ thật đều là Tống Chi Ngang lợi dụng thế thân khôi lỗi ngụy trang thành Diệp Phong dáng vẻ tại giết người. Mà Diệp Phong thể nội ma linh, bởi vì hắn tự chém một tay, còn có một số nguyên nhân đặc biệt, đưa đến Diệp Phong chiếm cứ quyền chủ đạo. Cái này cũng đưa đến Lục Thiên một mực không biết rõ, chính mình nhìn thấy Diệp Phong, xưa nay đều không phải là Diệp Phong. Lục Thiên đương nhiên sẽ không biết, Diệp Phong vì có thể che đậy cảm giác của hắn, mỗi ngày gặm nuốt ma linh. Cho dù mùi vị đó, như là nhấm nuốt thịt thối đồng dạng làm cho người buồn nôn. Thiên bôi dưới vách thiên ma điện. "Vâng, ma diễm phần thiên." Âm minh huyền hỏa trong nháy mắt tại 5 người thể nội cháy bùng, xen lẫn kinh khủng ma diễm chi lực đúng là trong nháy mắt nhường 5 người tiếng kêu rên liên hồi. 5 người kinh mạch trong cơ thể tất cả đều bị đốt cháy không còn. Diệp Phong một tay cầm kiếm, nộ sát kiếm tại thời khắc này bộc phát ra hào quang chói sáng. Thiên khải nộ sát. Kinh khủng ma khí bên trong có một vệt khó mà che giấu canh kim chi lực trong nháy mắt bộc phát. Ma hóa qua đi Diệp Phong giống như sát thần, xông vào 5 người trong vòng đây. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, vang lên bên tai Diệp Phong thanh âm: "Đại ca, giúp ta." Thời gian cấp bách, Lục Thiên khẳng định sẽ đến. Hắn hiện tại thân phụ thiên ma thể, thực lực mạnh đáng sợ, có nắm chắc a. Lý Quan Kỳ đôi mắt lóe lên, cùng Mạnh Uyển Thư cùng một chỗ, lôi cuốn lấy kinh khủng uy áp trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Thiên ma thể, có ý tứ gì? Hắn hiện tại là cảnh giới gì? Diệp Phong một bên kiềm chế lại 5 người, bởi vì có cùng nguồn gốc, Diệp Phong ma linh đẳng cấp lại muốn áp chế bọn hắn. Lại thêm âm minh huyền hỏa tồn tại, Diệp Phong một người mặc dù có chút phí sức, nhưng cũng có thể ngắn ngủi áp chế, thậm chí còn có thể phân tâm cho Lý Quan Kỳ giải thích một ít chuyện. "Đại thừa hậu kỳ, thiên ma điện từng ấy năm tới nay như vậy, chính là tại siêu tập oan hồn chi lực cung cấp sát hấp thu. Lần trước đại chiến, chính là sát âm lưu, hắn chính là muốn phá rồi lại lập vị đi nhục thân tái tạo thiên ma thể. Mà hắn cũng nắm trong tay luyện ngục chi nguyên. Hắn muốn làm, chỉ sợ không chỉ là chuyển hóa thiên ma thể đơn giản như vậy. Ta thậm chí hoài nghi tới hắn có phải hay không muốn dựa vào thiên ma thể lực lượng nghịch thiên mà lên, nghịch thiên phi thăng. Bởi vì ta cũng cảm nhận được nhân tiên giới bích tồn tại, nhưng là thiên ma lực lượng dường như có thể suy yếu loại này phong ấn." Lý Quan Kỳ nghe Diệp Phong nguyên một đám tình báo quan trọng tin tức, trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, một nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhưng đều không ngoại lệ, đều như Diệp Phong sở liệu nghĩ như vậy. Sắt, sở dĩ trắng trận đồ sát, chính là muốn tăng cường thiên ma thể lực lượng nghịch thiên phi thăng. Khó có thể tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì Diệp Phong ẩn nút tại Lục Thiên bên cạnh, thiên ma điện còn như vậy bí mật tiến hành cái 10 năm 20 năm. Đến lúc đó Lục Thiên lực lượng một khi đột phá tới độ kiếp cảnh, lấy hắn tâm tư, khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn cưỡng ép phi thăng tiên giới. Cho đến lúc đó, hắn liền báo thủ cũng không tìm tới người. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư hai người đồng thời bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, một trái một phải phóng tới còn lại ma tử. Xoát xoát, hai thân ảnh một trái một phải đứng tại Diệp Phong bên cạnh, khi hắn dư quang nhìn thấy hai người thời điểm Diệp Phong nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy xuôi mà xuống. Khuấy động tâm tư nhường hắn nghẹn ngào vô cùng, liều mạng vung lên kiếm trong tay chém về phía mấy người. Thực lực của những người này cho dù là Diệp Phong đều có thể làm tới nghiền ép, chớ đừng nói chi là Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư. Ba cặp năm, ba người hợp lực tạo nên một phương khổng lồ vực giới đem 5 người kéo vào. Bàng bạc kiếm ý đâm xuyên thương khung, Lý Quan Kỳ vô cùng kích động, lực lượng kinh khủng tùy ý phát tiết. Mỗi một kiếm đều lôi cuốn lấy cực kỳ khủng bố lôi đỉnh chi lực, phản phất muốn đem chính mình nhiều năm như vậy buồn khổ tất cả đều phát tiết đi ra đồng dạng. Lại thêm Lý Quan Kỳ bây giờ thân làm lôi chủ, lôi đỉnh chủ phạt, đẩy lui ô uế tà ma. Lôi đỉnh chi lực đối với ma khí có thiên nhiên khắc chế, Lý Quan Kỳ triển hiện ra lực lượng càng thêm cường đại. Phúc. A. Không. Hồng Liên Táng Thần Múa. Múa kiếm phía dưới đối diện 5 người tất cả đều bản thân bị trọng thương, Mạnh Uyển Thư lẩm bẩm nói: "Xương tuyệt và dặm."
Ông
cương đại kiếm quang bay lượn mà qua, Mạnh Uyển Thư trong miệng nhỉ nó nói: "Băng kỳ 17 kiếm." Kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, bản thân bị trọng thương 5 người đúng là bị bay lượn kiếm quang trong nháy mắt băng phong. Ma linh gào thét, hắc kim sắc kiếm quang giữa không trung vạch ra xốc xếch kiếm quang cắt chém thiên địa. Chỉ một thoáng sơn hà chấn động, vách đá đá rơi cuộn, không gian xé rách ra giữ tận khe hở. Ba người lấy lực lượng cường đại nhất nghiền ép đám người, chạy trốn thần hồn tất cả đều bị kiếm khí quấy nát. Lý Quan Kỳ lồng ngực kịch liệt phập phồng, Hồng Liên cắm vào mặt đất bên trong quay đầu nhìn về phía Diệp Phong đột nhiên giang hai cánh tay. Bây giờ toàn bộ Thiên Ma Điện đều bị hủy không còn hình dáng, mấy người chiến đấu động tĩnh cũng nhỏ. Lý Quan Kỳ một thanh ôm trầm Diệp Phong, bàn tay lại chạm đến cái kia trống rỗng bả vai. Diệp Phong trong mắt chứa nhiệt lệ, kiếm trong tay rơi xuống đất, cắm vào mặt đất. Đưa tay lơ lửng ở giữa không trung không biết mình có nên hay không ôm ấp Lý Quan Kỳ. Lý Quan Kỳ thanh âm run nhẹ nhẹ nỉ non nói, rốt cục ta cuối cùng đem người tìm trở về. Vừa dứt lời, Lý Quan Kỳ bên tai đều là Diệp Phong tiếng nức nở, bả vai có chút nhún. Đột nhiên, toàn bộ vực giới ma khí cuồn cuộn, một đạo thanh âm rét lạnh đột nhiên vang vọng chân trời. Ngươi mang không đi hắn. Lục Thiên trong tay sách theo bị trẻ thành nhân côn tống chi ngang chậm rãi hiện hiện. Một bộ cùng Diệp Phong giống nhau như lúc thế thần khôi lỗi bị ném ở ba người cách đó không xa. Lý Quan Kỳ trong nháy mắt nắm chặt Hồng Liên kiếm, một tay lấy Diệp Phong ngăn ở sau lưng, nhìn hằm hằm người ở ngoài xa ảnh lạnh giọng nói: "Sắt." Chương 1130, Tống Chi Ngang, chớ làm tổn thương hắn. Hướng ta đến. Chương 1130, Tống Chi Ngang, chớ làm tổn thương hắn. Hướng ta đến. Đương theo lấy Lục Thiên xuất hiện, không khí trong sân lập tức biến ngưng trọng vô cùng. Nhìn xem thân thể tản ra nồng đậm ma diễm Lục Thiên, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, tâm thần căng cứng tới cực hạn. Hắn tại trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ cảm giác nuột ngạt hết sức mạnh. Loại kia cảm giác áp bách, tựa như là một tòa núi cao vạn trượng hướng phía chính mình khuynh đảo mà đến, đập vào mặt ngạt thở làm cho hắn thở không ra hơi. Mạnh Uyển Thư cũng là như thế, hơn nữa Mạnh Uyển Thư quay đầu nhìn thấy Diệp Phong thời điểm phát hiện sắc mặt của hắn lạ thường khó coi. Đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi, trắng bệnh vô cùng, cái trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh. Mạnh Uyển Thư cầm trong tay Tuyết Ảnh kiếm, vừa sải bước ra cùng Lý Quan Kỳ đứng song vai, đồng thời ngăn cản tại Diệp Phong cùng Lục Thiên ở giữa. Lý Quan Kỳ phát giác được Mạnh Uyển Thư dị dạng sau cũng là quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Phong. Hắn coi là chỉ là trong áp bức Lục Thiên uy áp mà thôi, cũng không có đem Diệp Phong dị dạng để ở trong lòng. Ngữ tốc cực nhanh nói rằng, ba người chúng ta hợp lực kéo dài thời gian chính là, ta đã liên hệ ông nội ta, còn có cái khác tiền bối đến gấp rút tiếp viện. Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian liền tốt. Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ nội tâm cũng một chút xíu bắt đầu chìm xuống. Hắn đã cảm giác được bốn phía không gian biến hóa, một cỗ so ba người bọn họ cộng lại còn cường đại hơn không gian chi lực đã đem toàn bộ vực giới phong bế. Không riêng như thế, Lý Quan Kỳ còn phát giác được Lục Thiên đã đem một phương này vực giới từ tiên bôi dưới vách phương Nazi mà đi. Ngay cả hắn cũng không biết hiện tại chính mình thân ở phương nào. Lý Quan Kỳ không có chút nào chú ý tới sau lưng Diệp Phong, ánh mắt một mực rơi vào thê thảm Tống Chi Ngang trên thân. Diệp Phong hai con ngươi lóe ra vẻ phức tạp. Sợi tóc dán tại trên mặt Tống Chi Ngang có lẽ là cảm giác được Lý Quan Kỳ khí tức, trên mặt đúng là lộ ra một tia thê thảm ý cười. Ngay sau đó chính là Mạnh Uyển Thư cùng Diệp Phong khí tức. Theo chính mình cảm giác phương hướng Tống Chi Ngang nhìn về phía Diệp Phong, miệng run nhẹ nhẹ ông động lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Có thể Diệp Phong lại song quyền nắm chặt, bởi vì hắn biết, Tống Chi Ngang là không yên lòng Lý Tư Ngang. Bây giờ đã là thiếu niên, Lý Tư Ngang tính cách lạnh lùng, duy chỉ có đối mặt Tống Chi Ngang thời điểm sẽ triển lộ ra thiếu niên tâm tính. Diệp Phong khẽ gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng, chính mình sẽ chiếu cố tốt Lý Tư Ngang. Nhưng vào lúc này, Lục Thiên có lẽ là chú ý tới hai người ánh mắt. Tay trái đem Tống Chi Ngang nâng lên giữa không trung, ta mị khuôn mặt khỏe miệng có chút dương lên lộ ra một tia không hiểu nụ cười quỷ dị. Ngươi có phải hay không cảm thấy coi như mình chết cũng không quan hệ? Có phải hay không cảm thấy chỉ cần Lý Tư Ngang cái kia con non còn sống liền tốt? Ha ha ha. Liền các ngươi điểm này thủ đoạn nhỏ, sẽ không thật cảm thấy ta không phát hiện được a. Thú vị, quá thú vị. Lục Thiên vừa dứt tiếng, Lục Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong trầm giọng nói: "Diệp Phong, ngươi sẽ không cảm thấy chính mình đem Lý Tư Ngang giấu ở nói thiền vực bên trong dãy núi ta không phát hiện được a?" Lục Thiên nói lời nhường Lý Quan Kỳ nhíu mày, căn bản không biết rõ là có ý gì. "Còn có, Lý Tư Ngang là ai?" Còn không đợi Lý Quan Kỳ mở lời hỏi, Diệp Phong biến sắc, móc ra một cái đặc thù quyển trục lại phát hiện bây giờ quyển trục đã vỡ vụn. Tống Chi Ngang liếc mắt nhìn đến một màn này, lập tức cả người biến điên cuồng vô cùng. Hai mắt sung huyết, tràn đầy tơ máu hai mắt nhìn chòng chọc vào Lục Thiên. "Lục Thiên, ngươi dám làm tổn thương hắn, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng." Trong khoảnh khắc ma khí ngập trời, vô số gai nhọn từ Tống Chi Ngang thể nội trong nháy mắt bộc phát. Phốc phốc phốc. Quỷ dị màu đen gai nhọn đột nhiên xuyên thủng Lục Thiên thân thể, có thể Lục Thiên trên mặt nhưng thủy chung giống như cười mà không phải cười. Tùy ý kia gai nhọn bạch ra đạo đạo tàn ảnh xuyên thủng thân thể. Nhưng rất nhanh Lý Quan Kỳ liền phát hiện là lạ, những cái kia xuyên thủng Lục Thiên thân thể gai nhọn không còn có bị Tống Chi Ngang thu hồi đi. Lục Thiên ngay tại một chút xíu hấp thu Tống Chi Ngang lực lượng. Đồng nhiên, Tống Chi Ngang đột nhiên hất đầu tránh thoát trói buộc, da đầu bị sinh sinh kéo xuống một mảng lớn. Tứ chi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chủng sinh, ma khí phun trào một màn này quỷ dị vô cùng. Lục Thiên cứ như vậy đứng tại chỗ, cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy. Ngẩng đầu ánh mắt quét về phía Lý Quan Kỳ, khẽ cười nói, "Lý Quan Kỳ, chẳng lẽ ngươi thấy trong nội tâm nàng không có hận ý à? Nếu không phải tay nàng nắm hồn đang đem ta cứu đi, ta cũng không có khả năng bắt đi Diệp Phong." "Ha ha ha, ngươi không giết nàng." Vừa dứt tiếng, Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, đáy mắt đống nhiên hiện lên một vẻ hàn mang. Hắn đương nhiên muốn giết Tống Chi Ngang, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Lục Tiên, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Tránh thoát trói buộc Tống Chi Ngang chỗ bạo phát đi ra khí tức không thua kém một chút nào Diệp Phong. Lý Quan Kỳ không biết là cái gì lực lượng nhường hai người bọn họ tốc độ tăng lên khủng bố như vậy, nhưng tuyệt không phải bình thường con đường. Ngay tại Lý Quan Kỳ trong đầu vẫn còn đang suy tư thời điểm, Lục Thiên đột nhiên phất tay thể hiện ra một màn ánh sáng. Hình tượng vặn vẹo ở giữa phảng phất là một cái tràn ngập ma khí không gian bên trong, một cái khuôn mặt thành tú thiếu niên lang bị nhốt ở giữa không trung. Mấy cái đôi mắt tinh hồng ma linh xem xét liền thực lực phi thường cường đại, bọn hắn đối với cái kia thiếu niên lang đều nhìn chằm chằm. Dường như tiếp theo hơi thở liền phải đem thiếu niên ở trước mắt lang tốt vệ. Tóc dài theo gió cuồng vũ Tống Chi Ngang đột nhiên giật mình ngay tại chỗ, nàng bịch một chút quỳ trên mặt đất chắp tay trước ngực. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, Tống Chi Ngang thân thể run nhẹ nhẹ, dường như đang lo lắng sự tình gì xảy ra đồng dạng. "Không, không 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 cầu ngươi, địa chủ, ba ngươi, đừng cho hắn ma hóa, chỉ cần ngươi thả hắn, ta điều kiện gì cũng còn có thể bằng lòng ngươi." Lục Tiên khẽ miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt lơ đãng đảo qua Lý Quan Kỳ. Thanh âm trêu tức mở miệng dò hỏi, "Điều kiện gì đều bằng lòng?" Diệp Phong tại lúc này bỗng nhiên mở miệng chợt quát lên, "Không, tuyệt đối không nên bằng lòng cho hắn. Ngươi bằng lòng hắn liền rơi vào hắn bẫy. Ngươi quên ta trước đó nói qua cái gì sao?" Tống Chi Ngang đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Phong, trong ánh mắt của nàng tràn đầy trách cứ chi sắc. Tràn đầy tơ máu hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phong, lạnh giọng nói, "Ta biết, có thể, chỉ cần con ta có thể sống, dạng gì một cái giá lớn ta đều có thể tiếp nhận." Mạnh Uyển Thư nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ, thanh âm rét lạnh truyền âm nói, "Có ý tứ gì? Nàng có nhi tử?" "Ai?" Lý Quan Kỳ một mặt bất đắc dĩ nhún vai, tức giận nói, "Ta nào biết được ai." Hắn nhìn về phía Diệp Phong nhíu mày dò hỏi, "Hắn lúc nào có con trai?" "Sẽ không phải là hai người các ngươi?" Diệp Phong sắc mặt âm trầm, nhanh chóng giải thích một phen, sau đó liền thấy Lục Thiên phất tay tại thương khung huyền hóa một phương khô lâu vương tỏa. Ngồi ở kia đen nhánh vương tỏa phía trên, Lục Thiên tay chống đầu cười nói, "Tốt, đã ngươi cái gì đều có thể bằng lòng, vậy liền đem Lý Quan Kỳ giết ta." Vừa dứt tiếng, Diệp Phong thống khổ nhắm mắt lại, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục vẫn là đã xảy ra. Hắn cho đến hiện tại cũng không rõ Lục Thiên lúc nào biết mình đem Lý Tư Ngang giấu đi. Có lẽ, Tống Chi Ngang cúi đầu, mặt không biểu tình, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Chương 1131, muốn chết. Chương 1131, muốn chết. Lục Thiên nghiền ngẫm cười nói, "Ngươi không phải nói điều kiện gì đều có thể bằng lòng a? Động thủ a?" Thấy Tống Chi Ngang chậm chạp không có động thủ, Lục Thiên chuẩn bị thêm một mồi lửa. Tùy tiện ngoắc ngón tay, trong hình tượng ba đầu đen ma trong nháy mắt nhào về phía thiếu niên. Mở ra huyết buồn đại khẩu liền bắt đầu gặm nuốt thiếu niên huyết nục, hôn mê thiếu niên bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh. Tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua hình tượng đều có thể nghe thấy. "A, cút, cút, các ngươi những này đáng chết đen ma, lăn đi a. A, đau quá. Nương, nương ngươi ở đâu? Tư Ngang thật là sợ. Nương." Nghe thiếu niên từng tiếng kêu gọi, Diệp Phong cũng nhịn không được nữa, đưa tay một kiếm đột nhiên chạm tại màn sáng phía trên. "Phanh!" Hình tượng nổ tung, Tống Chi Ngang mặt đầy nước mắt lại mà không biểu tình, chỉ có trong ánh mắt lộ ra một chút dãy rủa chi ý. Diệp Phong bay người lên trước, thanh âm sen lẫn tinh thần chấn nhiếp giận dữ hét: "Ngươi thanh tỉnh một chút, coi như ngươi ra tay hắn cũng sẽ không bỏ qua Lý Tư Ngang. Lý Tư Ngang cuối cùng vẫn là sẽ bị hắn bồi dưỡng thành kế tiếp Lục Tiên. Ngươi bây giờ cùng chúng ta liên thủ giết Lục Tiên, có lẽ còn có cơ hội." Lục Thiên chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt một màn này, không có chút nào ngăn cản Diệp Phong ý tứ, chỉ là nhìn về phía Diệp Phong trong ánh mắt có một chút băng hàn chi sắc. Đối với phản bội mình người, Lục Thiên nội tâm sớm đã sát ý nghiêm nghị, nhưng hiện tại còn không phải lúc. Hắn bố cục lâu như vậy, làm sao có thể không đem tuần vui này xem hết đâu? Đến mức những người khác, trong thời gian ngắn là tìm không thấy chính mình, trừ phi Tô Huyền có thể tự mình đến. Tại mình giết Lý Quan Kỳ trước đó, đều sẽ không có người tìm được. Đương nhiên, Lý Quan Kỳ hét lớn, "Lão nhị cẩn thận!" Kinh khủng gai nhọn từ Tống Chi Ngang thể nội bộc phát ra. Thật dài gai nhọn một mực lan tràn mấy trăm trượng, trực tiếp đem Diệp Phong tứ chi xuyên qua, gắt gao đính tại đại điện cột đá phía trên. Hơn nữa cái này gai nhọn còn mang theo một chút phong ấn chi lực. Thân thể tạm thời bị phong ấn Diệp Phong trong lòng thần trường, Lý Quan Kỳ thấy cảnh này trong lòng sát ý càng thêm hơn mấy phần. Nữ nhân này, giữ lại không được. Đông. Lý Quan Kỳ dưới chân đại địa trong nháy mắt sụp đổ, xét theo Hồng Liên kiếm trong nháy mắt đối với Tống Chi Ngang nổ bắn ra mà ra. Sát ý lạnh như băng từ đáy mắt bắn ra. Cùng lúc đó, bị gai nhọn xuyên thủng thân thể phong ấn tại trên trụ đá, Diệp Phong thấy được Tống Chi Ngang đáy mắt một vẻ tử trí. "Không, đại ca đừng." "Nô." Hắn vừa mới mở miệng, kia gai nhọn liền hóa thành ma khí đem Diệp Phong miệng cho gắt gao phong bế. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn về phía Tống Chi Ngang, hắn không biết rõ đối phương vì cái gì làm như vậy. Tống Chi Ngang phất tay sợi tóc lộn xộn phía dưới, ánh mắt dường như mang theo cầu khẩn cùng giải thoát. Diệp Phong lập tức liền sử sốt, hắn thấy rõ, bây giờ Tống Chi Ngang đang cầu xin chết. Việc đã đến nước này, nàng đã không có gì đáng lưu luyến. Đến mức đáy mắt mịt mờ vẻ cầu khẩn, chính là muốn đem Lý Tư Ngang giao phó cho chính mình. Bởi vì Tống Chi Ngang tin tưởng, Diệp Phong là sẽ không mặc kệ Lý Tư Ngang. "Nô, ngô nô." Diệp Phong liều mạng dãy rủa lấy, ngập trời ma diễm muốn phải mau sớm phá vỡ phong ấn. Thế nhưng là một màn này rơi vào Lý Quan Kỳ trong mắt lại trở thành Diệp Phong đang thống khổ thừa nhận phong ấn chi lực. Trời xui đất khiến phía dưới Lý Quan Kỳ tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Một bên khác, Mạnh Uyển Thư hóa thành một đạo màu băng lam lưu quang, thoáng qua liền tới Lục Thiên trước mặt. Tuyết ảnh kiếm chậm rãi nâng lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Lục Thiên. Lục Thiên nhìn xem bây giờ khí tức mênh mông Mạnh Uyển Thư cũng là nhíu mày. Hắn tự nhiên tại trên người của đối phương cảm nhận được một cô rất không tầm thường khí tức. "Bang chủ." Mạnh Uyển Thư không có không thừa nhận, thanh âm bình tĩnh mở miệng nói, "Là thời điểm làm chấm dứt. Bây giờ Lục Thiên thực lực không thể so với lúc trước. Năm đó sát bằng vào sức một mình, nhường bắt tướng cùng nhau xuất động, còn có vô số cường giả. Tình huống như vậy phía dưới sát đều nhiều lần thoát chết, bây giờ hắn cũng vẹn vẹn chỉ là khôi phục lại đại thừa cảnh hậu kỳ cảnh giới. Có lẽ hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt nhất." Lục Thiên chậm rãi đứng dậy, một cỗ ma khí nồng đậm ma diễm quanh quần tại nam nhân bên cạnh. Kia ma khí nồng nặc không giờ khắc nào không tại quấy nhiều lấy Mạnh Uyển Thư thần trí. Cho dù là Mạnh Uyển Thư cũng không khỏi đến sắc mặt trắng nhợt. Lục Thiên hai tay vắt sau, chẳng biết tại sao, Mạnh Uyển Thư cảm giác thân hình của đối phương đúng là hơi có vẻ khôi ngô, cảm giác gáp bách cực mạnh. Muốn làm cái chấm dứt. "Tốt, giết ngươi, rút hồn, thôn vệ băng chủ linh căn, ta đủ để bước vào đỉnh phong. Giết Lý Quan Kỳ, nuốt lấy lôi chủ linh căn, ta có thể phá độ kiếp." Ha ha ha. Chỉ một thoáng ma khí cuồn cuộn, trong nháy mắt liền đem Mạnh Uyển Thư bao khỏa ở bên trong. Còn không chờ ma khí bao phủ phong bế, một tòa kinh khủng băng xương lĩnh vực liền trong nháy mắt hiện hiện. Lục Thiên hai mắt hơi khép, thanh âm hơi có vẻ ngưng trọng mở miệng nói, "Băng Kỳ thần giới, ngươi được truyền thừa của nàng. Khó trách ngươi sẽ trở thành băng chủ." Diệp Phong liều mạng dãy rủa lấy, có thể trong thời gian ngắn hắn cũng không cách nào phá vỡ Tống Chi Ngang trăm phương ngàn kế phong ấn. "Quỷ thủ giải phong." Diệp Phong trên mặt trong nháy mắt ma khí cuồn cuộn, ma linh lực lượng trong nháy mắt giải phóng. Ma diễm ngập trời, ma linh hóa thành một khuôn mặt người điên cuồng gặm nuốt lấy phong ấn. Diệp Phong mắt lộ vẻ lo lắng, hắn biết Lý Quan Kỳ một khi ra tay tuyệt đối sẽ không có nương tay chút nào. Lấy Tống Chi Ngang thực lực hôm nay cùng cảnh giới đối đầu Lý Quan Kỳ chỉ có một con đường chết. Có thể nhiều năm như vậy ở chung xuống tới, Diệp Phong cũng coi là có thể minh bạch Tống Chi Ngang vì sao lại cái dạng này. Vì yêu mà đi, bị người mê hoặc, bị Lý Quan Kỳ ném ra quần áo nhục nhã về sau đạp vào lạc lối. Nàng xấu a. Đương nhiên, Tống Chi Ngang việc gác bất tận, ký ức vỡ vụn bị Lục Thiên trường khống, vì cầm về thuộc về nàng còn tính là thanh bạch ký ức biến thành cô máy giết chóc. Dồn chính mình lão phụ tại không để ý, đến mức Tống Khang Ninh lúc tuổi già bất hạnh, thập vực mà kết thúc. Đợi nàng mong muốn quay đầu nhìn lại thời điểm, làm cái gì đều đã không còn kịp rồi. Cho nên khi Diệp Phong làm ra lựa chọn như vậy về sau, Tống Chi Ngang liền quyết định sẽ không để cho Diệp Phong trở thành đạo phụ. Từ vừa bắt đầu diệt tộc mang về hài nhi bắt đầu, Tống Chi Ngang liền cho Diệp Phong chuẩn bị thế thân khôi lỗi. Mỗi một lần trao đổi đều là Tống Chi Ngang vì bảo toàn Diệp Phong có thể trong lòng không thẹn trở lại Lý Quan Kỳ bên cạnh cố gắng. Tại vô tận giết chóc bên trong Tống Chi Ngang sớm đã chán ghét, mà cái kia hài nhi xuất hiện cũng liền trở thành hắc ám thời kỳ một vệt ánh sáng chiếu ở trên người nàng. Lý Tư Ngang trở thành tinh thần của nàng ký thác, trở thành nàng sống tiếp động lực. Lần lượt sống không bằng chết tra tấn, đều là nghĩ đến Lý Tư Ngang nàng mới kiên trì nổi, có bây giờ thực lực khủng bố cùng cảnh giới. Mà Diệp Phong đến nay cũng không biết Tống Chi Ngang đến cùng tại hắn nộ sắt trong kiếm giấu giếm bí mật gì. Tống Chi Ngang nói qua, bí mật này chỉ có nàng chết, Diệp Phong mới có thể biết. Có thể chuyện cho tới bây giờ, việc này khó giải. Chương 1132, tuyệt vọng a. Đúng vậy. Chương 1132, tuyệt vọng a. Đúng vậy. Bởi vì Tống Chi Ngang nguyên nhân đưa đến sắt dùng dẫn hồn đang đào thoát, tạo thành khó mà lường được hậu quả. Nếu như không phải là bởi vì nàng, sắt lần trước khó thoát khỏi cái chết, Diệp Phong cũng sẽ không bởi vì sát chạy trốn mà biến thành bây giờ bộ này quỷ bộ dáng. Một đám huynh đệ cũng sẽ không liều mạng như vậy. Tại Lý Quan Kỳ trong lòng, Tống Chi Ngang bất luận có dạng gì nguyên do cùng lấy cớ, đều hẳn phải chết. Và anh, Lý Quan Kỳ sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt đánh tới đầy trời gai nhọn, đưa tay ở giữa hồng liên kiếm vung ra vô số tàn ảnh. Kiếm quang những nơi đi qua, tất cả gai nhọn tất cả đều từng khúc băng liệt. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực chấn áp thiên địa, kiếm khí giăng khắp nơi cắt chém thiên địa. Vực giới hư không bị cắt đứt xuất ra đạo đạo khe hở, có thể khe hở về sau vẫn là vô biên vô tận nồng đậm ma khí. Tống Chi Ngang, ngươi ta ngày xưa tình cảm tại ngươi trợ giúp sát trốn thời điểm ra đi liền đã gây mất. Phụ thân ngươi Tống Khang Linh hợp lực mà kết thúc, hết thể đều là ngươi gieo gió gặt bão. Hôm nay, ngươi ta liền cùng nhau làm kết thúc a. Tống Chi Ngang sắc mặt trắng nhợt, Lý Quan Kỳ bây giờ thân làm lôi chủ, đối thực lực của nàng áp chế quá mạnh. Lôi đỉnh chi lực vốn là khắc chế ma khí, có thể nàng lúc này lại chỉ có thể đem hết toàn lực mong muốn đánh giết Lý Quan Kỳ. Nghe được Lý Quan Kỳ lời nói, Tống Chi Ngang che ngực chỉ cảm thấy giờ phút này tim như bị dao cắt. Cùng Mạnh Uyển Thư ngay tại kịch liệt chém giết Lục Thiên lại còn phân tâm chú ý bên này chiến trường. Lạnh nói châm chọc nói, Tống Chi Ngang, nếu như ngươi không đem hết toàn lực giết Lý Quan Kỳ, ta sẽ dùng hết tất cả thủ đoạn tra tấn Lý Tư Ngang. Vừa dứt tiếng, Lục Thiên trên mặt đống nhiên mang theo một chút ý cười, đưa tay một kiếm đẩy lui Mạnh Uyển Thư qua đi, cổ tay khẽ đảo đúng là xuất hiện một đoàn linh quang. Cái này linh quang bên trong tràn ngập Tống Chi Ngang thần hồn khí tức. Mạnh Uyển Thư nhướng mày, mặc dù không biết rõ đây là vật gì, nhưng là nàng cảm thấy thứ này nhất định đối Tống Chi Ngang tới nói 10 phần trọng yếu, thậm chí là Lục Thiên cản tay Tống Chi Ngang một loại thủ đoạn. Lục Thiên nghiền ngẫm nhìn về phía Mạnh Uyển Thư, thanh âm trêu tức mở miệng nói, muốn biết đây là vật gì a? Ha ha ha, đây là nữ nhân kia đối Lý Quan Kỳ yêu a, là đối hắn tưởng niệm, là đã từng tốt đẹp nhất hồi ức. Đang khi nói chuyện không để ý Mạnh Uyển Thư sắc mặt biến hóa thần sắc, Lục Thiên đúng là đưa tay đem kia một đoàn linh quang dùng ma khí bao khỏa đột nhiên bắn về phía Tống Chi Ngang. Linh quang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai tiến vào Tống Chi Ngang thân thể. Thân thể nữ nhân đột nhiên cứng đờ, tóc hai bù xù bộ dáng đông nhiên ngây người tại nguyên chỗ. Diệp Phong tại cột đá phía trên ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn biết, ký ức thiếu thốn Tống Chi Ngang có lẽ còn có thể tại mâu tính ảnh hưởng dưới toàn lực đối Lý Quan Kỳ ra tay. chỉ khi nào trí nhớ đầy đủ cọ rửa Tống Chi Ngang thần trí, nàng đem vô cùng dãy rủa. Loại kia dãy rủa dày vò sẽ thống khổ dị thường, loại đau khổ này đủ để phá hủy Tống Chi Ngang lý trí. Quả nhiên, Tống Chi Ngang dương mắt nhìn thoáng qua nơi xa bao hàm sát ý Lý Quan Kỳ, nước mắt tràn mi mà ra. Đỏ bừng hai mắt nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra, nàng chỉ cảm thấy cái này trời xanh bất công. Vì sao cuộc sống của người khác có thể một thuận buồm liền, ngược lại là chính mình chưa bao giờ có hạnh phúc an ổn sinh hoạt. Ngày qua ngày được người xưng làm kỹ nữ thời gian tại Lý Quan Kỳ trợ giúp dưới kết thúc. Có thể ngay sau đó chính mình lại ngã vào một cái khắc không leo lên được vực sâu. Túi đầu Tống Chi Ngang nhớ lại trong trí nhớ mỹ hảo từng ly từng tí, còn có chính mình tại sát tổ chức cùng tiên ma điện bên trong làm tất cả. Tàn mát dưới sợi tóc, sung huyết hai mắt nhìn xem hai tay của mình, bờ môi run rẩy, bả vai run run. Đồng nhiên, Tống Chi Ngang ngửa mặt lên trời thét dài, chói hai bén nhọn tiếng hét lớn vang tận mây xanh. Tống Chi Ngang tâm thần tại thời khắc này hoàn toàn bị đánh, từng bước một bị Lục Thiên đẩy vào trong vực sâu. Giữa thiên địa ma khí đại thịnh, kinh khủng ma khí che khuất bầu trời. Cố khí tức này liền xem như Lý Quan Kỳ cũng không khỏi đến trong lòng run lên, hắn thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì kia một đoàn linh quang dung nhập Tống Chi Ngang thân thể về sau, Tống Chi Ngang tựa như là đã mất đi lý trí đồng dạng, tâm thần bị triệt để đánh tan. Hai hàng huyết lệ từ Tống Chi Ngang khỏe mắt trượt xuống, ngay sau đó hai con ngươi hoàn toàn hóa thành một mảnh huyết sắc, tóc xanh của vũ. Làm nàng lần nữa nhìn về phía Lý Quan Kỳ thời điểm, ánh mắt đã biến khát máu băng lãnh, đây là bị ma linh hoàn toàn chiếm cứ biểu hiện. Nói cách khác, vừa mới kia linh quang dung nhập về sau, Tống Chi Ngang từ ngây người tới mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Tới cuối cùng tâm thần sụp đổ hậu chủ động từ bỏ thần hồn tiếp nhận ma linh, vẹn vẹn chỉ là mấy cái hô hấp mà thôi. Diệp Phong trơ mắt nhìn xem đây hết thảy xảy ra, tâm tình không khỏi nặng nề rất nhiều rất nhiều. Có lẽ người ở chỗ này bên trong, chỉ có Diệp Phong có thể một chút lý giải Tống Chi Ngang. Một cỗ không hiểu phức tạp đau thương tràn ngập Diệp Phong nội tâm, hắn thống khổ hai mắt nhắm lại, trong lòng đối với Lục Thiên hận ý đạt đến đỉnh phong. Xoát, ầm ầm. Lục Thiên phi thân nhanh lùi lại, lấy tốc độ cực nhanh tránh thoát đánh tới kiếm quang. Ánh mắt nhìn xem tâm thần sụp đổ, thần hồn bị ma linh hoàn toàn chiếm cứ nữ nhân, Lục Thiên thoải mái cùng niệm mai tiếng cười to vàng tận mây xanh. Tốt tốt tốt. Ha ha ha. Ha ha ha. Trận đầu vợ kịch lớn. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Chơi thật vui. Mạnh Uyển Thư sắc mặt trầm xuống, mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng thân làm nữ nhân, có thể cảm nhận được Tống Chi Ngang lúc trước thống khổ dãy rủa cảm xúc. Đó là cái gì? Kia là tuyệt vọng. Đối với đã chuyện đã xảy ra, chính mình bất lực đi cải biến tuyệt vọng. Có lẽ chỉ có cực đoan trong tuyệt vọng, nàng mới có thể tùy ý ma linh gặm nuốt thần hồn của mình a. Mạnh Uyển Thư nhìn thật sâu một cái tóc dài cuồng vũ Tống Chi Ngang, suy nghĩ lại bị trước mắt Lục Thiên cho cưỡng ép kéo lại. Kiếm trong tay điên cuồng chém vào phía dưới Mạnh Uyển Thư, cho dù thân phụ xương tuyệt chi lực cũng chỉ có thể liên tục bại lui. Tùy ý vung kiếm, Lục Thiên mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mạnh Uyển Thư nức gan bàn tay, nàng không biết rõ nam nhân nói tới trận đầu vở kịch lớn là có ý gì, phải chăng đại biểu cho còn có trận tiếp theo. Lý Quan Kỳ nhìn phía xa hoàn toàn mất lý trí Tống Chi Ngang nhíu nhíu mày, trong lòng sớm đã không có kiên nhẫn. Bây giờ Mạnh Uyển Thư còn tại cùng Lục Thiên giao thủ, tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Nghĩ đến những thứ này, Lý Quan Kỳ thể nội trong nháy mắt bắn ra không thể địch nổi lực lượng. Trong khoảnh khắc đầy trời ma khí bị chém vỡ không còn, Lý Quan Kỳ dưới chân lôi quang lấp lóe trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã có mặt khác mấy đạo khí tức giống nhau như lúc phân thân đem Tống Chi Ngang vây quanh ở bên trong. Lý Quan Kỳ răng môi khẽ mở, trong miệng thấp giọng nỉ non nói, "Hồng Liên Táng Thần Múa." "Oanh!" Như là cành khô nở hoa giống như đầy trời kiếm quang lóe ra tử sắc và mang, Tống Chi Ngang biến sắc. Đưa tay xuất hiện một thanh hắc kiếm, mãnh liệt ma khí phun trào phía dưới trong miệng khẽ kêu một tiếng. "Thiên Huyễn Ma." Chỉ một thoáng đen nhánh kiếm quang cùng lôi đỉnh kiếm quang tại hư không nở rộ, dư âm nổ mạnh một đợt lại một đợt thổi hướng bốn phương tám hướng. Diệp Phong thân thể thừa nhận xung kích, trên người phong ấn một chút xíu bùng lòng lấy. Sau lưng Thiên Ma Điện đại điện cũng tại cái này kinh khủng xung kích phía dưới hóa thành đổ nát thê lương. Mà lúc này đây Lý Quan Kỳ còn không biết một hồi xảy ra cái gì. Chương 1133, tự tay giết chết Tống Chi Ngang. Chương 1133, tự tay giết chết Tống Chi Ngang. Tí tách. Tí tách. Máu tươi từ Tống Chi Ngang hai tay chậm rãi nhỏ xuống. Lý Quan Kỳ lực lượng sao mà bá đạo. Bây giờ Tống Chi Ngang căn bản là không có cách chống lại Lý Quan Kỳ. Mẹn mẹn chỉ là giao thủ một lát liền đã mệt mỏi phòng ngự. Toàn thân cao thấp tràn đầy dữ tợn cháy đen vết thương. Thế nhưng là đây đối với người thường mà nói khó mà chịu được đau đớn, tại Tống Chi Ngang trên mặt nhưng không thấy có chút biểu tình biến hóa. Lý Quan Kỳ ánh mắt trầm ngưng, hắn không tin đối phương không có cảm giác đau. Bởi vì Tống Chi Ngang nói cho cùng vẫn là một người, mà không phải là không có thần trí huyên ma. Thế nhưng là hắn từ ánh mắt của đối phương bên trong không có nhìn ra chút nào tâm tình chập chờn. Dường như những này đau đớn dưới cái nhìn của nàng không đáng giá nhắc tới. Mặc dù là nghĩ như vậy, có thể Lý Quan Kỳ động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Xoát. Lý Quan Kỳ một kiếm chọc lên, một kiếm này cực nhanh lại góc độ xảo trá mà quỷ dị, một kiếm liền đem Tống Chi Ngang cầm kiếm cổ tay chém xuống. Phốc. Hừ hừ. Tống Chi Ngang che lấy đứt cổ tay phi thân nhanh lùi lại, cùng lúc đó bên cạnh ma khí phun trào ở giữa đối với Lý Quan Kỳ nổ bắn ra mà ra. Gai nhọn lôi cuốn lấy tiếng hét lớn nổ bắn ra mà đến, Tống Chi Ngang bây giờ đã mất đi lý trí, hoàn toàn từ ma linh thao túng thân thể, giống như một bộ không có ý thức khối lỗi. Lý Quan Kỳ không lưu tình chút nào bức ra nổ bắn ra mà ra, trong khoảnh khắc lôi đỉnh bộc phát, ngàn vạn lôi đỉnh giống như thiên kiếp như lôi đỉnh đối với nữ nhân rơi xuống. Đầy trời gai nhọn vỡ vụn, Lý Quan Kỳ từ trên trời giáng xuống, kiếm trong tay vận sức chờ phát động. Nhưng vào lúc này, Tống Chi Ngang thể nội ma khí lại đống nhiên tu liễm, nhìn xem Lý Quan Kỳ đâm tới trường kiếm chậm rãi nhắm mắt lại. Hai hàng huyết lệ từ khóe mắt trượt xuống, nàng cực lực khống chế thân thể giang hai cánh tay. Xa xa Diệp Phong thấy cảnh này khóe mắt muốn rách. Một bên khác Lục Thiên thì là bất mãn cau lại lông mày, lạnh giọng nói, "Tiện hóa, ta để ngươi giết hắn." Ma khí cuồn cuộn, cơ hồ muốn đem nữ nhân thôn vệ trong đó. Tống Chi Ngang trong đôi mắt tràn đầy vẻ dãy rủa, hiển nhiên đang cực lực đối kháng thể nội ma linh điều khiển. Lý Quan Kỳ hai mắt hơi khép, không biết rõ trong này có phải hay không có trá, có thể trong tay hắn kiếm vẫn như cũ không có chút nào do dự chậm rãi đưa ra. Ngàn vạn lôi đình rơi xuống, Diệp Phong rốt cục ở thời điểm này tránh thoát trói buộc, đối với thương khung hét lớn. "Không!" Đại ca dừng tay. Có thể Diệp Phong thanh âm vẫn là quá mượn. Phốc. Tống Chi Ngang từ bỏ toàn bộ chống cự, gần trong gang tấc kiếm phong trong nháy mắt thấu thể mà qua. Trường kiếm đâm xuyên lồng ngực, đâm xuyên trái tim từ sau lưng xuyên ra. Diệp Phong dường như một nháy mắt bị rút mất tinh khí thần đồng dạng, khó mà tiếp nhận bây giờ kết cục, hơi có vẻ thất thần. Máu tươi như là chói lọi hoa hồng đỏ giữa không trung nở rộ, lạc bại tàn lụi. Lý Quan Kỳ nỗi lòng phức tạp, hắn không hiểu đối phương vì sao không tránh muốn chết. Tống Chi Ngang tay trái nắm chặt Lý Quan Kỳ đại thủ, tùy ý kiếm kia lưới đao đâm xuyên thân thể của mình. Trong mắt huyết sắc biến mất, Tống Chi Ngang hai mắt khôi phục một chút thanh minh, chỗ mi tâm đóa hoa màu đen sớm đã biến mất. Nàng hai mắt phức tạp nhìn về phía Lý Quan Kỳ, đúng là chậm rãi tiến lên một bước. Lưỡi kiếm cùng trái tim ma sát đau đớn làm nàng không khỏi nhíu nhíu mày. Có thể nàng hướng về phía trước bước chân lại vô cùng kiên định, tới gần Lý Quan Kỳ không đủ hai thước. Người ở bên ngoài nhìn tựa như là Tống Chi Ngang đầu nhập vào Lý Quan Kỳ ôm ấp đồng dạng. Lý Quan Kỳ mong muốn lui lại nửa bước, lại bị Tống Chi Ngang một phát bắt được, thanh âm run nhẹ nhẹ, thưa nhược cầu xin. "Chớ đi." Được chứ thanh âm dịu dàng thanh thúy, tiếng nói bên trong khàn khàn hoàn toàn không thấy. Nghe được thanh âm này, Lý Quan Kỳ nao nao, dường như đứng tại nữ nhân trước mắt không phải tội ác tại trời thiên ma điện hộ pháp, mà là cái thành nhỏ kia bên trong lau mồ hôi bán đậu hũ nhà lành nữ, hay là cái kia trong thanh lâu vì phụ thân chữa bệnh đánh đàn nữ tử. Tống Chi Ngang nhìn xem dừng bước lại Lý Quan Kỳ cười. Nàng ánh mắt mê ly nhìn về phía Lý Quan Kỳ, nước mắt mơ hồ hai mắt lại không có khí lực đem nó lau. Nhìn trước mắt bóng người mơ hồ, Tống Chi Ngang đôi môi tái nhợt run nhẹ nhẹ. Phản phất có rất nhiều lời chính miệng đối với hắn nói, có thể lời nói đến miệng bên miệng lại hóa thành một câu. "Thật xin lỗi." Vừa dứt tiếng, Tống Chi Ngang thân thể chậm rãi biến sủi lơ, lông mi run rẩy, mí mắt biến nặng nề nhắm mắt lại. Hai tay vô lực rủ xuống, móng tay tại Lý Quan Kỳ trên mu bàn tay lưu lại một đạo vết máu. Có thể sinh cơ trôi qua cũng đã không cách nào ngăn cản. Soát. Tống Chi Ngang một đầu cắm xuống hư không, lại bị Khoan Thai tới chậm Diệp Phong ôm vào trong lòng. Tống Chi Ngang khỏe mắt lưu lại vết máu, dùng hết chút sức lực cuối cùng vươn hướng Diệp Phong. Diệp Phong nỗi lòng chập trùng, tiết hầu dường như bị thứ gì cho ngạnh ở đồng dạng. Âm thanh run rẩy điên cuồng gật đầu, "Yên tâm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu Tứ Ngang." Tống Chi Ngang nằm tại Diệp Phong trong ngực, ngửa đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, miệng cánh nhúc nhích lại không phát ra thanh âm nào. Diệp Phong thanh âm êm dịu, cũng không dám túi đầu nhìn về phía nữ nhân trong ngực. "Ngủ đi, ngủ một giấc, liền tốt. Rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng, rốt cuộc không cần sống ở tự trách cùng áy náy bên trong, rốt cuộc không cần." Nhìn cái này bẩn thỉu thế giới Tống Chi Ngang chết, miệng hơi cười nữ nhân sợi tóc lộn xộn, nhưng không có ma khí che lấp, khí chất bình thản, càng giống mới gặp dáng vẻ. Lý Quan Kỳ đi vào Diệp Phong bên cạnh, nhíu mày trầm giọng nói, "Ngươi tại sao cùng nàng bây giờ quan hệ tốt như vậy?" Diệp Phong nghe vậy trên mặt lộ ra một tia đắng chát. "Chúng ta là trong bóng tối đối phương duy nhất dựa vào. Chỉ lần này một câu mà thôi." Diệp Phong cũng không có giải thích quá nhiều. Hắn nhìn qua nữ nhân mặt người dáng vẻ, hắn nhìn qua nữ nhân tiếp nhận ma khí phệ hồn thống khổ dãy rủa dáng vẻ, hắn nhìn qua nữ vô số lần vô cùng chật vật dáng vẻ. Đối phương cũng là như thế. Hắn sẽ cổ vũ Tống Chi Ngang sống sót, vì Lý Tư Ngang, vì cái kia không thể gặp ngày mai. Nàng sẽ cổ vũ Diệp Phong sống sót, vì huynh đệ chủ phụng, vì không biến thành nàng như vậy không chịu nổi. Diệp Phong rất bi thương, đây hết thảy đều là Lục Thiên thủ bút. Bi thương hóa thành hận ý ngập trời, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hư vô. Đồng nhiên, Diệp Phong sắc mặt biến hóa, đột nhiên thả ra thần thức phô thiên cái địa tuân hướng tứ phương bát phương. Rất nhanh hắn liền phát hiện không gian này bên trong tán lạc mấy chục mai kéo ảnh thạch. Loại kia kéo ảnh thạch là nghe không được thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy hình tượng. Diệp Phong mặt xám như tro, chấn vỡ những này kéo ảnh thạch trong miệng nỉ nó nói. Sau một mảnh không người đen nhánh trong hư vô, thiếu niên lệ rơi đầy mặt, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trước mặt hình ảnh vỡ nát. Trong thanh âm mang theo ngập trời hận ý, nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt muốn rách lạnh giọng nói, "Lý Quan Kỳ, Lý Quan Kỳ, vì cái gì? Tại sao phải giết mẹ ta? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi." "A, Lý Quan Kỳ, ta Lý Tư Ngang không giết ngươi thể không là người." Hạt giống cừu hận tại thiếu niên trong lòng điên cùng sinh sôi, ngay sau đó ngập trời ma khí từ thiếu niên thể nội bắn ra. Từng đạo quỷ dị màu đen thần văn từ mi tâm nở rộ, trong chớp mắt liền bao trùm toàn thân. Chương 1134, sát thân phận, dùng chết đổi lấy bí mật. Chương 1134, sát thân phận, dùng chết đổi lấy bí mật. Thiếu niên tóc hai bù xù bộ dáng hai mắt tràn đầy tơ máu, tiêu tán ma khí giống như từng con đại thủ đồng dạng. Nắm lên bên cạnh ma linh liền đem nó nhét vào trong miệng điên cuồng cắn nuốt, mà còn sót lại hai cái ma linh lại chỉ có thể ở thiếu niên tán phát uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Bèn, vực giới chấn động, toàn bộ thế giới đều tại lay động kịch liệt lấy. Đồng nhiên, một thân ảnh từ vỡ vụn lĩnh vực không gian bên trong ném bắn mà ra. Lý Quan Kỳ sắc mặt biến hóa, một nháy mắt đi vào nữ tử sau lưng đem nó nắm ở trong ngực, đem Mạnh Uyển Thư trên người lực lượng tán mất. Nhìn xem đầy người vết thương Mạnh Uyển Thư, Lý Quan Kỳ nhíu mày, không nghĩ tới Lục Thiên thực lực khủng bố như thế, bây giờ thực lực cường hãn Mạnh Uyển Thư vậy mà rơi vào hạ phong. Mạnh Uyển Thư che lấy thụ thương bên hông, sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt ngưng trọng dị thường, trầm giọng nói: "Cẩn thận một chút, thực lực của đối phương rất mạnh." Lục Thiên lúc này thân hình lộ ra 10 phần khôi ngô cao lớn, trong tay xách theo một thanh ma khí biến thành trường kiếm, ánh mắt bệ nghệ nhìn về phía ba người. Nhìn xem bỏ mình Tống Chi Ngang, Lục Thiên lông mày có chút dương lên, mặt lộ vẻ điên cuồng kích động không thôi. "Ha ha ha, chết, ấn không sai. Đứa bé kia thiên ma thể rốt cục đã thức tỉnh, a không uổng phí ta bố cục lớn như thế, ha ha ha." Diệp Phong biến sắc, trong mắt tràn đầy không dám tin nhỉ non. "Thì ra là thế, Lý Tư Ngang là thiên ma thể." Việc đã đến nước này, hắn rốt cuộc biết Lục Thiên vì sao lại cái thứ nhất nhường hắn đem đứa bé kia cướp về. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch tới, vì cái gì Lý Tư Ngang làm cái gì Lục Thiên đều không có giết hắn. Có thể càng như vậy, Diệp Phong càng là cảm thấy khó mà tiếp nhận. Tống Chi Ngang biết rõ nàng sẽ bị Lục Thiên lợi dụng, nhưng như cũ cam tâm tình nguyện chết tại Lý Quan Kỳ trong tay. Thế nhưng là Tống Chi Ngang tại trước khi chết cho thấy chính mình thanh tỉnh một mặt chịu chết. Làm sao cũng không phải tại nói cho thiếu niên lang, là nàng Tống Chi Ngang tại chính mình muốn chết, cùng Lý Quan Kỳ không quan hệ. Thế nhưng là, bị lý trí làm choáng váng đầu óc thiếu niên như thế nào lại chú ý tới những chi tiết này. Trong mắt hắn, chính là Lý Quan Kỳ tự tay một kiếm giết chết mẹ của mình. Chân tướng, nàng đều biết. Đạo lý, nàng tất cả đều hiểu. Lại chỉ có thể dùng loại này bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng phương thức lựa chọn chết tại Lý Quan Kỳ trong tay. Diệp Phong cúi đầu nhìn xem trong lồng ngực của mình đã không có sinh cơ nữ nhân, nhịn không được oán giận nói: "Ngươi đến chết đều đang vì người khác cân nhắc ông." Đúng lúc này, Diệp Phong cắm ở một mảnh đổ nát thê lương bên trong nộ sát kiếm, đột nhiên truyền đến một đạo to rõ tiếng kiếm reo. Lục Thiên nhíu mày, không biết rõ đây là ý gì. Ngay sau đó trường kiếm hóa thành một vệt kim quang lướt vào Diệp Phong trong tay. Một đạo hắc tuyến ẩn nấp tại trên lưới kiếm vết máu bên trong, hiện hiện phun trào. Hưu, một khối to bằng móng tay mảnh vỡ bắn vào Lý Quan Kỳ trong mi tâm. Vật kia tựa như là đơn độc tồn tại đồ vật đồng dạng, không có bất kỳ lực sát thương nào, liền lặng lặng phiêu phủ ở Lý Quan Kỳ trong thức hải. Ngay sau đó Diệp Phong trong đầu liền vang lên Tống Chi Ngang thanh âm: "Diệp Phong, làm ngươi nghe đến mấy câu này thời điểm ta đã chết, cảm ơn ngươi có thể nghe được những này. Từ ngươi đi vào sát bên người thời điểm ta liền quyết định muốn bảo vệ ngươi, cho nên ta chuẩn bị thế thân khôi lỗi. Cho nên, ngươi yên tâm, về sau những cái kia bẩn thỉu chuyện hoàn toàn có thể giao cho ta. Ta không muốn ngươi cũng thay đổi thành giống như ta hai tay dính đầy máu tươi đau phủ. Nếu là nói như vậy, ngươi cũng trở về không được, ta cũng không biết. Ta sẽ chết ở trong tay ai, ha ha. Hy vọng là hắn. Ta thích hắn, ta ban đầu đáp ứng sắt cũng chỉ là nghĩ tăng lên chính mình thực lực, có vốn liếng đứng ở bên cạnh hắn. Có thể, ta còn là quá ngây thơ rồi. Tốt, không nói những thứ kia." Nghe Tống Chi Ngang nhẹ nhàng thanh âm, Diệp Phong nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư đều là khẽ nhíu mày, cảnh giác nhìn về phía xa xa Lục Thiên, để phòng hắn đông nhiên bạo khởi ra tay. Lý Quan Kỳ đảo qua Diệp Phong, không biết rõ hắn đang nghe cái gì, nhưng hắn cũng tại vừa mới trong nháy mắt đó, từ nội sát trong kiếm cảm nhận được Tống Chi Ngang khí tức. Hắn không biết rõ Tống Chi Ngang cho Diệp Phong lưu lại cái gì, vậy mà lại giấu ở nội sát bên trong kiếm. Mà Lục Thiên thấy cảnh này cũng là hai mắt hơi khép, tim đập loạn, phảng phất có một loại dự cảm xấu. Suy nghĩ trăn trọc, Lục Thiên không có ngồi chờ chết, đưa tay vài kiếm đột nhiên chém về phía Diệp Phong. Đã trong lòng sợ hãi, vậy thì chặt đứt cái này đầu nguồn chính là. Lý Quan Kỳ cau mày, nhìn xem tấm lụa kiếm mang nổ bắn ra mà đến, không hẹn mà cùng Mạnh Uyển Thư tiến lên một bước ngăn khuất Diệp Phong trước người. Diệp Phong vẫn tại nghe. Tống Chi Ngang thanh âm dần dần biến ngưng trọng, hẳn là trong miệng nàng chỗ kiên thủ bí mật. Ngày ấy, ta cầm lấy dẫn hồn đăng cứu đi sát, đồng thời cũng phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Tống Chi Ngang lưu lại thanh âm dần dần biến yếu, lại biến ngưng trọng dị thường cùng trầm thấp. Lục Tiên, cùng bắt tướng bên trong âm u, là cùng một người. Và anh, câu nói này dường như kinh thiên phích lịch đồng dạng đem Diệp Phong chấn tại nguyên chỗ thật lâu không cách nào hoàn hồn. Diệp Phong ánh mắt con ngươi rung động, dường như không nguyện ý tin tưởng nghe được tất cả. Bát tướng, hắn đương nhiên biết những người kia đều là tồn tại gì, đặc biệt là âm u, cái kia làm việc hỉ nộ vô thường ra hỏa. Rầm rầm rầm, ầm ầm. Lý Quan Kỳ hai con ngươi ngưng trọng vô cùng, ngạnh kháng Lục Thiên một kiếm, xương sườn bị sinh sinh chặt đứt hai cây. Quần quần ma khí quá mức tinh thuần, cho dù là toàn lực vận chuyển nguyên lực cũng muốn mấy hơi thời gian mới có thể đem lúc nào đi loại trừ. Liên hắn đều là dạng này, chớ đừng nói chi là Mạnh Uyển Thư. Lục Thiên phát giác được Tống Chi Ngang khí tức hoàn toàn tiêu tán, còn có Diệp Phong bây giờ ngây người tại nguyên chỗ bộ dáng, lập tức cau mày. Hắn không biết rõ Tống Chi Ngang đến cùng còn ẩn tàng cái gì. Cái kia đối mệnh lệnh của hắn muốn gì được đó nữ nhân, vậy mà giấu giếm hắn làm nhiều chuyện như vậy. Đương đương. Lục Thiên theo ỷ vào chính mình cảnh giới cùng thực lực cường đại đem Lý Quan Kỳ hai người đẩy lui, đưa tay một kiếm bổ về phía Diệp Phong phương hướng. Kinh khủng kiếm mang xé rách hư không, ma diễm quanh quẩn, thẳng đến Tống Chi Ngang thi thể mà đi. Lý Quan Kỳ phi thân nhanh lùi lại, quá trình bên trong đội vàng quay đầu giận dữ hét: "Lão nhị, thanh tỉnh một chút." Diệp Phong đứng tại chỗ, ánh mắt dần dần biến băng lãnh, cầm kiếm xương tay tiết trắng bệnh. Nộ sát trên thân kiếm pha tạp vết máu tản mát ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng. "Oanh!" Diệp Phong cầm kiếm như phủ đối với bay lượn mà tới kiếm quang đột nhiên chặt xuống. "Đông!" Ầm ầm. Kinh khủng kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, sôi trào mãnh liệt kiếm ý tứ ngược chư thiên. Hai đạo bàng bạc kiếm quang tại hư không vỡ vụn, lấy kiếm quang làm trung tâm phương viên hơn 400 trượng không gian trong nháy mắt sụp đổ. Diệp Phong trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thân hình như là như đạn pháo trong nháy mắt nện vào đại địa. Phanh! Trầm đục âm thanh truyền đến, mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư hai người một trái một phải trong nháy mắt cuốn lên lục tiên. Cùng bạo công kích thuận thế triển khai, dày đặc kiếm quang như là như mưa to tại thương khung nở rộ. Chương 1135, một người sinh song hồn. Áp chế đại trận. Chương 1135, một người sinh song hồn. Áp chế đại trận. Trong hố sâu toàn thân đẫm máu Diệp Phong chậm rãi từ bên trong bò lên. Hắn đem Tống Chi Ngang thi thể thận trọng thu nhập vực giới bên trong. Lần nữa ngước mắt thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn về phía thương khung hai đạo bóng lưng, trong lòng không hiểu chạy qua một dòng nước ấm, sưởi ấm hắn băng lãnh nội tâm. Hắn biết, cô tịch khốn khổ thời gian đã kết thúc. Nguyên bản khi biết Lý Quan Kỳ tìm tới Tiên Bôi Sơn núi thời điểm hắn nghĩ tới rời đi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Quan Kỳ, nghe được Lý Quan Kỳ thật tâm thật ý lời nói về sau, hắn quyết định không còn trốn tránh. Vâng, ma khí ngập trời, âm minh huyền hỏa vòng quanh người đốt cháy. Quỷ thủ hoàn toàn giải phóng phía dưới, mặt quỷ che mặt. Cụt một tay cầm kiếm Diệp Phong thân thể hơi cong, giống như một đầu vận sức chờ phát động báo săn đồng dạng. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung loạn chiến ba người, Diệp Phong ánh mắt rốt cục có chút thanh minh. Hắn đứng tại trong hố sâu hít sâu một hơi, đột nhiên đối với Lý Quan Kỳ gào thét nhắc nhở. Đại ca. Lý Quan Kỳ đột nhiên quay đầu, ngay sau đó liền nghe tới Diệp Phong dùng hết toàn lực giận dữ hét. Lục Thiên cùng Âm Vũ là cùng một người, cùng một cái. Hắn cùng Âm Vũ chính là một người sinh song hồn. Phanh. Ngay tại Lý Quan Kỳ ngây người lúc, Lục Thiên một cước quét ngang tại Lý Quan Kỳ trên cổ. Lực lượng khổng lồ kém chút đem hắn cổ đánh gãy, trên cổ vảy rồng vỡ nát, máu thịt bé bét. Nhưng thân thể bên trên thống khổ lại không kịp nửa điểm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tin tức này như là kinh lôi trong đầu nổ vang đồng dạng. Lục Thiên cùng Âm U là song sinh hồn, cùng là một người, cùng một cái. Kia Âm U vì cái gì không ra tay với ta? Hai người bọn họ còn đồng thời xuất hiện qua không chỉ một lần. Lần kia vây giết chi tranh Âm U xuất lực lớn, rõ ràng là muốn đưa Lục Thiên vào chỗ chết. Cũng chính bởi vì lần kia, Quý Tự Xuyên cùng Long Thúc mới bỏ đi đối Âm U hoài nghi bỗng nhiên. Lý Quan Kỳ trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến Diệp Phong trước đó lời nói. Không, một lần kia sát chính là chủ động muốn chết. Nhục thân bất diệt, lúc trước hắn cổ động sáu vực bên ma nổi điên đồ sát oan hồn chi lực liền không có biện pháp giúp hắn thức tỉnh thiên ma thể. Cuối cùng Tống Chi Ngang lợi dụng dẫn hồn đang mang đi sát, mục đích của hắn liền đã đạt đến ý niệm tới đây. Lý Quan Kỳ trong đầu đã đem cả sự kiện toàn bộ mạch lạc tất cả đều làm rõ, tất cả hết thể đều rõ ràng. Hồi tưởng lại chính mình cùng Âm U gặp mặt quá khứ, đối phương nhìn mình ánh mắt chính là ẩn chứa không hiểu ý vị. Hơn nữa, Âm U hỉ nộ vô thường thiện ác không phân tính cách, có khi sẽ không tự chủ nói thú vị. Từ ngữ này, tại Lục Thiên trong miệng cũng biết thường xuyên nghe được. Đứng tại chỗ tối tăm bố cục thủ đoạn cũng cùng Âm U có chút tương tự. Nếu là song sinh hồn, vậy thì đại biểu cho Lục Thiên từ lúc sinh ra đời lực lượng thần hồn liền cường đại dị thường. Mà thần hồn cường đại người, thần thức trời sinh liền sẽ so tu sĩ tầm thường hùng hậu rất nhiều. Âm U chính là một tên thực lực cường đại trận sư. Hai người cũng không phải là cắt đứt thần hồn hình thành độc lập phân thân, đều là độc lập tồn tại cá thể hồn phách. Khó trách ngay cả Tô Huyền đều không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Chỉ là trước mắt còn không biết Âm U cùng Lục Thiên mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Lục Thiên giận tím mặt, mang theo mục nát chi khí ma diễm trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm vực giới không gian hoàn toàn bao phủ. Cùng phong gào thét, Lục Thiên tóc dài theo gió của vũ, liếm môi một cái, thâm thúy hai con ngươi nhìn chòng chọc vào ba người, nghiêng đầu cười lạnh nói: tính sai, thật sự là tính sai a, không nghĩ tới liền lao ra hỏa kia đều chỉ có thể hoài nghi chuyện, các ngươi lại có thể biết được. Ha ha, bất quá cũng không quan hệ, ta đã làm vạn toàn chuẩn bị, mà các ngươi có lẽ tại trước khi chết có thể chứng kiến bạn nằm qua cái thứ nhất phi thăng tu sĩ. Mạnh Uyển Thư con ngươi đột nhiên co lại thành cây kim trạng, Diệp Phong biết hầu có chút lúc đích. Lý Quan Kỳ càng là sắc mặt trắng nhợt, trong đầu nghĩ đến một cái mười phần đáng sợ chuyện. Lục Thiên rất có thể sẽ cùng Âm U lợi dụng biện pháp gì đột phá tới độ kiếp cảnh, sau đó phi thăng tiên giới. Lý Quan Kỳ cầm kiếm lòng bàn tay chạy ra mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là như thế, Lục Thiên một mình phi thân còn dễ nói. Nếu là hắn đem nhân tiên giới bích đánh xuyên, thiên hạ này sáu vực cùng mở mị tiên vực lão quái vật nhất định sẽ liều lĩnh dẫn động phi thăng tiên kiếp. Đến lúc đó sáu vực linh khí bị rút khô cũng có thể. Lý Quan Kỳ chật vật nuốt nước bọt, ánh mắt dần dần biến băng lãnh. Hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng truyền âm cho bên cạnh hai người trầm giọng nói: Huyền Thương, lão nhị, một hồi ta chủ công, nghĩ biện pháp phá vỡ một phương này vực giới. Chỉ cần vực giới vỡ vụn, giúp đỡ liền có thể tới. Lục Thiên nhìn xem xì xào bàn tán ba người giống như mèo nhìn chuột giống như. Thanh âm trêu tức mở miệng nói: đã các ngươi đều biết ta bí mật lớn nhất, vậy các ngươi liền có thể đều chết đi. Đang khi nói chuyện Lục Thiên hai tay chậm rãi ép xuống theo trên hư không. Chỉ một thoáng Lục Thiên trước mặt hư không bỗng nhiên xuất hiện hai tòa tản ra kinh khủng uy áp cỡ nhỏ pháp trận. Một tử một lam hai tòa pháp trận nhìn như chỉ có thùng nước lớn nhỏ, trong chớp mắt liền đã đón gió căng phồng lên, cho đến đem toàn bộ trăm dặm vực giới tất cả đều bao trùm ở bên trong. Truyền cơ cấm linh trận. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hai người bọn họ đều cảm nhận được một cỗ không hiểu sức áp chế bỗng nhiên xuất hiện. Tại cái này kinh khủng áp chế lực hạng, hai người bọn họ chỗ có thể phát huy ra thực lực không đủ tám thành. Lục Thiên băng lãnh niệm ai thanh âm từ trong miệng chậm rãi truyền ra. Vì các ngươi chờ hai người các ngươi, ta cố ý đem phân điện thiết trí tại cái này Tiên Bôi Sơn núi. Trăm phương ngàn kế đem các ngươi dẫn đến đây, thật tốn công tốn sức cá ha ha ha, hai hệ linh chủ đều là của ta. Lục Thiên râu tóc đều dựng, lạnh giọng nói, chỉ cần đem hai người các ngươi giết, thôn phệ linh căn qua đi chính là ta phi thăng thời điểm. Vâng. Vừa dứt tiếng, Lục Thiên khí tức trong nháy mắt kéo lên đến đại thừa cảnh hậu kỳ. Kinh khủng cảm giác gáp bách làm cho người ngạt thở. Lý Quan Kỳ cảm giác ngực giống như là bị một tòa núi lớn đè ở đồng dạng hô hấp khó khăn. Mạnh Uyển Thư sắc mặt biến hóa, ở đằng kia trong trận pháp nàng đã nhận ra một cỗ khó nói lên lời sức áp chế. Ngược lại là Diệp Phong vẹn vẹn chỉ cần đối mặt Lục Thiên kinh khủng uy áp liền có thể. Diệp Phong rất nhanh liền ý thức được bây giờ khốn cảnh. Đôi mắt lóe ra tinh mang, cắn răng đúng là cầm trong tay nộ sát kiếm đối với đại địa phía trên hai tòa đại trận bắn tới. Đại ca đại tẩu, phá trận sự tình giao cho ta. Lý Quan Kỳ đáy mắt hiện lên một vẻ lo lắng, kia hai tòa đại trận xem xét liền tuyệt không phải phàm vật. Được sao? Diệp Phong cắn răng tức giận nói, đi cũng phải đi, không được cũng phải đi. Giao cho ta. Vừa dứt tiếng, Diệp Phong thể nội bắn ra vô cùng cường đại uy áp, một tay cầm kiếm giống như rơi xuống sao trời đồng dạng đánh tới hướng đại địa bên trên đại trận. Lý Quan Kỳ trong miệng khẽ nhả trọc khí, ánh mắt trầm ngưng nhìn về phía Lục Thiên. Cậu tạp thoái, người ta ở giữa ân oán cũng muốn làm cái chấm dứt. Chương 1136, ngươi phát triển, làm ta sợ hãi. Chương 1136, ngươi phát triển, làm ta sợ hãi đông. Diệp Phong giống như một đầu thương khung rơi xuống hùng ứng giống như, một đầu đâm về đại địa. Kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt bộc phát, sôi trào mãnh liệt lực lượng tùy ý phát tiết lấy. Nhưng là hai tòa trận pháp cường độ viễn siêu dự liệu của tất cả mọi người. Hoàn toàn giải phóng ma linh lực lượng Diệp Phong, khí tức thẳng bức đại thừa cảnh trung kỳ đỉnh phong. Một kích toàn lực phía dưới, Diệp Phong đúng là bị chấn bắn ngược hơn trăm trượng, hai tòa đại trận cũng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện một tia vết rạn mà thôi. Mà xuống phía dưới cùng tầng kia đại trận màu tím thế mà lông tóc không thương. Nói cách khác, Diệp Phong hai con người lóe ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, nếu như muốn đánh tan phía dưới tòa trận pháp kia, liền phải trước đem trước mắt màu làm trận pháp đánh xuyên. Nhưng cái này hai tòa trận pháp lực phòng ngự lại là chồng chất lên nhau. Diệp Phong cưỡng chế quần quần khí huyết, đem tràn vào khoang miệng máu tươi nuốt xuống. Nhìn trước mắt bàng bạc đại trận, hắn biết, nếu như không thể mau chóng đem nó đánh tan, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư sẽ đối mặt với lấy nguy cơ to lớn. Lục Thiên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu hắn đương nhiên biết rõ, cho dù là chính mình cũng không kịp đối phương một nửa. Ý niệm tới đây, Diệp Phong hít sâu một hơi, đưa tay ở giữa nộ sát kiếm pha tạp vết máu dần dần lóe ra tinh hồng chi quang. Diệp Phong nhẹ giọng nỉ non nói, nếu như ngươi có thể nghe được ta kêu gọi, vậy thì xin cho ta mượn lực lượng. Lệ, có lẽ là Diệp Phong tâm cảnh nhường nộ sát kiếm kiếm linh cảm giác được. Giờ phút này, tiếng kiếm reo to rõ chói tai, nộ sát trên thân kiếm pha tạp vết máu hóa thành chảy xuôi huyết hà đồng dạng âm thầm phun trào. Một cỗ trước nay chưa từng có khí tức từ trên thân kiếm khuyết tán ra đến. Cỗ khí tức này làm thiên địa run rẩy, phản phất tại sợ hãi kiếm vết máu trên người đồng dạng. Lục Thiên trong lòng run lên, lẩm bẩm nói, thiên nhân chi huyết. Xem ra thực lực cảnh giới còn không thấp. Diệp Phong cầm trong tay trường kiếm một đầu mái tóc màu xám cho theo gió phất phới, kiếm trong tay đối với phía dưới đại trận cuồng chặt mà xuống. Két. Khiến người không tưởng tượng được một màn đã xảy ra. Lây dính tiên nhân vết máu nộ sát kiếm đúng là một kiếm trực tiếp bổ tiến vào trong trận pháp, bao phủ phương viên trăm dặm đại trận đột nhiên xuất hiện một cái dài đến trăm trượng to lớn lỗ hổng. Hơn nữa trận pháp này tại âm minh huyền hỏa đốt cháy phía dưới căn bản là không cách nào khép lại. Diệp Phong đấy mắt hiện lên một vẻ mừng rỡ, đây là lần thứ nhất hắn cảm nhận được nộ sát kiếm cường đại. Diệp Phong linh cư run nhẹ nhẹ, hai mắt ngưng lại lạnh giọng nói, "Thiên Khải nộ sát." "Vâng." Giờ phút này, nộ sát kiếm khí thế càng thêm hơn mấy phần. Lý Quan Kỳ thân hình bay lượn, nghiêng người tránh thoát một đạo kiếm quang bén nhọn kiếm trong tay không chút do dự điên cuồng chém ra. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư cùng một chỗ, hai người phối hợp hoàn mỹ khắc khít, kiếm quang hỗn loạn đem Lục Thiên bao phủ trong đó. Cường hãn băng hệ nguyên lực cùng Lôi Đình nguyên lực cơ hồ phát huy ra kinh khủng nhất bản nguyên chi lực. Lôi Đình đối với Lục Thiên khắc chế còn là rất lớn, trong lúc nhất thời liền xem như Lục Thiên đều có chút mệt mỏi phòng ngự. Thân hình vừa lui lại lui. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư hai người thực lực cùng cảnh giới tuyệt đối không thể dùng lẽ thường đến lý giải. Lấy hai người thực lực trước mắt đến xem, liền xem như chém giết đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ đều dư xài. Dù sao một người thân là băng chủ, một cái là lôi chủ. Nguyên lực kinh khủng liền xem như Lục Tiên đều không dám xem thường. Lục Tiên bây giờ cũng chỉ có thể liên tục bại lui, cuồng bạo ma khí tại Lý Quan Kỳ trước mặt không có chút nào cảm giác uy hiếp. Thậm chí ngập trời ma khí tại đối mặt Mạnh Uyển Thư thời điểm, cũng sẽ bị kia băng xương chi lực trong nháy mắt băng phong đông kết. Nhưng cùng lúc đó Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư trên thân cũng bằng thêm rất nhiều vết thương sâu tới xương. Đương đương đương. Lưỡi mác dao minh thanh âm dày đặc như mưa, giang khắp nơi kiếm khí đem bốn phía không gian chấn vỡ, sơn hà chấn động, vực giới bặm mẻo. Lục Thiên thực lực viễn siêu Lý Quan Kỳ tưởng tượng. Đối phương tại kiếm đạo phía trên tạo nghệ cũng so với mình không kém nhiều ít, xuất kiếm mau lẹ mà hung mãnh, dính chi tức tổn thương. Kia tinh thuần đến cực hạn ma khí xâm nhập thể nội không ngừng đánh thẳng vào thức hải của hắn. Cũng may hắn thức hải bao la, đạo đài vững chắc. Có thể Mạnh Uyển Thư liền không giống nhau, cho dù là tiếp nhận băng kỳ truyền thừa, nàng thức hải cường độ vẫn như cũ so ra kém Lý Quan Kỳ. Lúc này sắc mặt trắng nhợt, ngẫu nhiên sẽ còn xuất hiện ánh mắt tan rã tình huống. Lý Quan Kỳ thấy thế không tự chủ ra tăng lực đạo trên tay, thân thể mạnh mẽ lực lượng ép Lục Thiên từng bước một lui lại, cau mày. Mạnh Uyển Thư cảm giác trên người mình áp lực đống nhiên chợt nhẹ, vội vàng phi thân nhanh lùi lại mấy trượng, vận chuyển công pháp đem thể nội sao động tán loạn ma khí bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng mà một mình đối mặt Lục Thiên, Lý Quan Kỳ lại là càng đánh càng hăng. Thời gian dần qua, Lục Thiên trên thân tăng thêm rất nhiều vết thương, Lý Quan Kỳ hai mắt trải rộng tơ máu, xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhanh đến, ngay cả Lục Thiên đều khó mà bắt giữ trường kiếm quy tích vận hành. Tình huống như vậy ngay cả Lục Thiên đều mười phần giật mình. Hơn nữa, Lý Quan Kỳ khí tức càng thêm cường thịnh, lực lượng càng là hiện lên tốc độ bất khả tư nghị tại kéo lên lấy. Thật tình không biết Lý Quan Kỳ bây giờ kinh mạch trong cơ thể nguyên lực điên cuồng chảy xuôi, dựa theo một loại huyền diệu lộ tuyến tại vận chuyển. Hơn nữa Lý Quan Kỳ bởi vì chính mình kinh mạch bền bỉ, còn dùng cổ tộc phương thức, lấy thô bạo phương thức đổi lấy tốc độ nhanh nhất. Lý Quan Kỳ trong lòng âm thầm nhị nó nói, thần phạt, tầng thứ hai tụ thế. Vâng. Làm Lý Quan Kỳ hoàn toàn vận chuyển tầng thứ 2 công pháp đến cực hạn thời điểm, Lý Quan Kỳ một kiếm ném bay lục tiên. Lý Quan Kỳ quanh thân lôi đỉnh quanh quẩn, so trước đó triển hiện ra lực lượng trọn vẹn cường đại năm thành. Toàn thân máu me đầm địa, Lý Quan Kỳ đứng cách lục tiên 10 trượng bên ngoài từng ngụm thở dốc lấy. Cường độ cao chiến đấu làm hắn nguyên lực tiêu hao rất nhiều, đồng thời tâm thần một mực ở vào cực độ trạng thái căng thẳng. Lý Quan Kỳ đưa tay bóp nát mấy viên tử kim tinh, vận chuyển nguyên lực điên cuồng thôn phệ lấy. Lục Thiên ánh mắt nghiêm trọng, hai mắt hơi khép nhìn về phía Lý Quan Kỳ. Túi đầu nhìn một chút trên người mình bị cắt đứt pháp bảo, còn có kia sâu đủ thấy xương vết thương gây rợn, trên mặt rốt cuộc lộ không ra nửa điểm nụ cười. Thanh âm hắn bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là ngươi phát triển tốc độ thật so ta trong tưởng tượng nhanh nhiều lắm, ngươi phát triển để cho ta sợ hãi. Đang khi nói chuyện, Lý Quan Kỳ sắc mặt đống nhiên biến đổi, phi thân nhanh lùi lại lôi kéo Mạnh Uyển Thư trong nháy mắt rời khỏi hơn trăm trượng. Phía dưới Diệp Phong còn tại điên cuồng công kích tới lại trận, nhưng hắn tìm không thấy hạch tâm chỗ, trận pháp còn tại cực nhanh kết lại. Lục Thiên nhìn lướt qua phía dưới Diệp Phong, đối phương có thể phá hư trận pháp là hắn không nghĩ tới. Nếu là thật bị hắn đánh bậy đánh bạ phá hủy trận pháp hạch tâm, lấy Lý Quan Kỳ thực lực hôm nay thật đúng là có điểm phiền toái. Nghĩ đến cái này, Lục Thiên bấm tay một chút hư không, lập tức không gian xé rách ra vô số đạo đen nhánh khe hở, từng đầu vô cùng cường đại nguyên ma lít nha lít nhít từ trong cái khe chui ra. Ngàn vạn nguyên ma mỗi một cái thực lực đều có thể so với hợp thể cảnh cường giả, khó có thể tưởng tượng. Lục Thiên trong âm thầm đến cùng nuôi dưỡng nhiều ít. Diệp Phong biến sắc, có thể thanh âm trầm ổn vẫn tại Lý Quan Kỳ vang lên bên hai. Không cần phải để ý đến ta, ta có thể. Diệp Phong một bên né tránh, một bên chém giết nguyên ma, thậm chí lợi dụng ma linh lực lượng bắt đầu thôn vệ những này nguyên ma lực lượng bản nguyên, trong lúc nhất thời cũng không có gì nguy hiểm. Chương 1137, vỡ vụn trận pháp. Chương 1137, vỡ vụn trận pháp. Lý Quan Kỳ khỏe miệng có chút dương lên, Diệp Phong vẫn là đã từng cái kia làm cho người an tâm Diệp lão nhị à. Lý Quan Kỳ nắm chặt kiếm trong tay, nhìn xem ma khí phun trào Lục Thiên, ánh mắt trầm ngưng. Lục Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung lẩm bẩm nói, vậy cứ như vậy đi, ngược lại cũng muốn rời đi. Vừa dứt tiếng, đang lúc Lý Quan Kỳ không rõ ràng cho lắm thời điểm, Lục Thiên toàn bộ người thân thể bắt đầu cực tốc bành trướng biến cao lớn dị thường, cường tráng thân thể nứt vỡ trên người pháp bảo, làn da phía trên có quỷ dị màu đen đường vân trải rộng toàn thân. Lý Quan Kỳ kinh ngạc nhìn một màn này, cái này đường vân cùng trang viêm trên người có điểm giống, đây chính là thiên ma thể a. Vâng, làm kia đen nhánh thần bí đường vân trải rộng toàn thân thời điểm, Lục Thiên trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp, mãnh liệt ma diễm tứ ngược phun trào, phản phất muốn đem cái này thiên hủy diệt đồng dạng. Ma khí phun trào, những nơi đi qua không gian tất cả đều bị mục nát. Loại kia mục nát, tựa như là không gian bốn phía đã mất đi sinh mệnh lực đồng dạng, lại giống là không gian sinh mệnh lực bị cướp đoạt đồng dạng đã mất đi sát thái. Không gian bốn phía dần dần biến thành màu xám trắng, khô héo không gian vừa chạm vào tức nát, tựa như là giấy trắng tiêu đốt qua đi cho tàn. Người không động vào nó còn tại, hơi hơi đụng vào phía dưới liền sẽ hôi phi yên diệt. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng phía Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư chút xuống mà đến, hai người sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Lưng tựa lưng hợp lực chống cự lại như là kiến càng lay cây, bò ngựa đầu xe. Kia kinh khủng uy áp cơ hồ là một nháy mắt liền đem hai người khí tức nghiền ép. Thân hình cao lớn Lục Thiên cao ngạo cúi đầu, thâm thúy đôi mắt tràn đầy miệt thị nhìn về phía hai người. Cùng lúc đó, Lục Thiên ánh mắt có chút lóe ra không hiểu quang mang nhìn chằm chằm Lý Quan Kỳ. Trong lòng âm thầm nỉ non nói, sẽ là ngươi a. Nếu quả như thật là ngươi, lần này chỉ sợ ngươi phải vận dụng át chủ bài mới có thể ở trong tay ta còn sống. Vâng. Lý Quan Kỳ cau mày, cơ hồ không có chút do dự nào, nguyên lực trong cơ thể gào thét ở giữa công pháp thần phạt trong nháy mắt vận chuyển đến tầng thứ 3, Trầm Minh Cảnh. Công pháp đối với hắn tăng phúc cũng đạt tới kinh khủng tám thành. Vâng. Lý Quan Kỳ khí tức trong nháy mắt kéo lên đến đại thừa cảnh trung kỳ đỉnh phong. Mặc dù cảnh giới không có biến hóa, nhưng là Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư thực lực không kém chút nào bất luận một vị nào đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thậm chí có thể nói, hai người bọn họ khoảng cách bắt tướng thực lực cũng vẹn vẹn chỉ kém một tia mà thôi. Nếu như Diệp Phong có thể đem hai tòa đại trận hủy đi, như vậy hai người thực lực tuyệt đối có thể so với cuối cùng bắt tướng. Diệp lão nhị, cho thêm chút sức. Lý Quan Kỳ tiếng gầm gừ vang vọng chân trời, phía dưới đại trận vỡ vụn âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Diệp Phong trợn mắt tròn xoe, ma khí ngập trời, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ duy trì thanh minh. Mắt lộ vẻ lo lắng giận dữ hét, "Ta tại tận lực, lại cho ta chút thời gian." Đang khi nói chuyện, Diệp Phong quanh thân ma khí càng thêm hơn mấy phần, kiếm trong tay mang chừng trăm trượng lớn nhỏ điên cuồng chạm kích phía dưới trận pháp. Bây giờ đại trận đã bị phá hư tiếp cận 1/5, nhưng hắn vẫn không có tìm tới trận nhãn tồn tại. Đại trận sức áp chế vẫn tồn tại như cũ, tán phát hình quang giống như từng đạo xiển xích giống như quấn quanh ở Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư trên thân thể. Trận nhãn không có phá, đại trận tốc độ khôi phục cực kỳ khủng bố. Hú hồ cái này tiên môi sườn núi phân điện bên trong ma khí nồng đậm đến cực điểm, đối với đại trận bổ sung phi thường nhanh. Diệp Phong cái trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, hắn biết, còn như vậy mang xuống đối bọn hắn tới nói chỉ có thể càng ngày càng bất lợi. Ánh mắt qua lại liếc nhìn, thần thức phô thiên cái địa tuôn trào ra, ý đồ tìm kiếm được trận nhãn tồn tại. Thế nhưng là cái này hai tòa đại trận nhãn ẩn giấu cực sâu, thời gian dài như vậy đi qua hắn cũng không có phát giác được mảy may dị dạng. Lý Quan Kỳ ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên ý thức được bây giờ Diệp Phong khốn cảnh. Lục Thiên có lẽ là đối với mình trận pháp tạo nghệ rất có tự tin, dù sao hắn cùng Âm Vũ là song sinh hồn. Âm Vũ tu tập trận pháp nhất đạo hắn cũng biết, sở dĩ không có bày ra qua, đó cũng là sợ Lý Quan Kỳ trong lòng sinh nghi. Dù sao Âm Vũ còn muốn che giấu tung tích tại bát tướng bên trong, nếu không hắn cũng sẽ không nghĩ hết tất cả biện pháp tẩy thoát Âm Vũ hiểm nghi. Lục Thiên cười lạnh nói, nếu để cho các ngươi dễ dàng như vậy tìm tới trận nhãn, ta trận này nói chẳng phải là hào cường công. Mạnh Uyển Thư trầm ngưng thanh âm tại Lý Quan Kỳ vang lên bên hai, ta cũng tìm không thấy, quá ẩn nấp. Lý Quan Kỳ hai mắt ngưng lại, trong miệng khẽ nhả trọc khí, ánh mắt có chút lấp lóe. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa tản ra uy áp mạnh mẽ Lục Thiên lạnh giọng nói, sắt, ngươi đến cùng có mục đích gì? Hoặc là nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu phá hư luyện ngục chi uyên tầng thứ 3 bắt đầu, bố cục 6 vực, bộc phát uyên ma đổ sát thương sinh. Lý Quan Kỳ vừa nói chuyện, một bên lợi dụng chính mình không linh đạo thể bắt đầu cùng thiên địa cộng minh. Chỉ một thoáng trong thiên địa tất cả chi tiết cùng ẩn giấu đồ vật tất cả đều bị Lý Quan Kỳ nhìn ở trong mắt. Ý niệm trôi đến, cảm giác trăm dặm. Rất nhanh Lý Quan Kỳ liền phát hiện một tử một lam hai đạo linh quang ở bên trong đại trận tán loạn. Hai điểm này ánh sáng cũng không phải là lấy một loại nào đó có thứ tự phương thức tiến lên, mà là thông qua trận văn linh quang đang bay nhanh lộn xộn biến đổi phương vị. Khó trách Diệp Phong tìm không thấy, thời gian dài như vậy đều tại làm chuyện vô ích. Lục Thiên có chút nghiêng đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, ánh mắt không hiểu nhìn nó nói, bởi vì ngươi thực sự quá làm cho người chú mục, bắt tướng cũng tốt, bọn hắn sau bổ cũng tốt, đều không có ngươi lóa mắt. Như đem bọn hắn so sánh là trong đêm tối đom đóm, ngươi chính là kia trướng mắt bó đuốc. Đến mức nguyên nhân, ngươi nên biết. Một câu nói sau cùng này hoàn toàn là Lục Thiên đang gạt Lý Quan Kỳ. Kỳ thật ngay cả Lục Thiên chính mình cũng không biết phía trên người kia đến cùng đang tìm kiếm cái gì. Đối phương chỉ là nói đang tìm kiếm một thanh kiếm, có thể Lý Quan Kỳ từ đầu đến cuối đều chỉ có một thanh Hồng Liên. Vẹn vẹn chỉ là một thanh có thần tính trường kiếm mà thôi, hắn không rõ người ở phía trên vì cái gì như thế để bụng. Trải qua nhiều năm như vậy quan sát, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy Lý Quan Kỳ thực lực đột phá tương đối nhanh mà thôi. Nhân vật như vậy tại vạn năm trong năm tháng không phải là không có qua, thậm chí có người thiên phú so Lý Quan Kỳ còn mạnh hơn. Nhưng là lối chủ, chỉ có hắn cái này một cái. Bao quát, băng chủ. Lục Thiên ánh mắt lấp lóe, theo lý mà nói người linh giới không nên xuất hiện băng chủ mà lối chủ. Mạnh Uyển Thư nguyên bản là thánh phẩm linh căn, tiếp nhận băng kỳ chuyển thừa về sau trở thành băng chủ hắn cũng là có thể lý giải. Có thể Lý Quan Kỳ, hắn đến bây giờ cũng không biết đối phương vì cái gì có thể trở thành lối chủ. Đến cùng là cái gì dạng thiên đại cơ duyên mới có thể nhường Lý Quan Kỳ đột phá tới lôi chủ. Lý Quan Kỳ thần thức đang đối thoại trong lúc đó lặng yên không tiếng động lan tràn đến Diệp Phong trên thân. Một nháy mắt Diệp Phong con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt hắn rõ ràng bắt được trận nhãn tồn tại. Cũng chính là Diệp Phong ánh mắt đảo qua một nháy mắt, Lục Thiên bỗng nhiên trong lòng bừng tỉnh, mong muốn lần nữa biến hóa trận nhãn vị trí đã không còn kịp rồi. Diệp Phong hai mắt hơi khép, kiếm trong tay không chút do dự đột nhiên chém ra hai đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang. Nộ sát thiên ma nhận. Ầm ầm. Lục Thiên giận dữ hét, Lý Quan Kỳ, ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt bổ vào hai đạo linh quang phía trên, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ vực giới phương viên trăm dặm khổng lồ trận mang ầm vang vỡ vụn. Diệp Phong thở hổn hển, sắc mặt trắng nhợt, nguyên lực tiêu hao rất nhiều. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư trên người áp lực đống nhiên chợt nhẹ, hai người khí tức trên thân lần nữa kéo lên, đúng là mơ hồ từ Lục Thiên uy áp phía dưới cướp đoạt một phương tiểu thiên địa. Lý Quan Kỳ rút kiếm cười lạnh nói, ngu xuẩn. Lục Thiên ánh mắt dần dần biến băng lãnh, có thể ngay sau đó thần sắc liền biến bình tĩnh rất nhiều. Chương 1138, kịch chiến, cường đại Lục Thiên. Chương 1138, kịch chiến. Cường đại Lục Thiên. Vâng. Toàn bộ vực giới bên trong ma khí trong nháy mắt thu nạp tại Lục Thiên thể nội, Lục Thiên khí tức biến càng thêm đáng sợ rất nhiều. Lý Quan Kỳ cái chán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, Mạnh Uyển Thư sắc mặt trắng nhợt, thân thể đều không tự chủ không người một cái. Diệp Phong càng là ánh mắt ngưng trọng vô cùng, bước ra đi vào hai người bên cạnh, phóng thích ra chính mình uy áp chống cự đối phương. Lục Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh miệt, nhẹ giọng mở miệng nói, đều là một chút không lộ ra thủ đoạn nhỏ mà thôi, không quan trọng, ngược lại các ngươi đều phải chết. Vừa dứt tiếng, Lục Thiên rốt cục không còn che lấp chính mình dữ tợn, đưa tay ở giữa một đạo kinh khủng đến cực điểm kiếm quang bay lượn mà tới. Diệp Phong cùng Mạnh Uyển Thư đều không có kịp phản ứng, chỉ có Lý Quan Kỳ cảm giác được thiên địa nguyên lực biến hóa, trong nháy mắt rút kiếm vung chém ra một kiếm. Oanh két, ba đạo thân ảnh trong nháy mắt ném bắn mà ra, lực lượng kinh khủng phát tiết phía dưới toàn bộ vực giới đều tại run nhẹ nhẹ. Phốc, phốc phốc, ba đạo thân ảnh giống như diều đứt dây giống như bắn ngược mà ra. Lý Quan Kỳ cúi đầu nhìn xem ngực vết thương sâu tới xương sắc mặt biến hóa, ba người hợp lực ngăn cản phía dưới nhưng như cũ bản thân bị trọng thương. Lục Thiên thực lực nhường Lý Quan Kỳ rung động trong lòng không thôi. Thật mạnh, hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Thực lực thế này đủ để so sánh bất luận một vị nào nửa bước độ kiếp cảnh đại năng tu sĩ. Lý Quan Kỳ trong lòng tiêu vô cùng, trong lòng biết bây giờ Lục Thiên thực lực cường đại, liền xem như ba người hợp lực đối đầu chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng, thậm chí ba người bọn hắn liền kéo dài thời gian đều làm không được. Ý niệm vừa dứt, kinh khủng kiếm quang trong nháy mắt đem toàn bộ phương viên ngàn trượng hư không đều bao phủ trong đó. Bàng bạc kiếm quang bên trong ma khí phun trào, quỷ dị ngọn lửa màu đen đốt diệt hư không. Kiếm quang hỗn loạn đem hư không toàn bộ bao phủ trong đó. Lập tức hư không vỡ vụn đổ sụp, Lý Quan Kỳ gào thét lên tiếng, ngăn trở, thuật pháp thân hóa cửu long, Hồng Liên táng thần múa. Mạnh Uyển Thư ánh mắt ngưng trọng, trong miệng khẽ nhả trọc khí, trong chốc lát hư không bị một cỗ kinh khủng băng xương chi lực toàn bộ đông kết. Tuyết ảnh băng kỳ 17 kiếm, cuồng bạo băng kiếm khí màu xanh lam đống nhiên chém ra, kinh khủng kiếm khí lôi cuốn lấy cường đại băng xương chi lực. Ven đường những nơi đi qua không gian đông kết, yếu ớt mà giống như vừa ra hầm lò như lò sứ. Diệp Phong càng là lúc này toàn thân ma khí bao phủ, trong tay nộ sát kiếm bộc phát ra khí tức cường đại, ánh kiếm màu vàng sậm trong nháy mắt bộc phát. Nộ sát thiên ma điên cùng chém, trong chốc lát kinh khủng kiếm khí phong bạo cuốn về phía thương khung. Ba người cơ hồ là đem hết toàn lực chém ra kiếm quang, ba người kiếm ý tại hư không xen lẫn trực trùng bất tiêu.
Hỗn loạn dày đặc kiếm quang tại hư không chạm vào nhau, kinh khủng tiếng nổ bên tai không dứt, đinh hai nhức óc. Đại địa chấn động, sơn phong vỡ vụn, đá vụn quần quần mà rơi. Đại địa phía trên trải rộng khe rãnh, lưu lại lực lượng tại trong cái khe tản ra cường đại uy áp. Tiêu tán kiếm quang bay lượn, Lý Quan Kỳ trong nháy mắt lách mình vượt ngăn khuất hai người trước người, kiếm trong tay nhanh chóng vung dậy. Có thể lục thiên lực lượng vẫn là quá cường đại. Cho dù là ba người hợp lực cũng không thể đem lực lượng của đối phương toàn bộ đón lấy, bạo liệt kiếm khí văng khắp nơi bay vụn. Đống nhiên Lý Quan Kỳ sắc mặt trắng nhợt, trong miệng không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Trên người vảy rồng vỡ vụn, từng đạo kiếm khí thấu thể mà qua, thân thể bộc phát ra một đám huyết vụ. Có thể cho dù là Lý Quan Kỳ một người chống đỡ hơn phân nửa công kích, còn lại kiếm khí vẫn như cũ không phải Mạnh Uyển Thư cùng Diệp Phong có khả năng ngăn cản. Mấy hơi qua đi, nội điên linh khí rốt cục bình tĩnh lại, có thể ba người bây giờ bộ dáng lại chật vật không thôi. Ba người toàn thân cao thấp pháp bảo giống như vải rách phiến đồng dạng, máu tươi nhuộm dần trên người pháp bảo, giữ tận máu vết thương thịt bên ngoài lần. Vết thương đen nhánh, rất nhanh liền có sinh mủ dấu hiệu. Mạnh Uyển Thư đưa tay ở giữa ném ra ngoài mấy viên đan dược cho hai người, có thể Lý Quan Kỳ lại không có thời gian đi đón. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn lục thiên khí tức đã biến mất. Đương nhiên, Lục Thiên băng lãnh thanh âm chậm rãi tại Lý Quan Kỳ vang lên bên tai. Lý Quan Kỳ cơ hồ là bản năng phản ứng quay đầu một kiếm nhìn về phía Diệp Phong. Lục Thiên thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại ba người trung ương. Nhìn xem Lý Quan Kỳ chém ra cuồng bạo một kiếm, Lục Thiên chỉ là khinh thường cười cười. Đưa tay một kiếm đánh bay Lý Quan Kỳ, một cước đá vào đưa tay vung chặt Mạnh Uyển Thư ngực. Lực lượng kinh khủng phát tiết phía dưới, Mạnh Uyển Thư thân thể giống như đạn pháo đối với đại địa lập tới. Máu tươi vảy ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Uyển Thư, Lý Quan Kỳ thấy cảnh này lập tức trợn mắt tròn xoe, ngừng lui lại thân hình lần nữa lướt ầm ầm ra. Hơn nữa lần này Lý Quan Kỳ tốc độ so trước đó không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu. Cơ hồ là tại Lục Thiên lần nữa đưa tay chém về phía Diệp Phong trong nháy mắt liền đã tới người. Lục Thiên. Lục Thiên thấy thế khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng ý cười, đưa tay ở giữa tay trái không biết rõ lúc nào mang lên trên một cái đen nhánh bao tay. Găng tay kia phía trên linh quang lấp lóe, mu bàn tay đột nhiên nện ở Lý Quan Kỳ kiếm tích phía trên. Một cú cự lực từ lưỡi kiếm phía trên truyền đến, cắt ngang hắn nguyên lực chuyển vận. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ ngón tay cùng cánh tay tuôn ra một đám huyết vụ. Trên cánh tay vảy rồng cơ hồ là bị lực lượng quỷ dị kia trong nháy mắt phá hủy, vảy rồng vỡ nát, huyết nhục xé rách. Huyết nhục xé rách đau đớn khiến Lý Quan Kỳ hai mắt sung huyết. Một quyền nện ở trên ngực, Lý Quan Kỳ lập tức hai mắt bên ngoài đột, trong miệng phun ra máu tươi xen lẫn một chút ngũ tạng lục phủ thì nát. Ngực sụp đổ, xương sườn đứt gãy cắm vào trong phổi. Nếu không phải Lý Quan Kỳ tại thời khắc mấu chốt dùng nguyên lực bảo vệ trái tim, chỉ sợ một kích này đủ để đem trái tim của hắn đánh nổ. Thân hình rơi xuống, một tiếng ầm vang nện ở đại địa phía trên. Mặt đất lấy Lý Quan Kỳ làm trung tâm lập tức vỡ nát đổ sụp, hình mạng nện vết rách hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đại ca, Diệp Phong nhìn xem vì chính mình chống đỡ công kích Lý Quan Kỳ lập tức hai mắt hóa thành một mảnh huyết hồng. Trong khoảnh khắc Diệp Phong hoàn toàn ma hóa, kinh khủng ma khí quần quật ở giữa bao khỏa lưỡi kiếm, quỷ dị hỏa diễm bao phủ thân kiếm. Diệp Phong lúc này giống như ác quỷ, hai tay nắm lại chuôi kiếm, quanh thân dũng động kịch liệt nguyên lực ba động. Dưới chân không gian vỡ nát, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Giống. Một đạo dường như tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên. Mãnh hổ rít gào khai sơn. Ầm ầm. Nộ sát trên thân kiếm kiếm mang phương thực, kinh khủng kiếm quang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị trong nháy mắt chém ra. Diệp Phong bây giờ thân thể thậm chí đều có chút không chịu nổi cố lực lượng này. Hắn đã đem một thức này kiếm chiêu ma luyện tới cực hạn, mơ hồ có siêu việt thiên giai kiếm kỹ xu thế. Lục Thiên đấy mắt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, ngay sau đó khỏe miệng lộ ra một tia đăm chiêu. Kiếm trong tay ma khí cuồn cuộn, lực lượng càng thêm hơn mấy phần. Hứng hở quay đầu một kiếm chém về phía bên thân. Ầm ầm. Kiếm quang vỡ vụn, ám kim sắc lão hổ hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, Diệp Phong thân thể lưu lại một đạo từ bả vai xuyên qua đến bên hông vết thương gây rợn. Lý Quan Kỳ cùng xa xa Mạnh Uyển Thư liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Lý Quan Kỳ vọt một cái từ trong hố sâu bỏ lên đi ra. Lý Quan Kỳ trong nháy mắt lách mình đi vào Mạnh Uyển Thư trước người, tay cầm trường kiếm ánh mắt băng lãnh. Mạnh Uyển Thư hít sâu một hơi, ngay sau đó chỗ mi tâm đúng là có một đóa băng hoa nở rộ. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức từ trên người nàng bộc phát ra. Lục Thiên hai mắt hơi khép, đúng là không tự chủ giơ tay lên ngăn cản trước mặt băng xương phong bạo. Đây chính là băng kỳ giới chủ lực lượng a, Lý Quan Kỳ cũng là không chút do dự hoàn toàn giải phóng không linh đạo thể. Đây là hắn cho tới nay lần thứ nhất trong chiến đấu giải phóng không linh đạo thể. Diệp Phong khiếp sợ nhìn về phía hai người. Không nghĩ tới hai người cho tới bây giờ cũng còn lại dư lực. Lục Thiên cười lạnh một tiếng, quanh thân ma khí của rửa. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghĩ mưu toàn phản kháng ta. Vâng. Một cỗ cường thịnh hơn uy áp trong nháy mắt bộc phát ra. Nhưng tại này phía dưới lại có hai cỗ thần bí ma khí tức cường đại nở rộ. Chương 1139, bật hết hỏa lực. Khai chiến. Chương 1139, bật hết hỏa lực. Khai chiến. Chỉ một thoáng thiên địa đại thế đúng là mơ hồ có bị Lý Quan Kỳ điều khiển dấu hiệu. Không linh đạo thể hoàn toàn giải phóng, thiên địa cộng minh phía dưới. Toàn bộ vực giới tất cả đều tại Lý Quan Kỳ trưởng không phía dưới. Lục Thiên con ngươi đột nhiên co lại, đầy mắt không dám tin nhìn lại thiên địa. Cảm thụ được bốn phía thiên địa đại thế, loại lực lượng này đã vượt qua đại thừa cảnh có khả năng điều động thiên địa lực lượng. Lục Thiên hai mắt hơi khép, trong mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Kẻ này, bất luận là không phải phía trên vị kia muốn tìm người, quyết không thể lưu lại. Mà lúc này Mạnh Uyển Thư lực lượng cũng hoàn toàn giải trừ phong ấn, thuộc về băng kỳ giới chủ lực lượng bắt đầu phun trào. Hai người lúc này tất cả đều bật hết hỏa lực, đứng sóng vai liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu. Nhìn xem bốn phía vẫn như cũ không ngừng hiện lên nguyên ma, Lý Quan Kỳ nhẹ giọng truyền âm nói, lão nhị, cái khác liền giao cho ngươi. Diệp Phong cắn răng, một kiếm chém lật vài đầu Uyên Ma, trầm giọng nói: "Tốt, không phải hắn không muốn giúp bọn hữu, thật sự là ba người chiến đấu lực lượng đã không phải là hắn có thể đặt chân. Cho dù thực lực của hắn bây giờ cũng tương đương với đại thừa cảnh hậu kỳ, nhưng là Lục Thiên Thiên Ma thể đối với hắn thể nội ma linh áp chế lực lượng quá mạnh, lực lượng chỗ có thể phát huy ra đến không đủ bảy thành. Giúp đỡ không lên, chẳng bằng chém giết Uyên Ma, để phòng vạn nhất." Lý Quan Kỳ thuần di đi vào Lục Thiên đỉnh đầu, Mạnh Uyển Thư thì là từ đuôi đến đầu đạp không mà lên. Chỉ một lát sau ba người chiến đấu liền tiến vào mức độ kịch liệt. Chiến đấu kịch liệt khiến cho toàn bộ vực giới đại địa đều biến cảnh hoang tàn khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Vực giới rung động không ngừng, ba người chiến đấu dư ba khiến cho đại địa đều tại dần dần vỡ nát, toàn bộ vực giới lảo đảo muốn ngã. Ba người trên thân dần dần đều có chút vết thương, Mạnh Uyển Thư bây giờ hoàn toàn hoàn thành băng kỳ giới chủ truyền thừa, nhưng cũng bởi vì lực lượng của đối phương quá cường đại, bất đắc dĩ bản thân phong ấn. Đây cũng là vì cái gì ban đầu ở Huyền Gia vực giới thời điểm, cách lâu như vậy hai người mới xuất hiện. Bây giờ Mạnh Uyển Thư phong ấn tạm thời giải trừ, lực lượng cường đại cho dù là Lục Thiên đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Còn có Lý Quan Kỳ, cộng minh thiên địa về sau Lý Quan Kỳ lại thêm hắn đối lôi đỉnh cảm ngộ. Mỗi một lần đều có thể tại xuất kỳ bất ý trong nháy mắt buộc phát ra cường đại nhất lôi đỉnh chi lực. Dầm dầm dầm. Đương đương đương. Đương đương. Phanh. Lý Quan Kỳ lúc này nửa người long hóa, vảy rồng bao trùm, người mặc lôi khải. Trên trời cao lôi vân trải rộng, gió nổi mây phun ở giữa lôi đỉnh anh minh. Thời gian dần qua toàn bộ vực giới hạ lên tí tách mưa nhỏ. Lý Quan Kỳ bị một kiếm đẩy lui trong nháy mắt, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Cùng lúc đó, vì không để cho Mạnh Uyển Thư áp lực lớn như vậy, Lý Quan Kỳ vận chuyển công pháp thi triển Bước Nguyệt Ngự kiếm thuật. Tinh hồng trường kiếm tại Lý Quan Kỳ điều khiển phía dưới cùng Mạnh Uyển Thư phối hợp hoàn mỹ khắc khít. Ầm ầm. Lôi vân lan lộn, Lý Quan Kỳ trong miệng than nhẹ nói: "Linh chú địa sầm." Ông. Trong khoảnh khắc Lý Quan Kỳ thể nội nguyên lực giống như sôi trào đồng dạng, đây là Lý Quan Kỳ rất ít sử dụng tăng phúc loại linh chú. Bởi vì cái này linh chú đối người sử dụng thân thể có cực cao yêu cầu. Oeng. Linh chú giáng chói. Linh chú phá trận tử lôi thương. Linh chú giữ mình lôi. Linh chú 76 tam tượng kim lăng cửa. Linh chú 146 trăm giới tứ phương bích. Linh chú 78 tứ phương thông thiên trụ. Cơ hồ là tại một hơi ở giữa, mây gió đất trời biến sắc, lôi đình bộc khởi. Lý Quan Kỳ cường đại thần thức đủ để chèo chống hắn đồng thời thi triển nhiều như thế linh chú. Lục Thiên sắc mặt biến hóa, ba tòa trăm trượng cửa đá từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ trong đó. Một tầng lại một tầng lôi đình giới bích chồng chất lên nhau. Hai đạo kinh khủng hình chữ thập lôi trụ đem hắn vây ở trung ương. Mấy chục đầu lôi xà đem ánh sáng trụ gắt gao buộc chung một chỗ. Lục Thiên sắc mặt biến hóa, thiên ma thể trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ ma khí. Mạnh Uyển Thư thì là thân hình hơi thấp nằm, trên thân kiếm lóe ra màu băng lam vần sáng, hiển nhiên là đang nổi lên cường đại kiếm khí. Lục Thiên bản năng đã nhận ra một cỗ lớn lao cảm giác nguy cơ. Lạnh thấu xương kiếm khí cắt đứt da của hắn, Lục Thiên sắc mặt biến ngưng trọng dị thường. Trong khoảnh khắc tứ phương thông thiên trụ bên ngoài lôi xà bị trong nháy mắt chấn vỡ, ngay sau đó lôi trụ phong ấn xuất hiện lít nha lít nhít khe hở. Một cái hô hấp liền trong nháy mắt vỡ nát. Đã mất đi phong ấn, Lục Thiên đưa tay ở giữa liên chạm mấy chục kiếm, trong giới tứ phương bích phong ấn tầng tầng vỡ vụn. Ngay sau đó giữa thiên địa ma khí tuôn ra, ba đầu chừng trăm trượng lớn nhỏ ma long trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Ba đầu cự long sinh động như thật, ánh mắt lóe ra tinh hồng chi quang, từ trên trời giáng xuống một đầu đụng nát ba tòa cửa đá. Lý Quan Kỳ nhận khí cơ dẫn dắt trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, la lớn: "Uyển Thư!" Ông Mạnh Uyển Thư đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt hiện lên một vệt lạnh thấu xương hàn mang, kiếm trong tay vạch ra một đạo huyền diệu quy tích trong nháy mắt chém về phía Lục Thiên. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc toàn bộ vực giới nhiệt độ đều tại cấp tốc hạ xuống, hàng trăm hàng ngàn đầu Uyên Ma bị trong nháy mắt băng phong. Tiêu tán kiếm khí tung hoành phía dưới, Uyên Ma thân thể trong nháy mắt vỡ vụn hóa thành một băng. Mạnh Uyển Thư trong miệng quát lên: "Thiên Khôi Xương Tuyệt Kiếm!" Oeng. Cô động trăm trượng kiếm quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Lục Thiên đôi mắt ngưng lại, tay trái đối với nơi xa mạnh mẽ nắm hạ. Ma long ba đầu trên dưới tung bay, cuốn quanh ở giữa dung hợp làm một đầu thân dài chừng tiếp cận 200 trượng kinh khủng ma long. Khí tức có thể so với đại thừa cảnh hậu kỳ tu sĩ, há miệng gào thét đối với kiếm quang đánh tới. Thế nhưng là một kích này uy lực 10 phần kinh khủng, đúng là đem ma long thân thể từ đó một phân thành hai, thế như trẻ che thế đi không giảm. Vội vàng phía dưới Lục Tiên chỉ có thể đưa tay liên chạm trên trăm kiếm, ý đồ ngăn cản đạo kiếm quang này. Có thể vung ra kiếm quang lại tại đạo kiếm quang này trước yếu ớt không chịu nổi, vừa chạm vào tức nát. Rầm rầm rầm. Kiếm mang vỡ vụn lớn tiếng vang điếc tai nhức óc. Lục Thiên bị một kiếm này chém vào ngực, kiếm thương dữ tợn, kém chút đem Lục Thiên thân thể điểm chạm mà mở. Mà Lục Thiên cũng bị trong nháy mắt băng phong tại nguyên chỗ không thể động đậy. Kia kinh khủng băng hàn chi lực làm hắn không thể động đậy, dường như thần hồn đều bị băng phong đông kết. Còn không chờ Lục Thiên thở một ngụm, từng đạo kinh khủng đến cực điểm làm thiên địa run sợ kiếm quang theo nhau mà tới. Lục Thiên con người đột nhiên co lại, liều mạng thôi động thiên ma thể chấn áp thể nội băng hàn chi lực. Hồng Liên gì thế? Rút kiếm thức lôi nộ. Chu Thiên. Ngay sau đó Lý Quan Kỳ bên cạnh chậm rãi hiện ra ngàn vạn đem lôi đỉnh linh kiếm. Những này kiếm quang bên trong, tất cả đều xen lẫn sôi trào mãnh liệt kinh khủng kiếm ý, còn có thiên địa lực lượng. Đầy trời kiếm mang giống như mưa rào xối xả hướng phía Lục Thiên đập tới. Lý Quan Kỳ sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng tràn ra một chút máu tươi, cánh tay tuôn ra một chùm huyết vụ. Liên tiếp không ngừng cường đại kiếm kỹ cơ hồ đem Lý Quan Kỳ đan điền nguyên lực dành thời gian. Đầy trời kiếm mang đem Lục Thiên bao phủ trong đó. Giữa thiên địa bị xé nứt Uyên Ma khe hở vậy mà liên tiếp tiêu tán. Vực giới bị xé nứt xuất ra đạo đạo lỗ hổng, Diệp Phong bay người lên trước nâng đỡ lấy Lý Quan Kỳ. Sau đó mang theo Lý Quan Kỳ đi vào Mạnh Uyển Thư bên cạnh, mắt lộ cảnh giác chi ý Lý Quan Kỳ móc ra Tử Kim Tinh đưa cho hai người, nuốt vào đan dược điên cuồng luyện hóa trong đó lực lượng. Mạnh Uyển Thư thanh âm yếu ớt nỉ nó nói: "Chết a." Diệp Phong không nói gì, hắn cũng không biết. Lý Quan Kỳ sắc mặt ngưng trọng cười lạnh nói: "Nếu là cứ thế mà chết đi, hắn cũng sẽ không sống đến bây giờ." Chương 1140, cực nửa nén hương, Diệp Phong chằm ma. Chương 1140, cực nửa nén hương, Diệp Phong chằm ma. Lời này vừa nói ra lập tức nhường hai người sắc mặt biến hóa. Lý Quan Kỳ lời này thật đúng là không phải nói chuyện giật gân, sát đến cùng có nhiều khó chơi hắn sớm liền ý thức được. Trên trời cao kia dậy đặt tiếng nổ dần dần yếu bớt. Một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh chậm rãi hiện lên ở đầy trời lôi đỉnh bên trong. Tiêu tán lôi đỉnh căn bản là không có cách cận thân Lục Thiên mảy may. Nhưng hắn lúc này toàn thân cao thấp tràn đầy dữ tợn vết thương. Quanh thân dũng động kịch liệt ma khí, nhưng là những này ma khí nhưng đều là không nhận khống chế của hắn tiêu tán mà ra. Bởi vì Lý Quan Kỳ lôi đỉnh chi lực đối với hắn thiên ma thể có trời sinh tác dụng khắc chế. Cái này cũng đưa đến thể nội có thật nhiều ma khí từ trong vết thương tiêu tán mà ra. Tóc hai bù xù Lục Thiên lúc này nơi nào còn có lúc trước ung dung không đội dáng vẻ. Đầy người vết thương, huyết nhục bên ngoài lật một mảnh cháy đen. Trên thân xương lạnh cùng lôi đỉnh kiếm khí lưu lại cháy đen vết thương khiến Lục Thiên nhìn có chút chật vật. Có thể Lý Quan Kỳ lại thấy rõ ràng bụi mù tán đi trước, Lục Thiên trước người có một mặt kinh khủng đến cực điểm tấm chắn từng khúc băng liệt. Lý Quan Kỳ bên trong lòng lập tức liền cảm giác nặng nề. Bây giờ hắn cùng Mạnh Uyển Thư đều đã kiệt lực, Lục Thiên lại vẹn vẹn chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Lục Thiên lúc này trong tay xách theo một thanh đen nhánh trường kiếm, ánh mắt băng lãnh, khắp khuôn mặt là bắn tung tóe máu tươi. Diện mục dữ tợn nhìn về phía mấy người, thanh âm rét lạnh có chút nghiêng đầu. Các ngươi đều phải chết. Và anh. Chỉ một thoáng một cỗ cường đại vô cùng uy áp đảo loạn thương khung, lôi vân chấn vỡ, bị băng phong không gian cũng bị trong nháy mắt chấn vỡ. Khí tức kinh khủng như là sóng lửa đồng dạng từng lớp đánh thẳng vào đám người. Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này, bọn hắn không nghĩ tới hai người đem hết toàn lực vậy mà cũng chỉ là làm cho đối phương vết thương nhẹ. Nhưng hôm nay hai người bọn họ tất cả đều ở vào kiệt lực thời điểm, lúc này, đắc, đắc. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, cầm trong tay nộ sát kiếm vượt ngăn khuất hai người trước người, đem trên người tất cả linh thạch tất cả đều chấn vỡ, linh khí nồng nặc quanh quẩn ở bên cạnh hai người. Hít sâu một hơi, thân hình chậm rãi biến thẳng tắp không còn còn xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ, thanh âm trầm ổn mở miệng nói: "Nửa nén hương, cực hạn." Lý Quan Kỳ giờ phút này đột nhiên có chút giật mình, khẽ nhếch miệng, mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Năm đó vùng rừng rậm kia bên trong dãy núi, vẫn là Kim Đan cảnh hai người mới vừa đi ra tông môn lịch luyện, bị hơn 10 chi săn thú đội tu sĩ để mắt tới. Chính mình lại tại phá cảnh biên giới, Diệp Phong một người dùng dây thừng đem chính mình trói ở trên lưng, cũng đã nói lời giống vậy. Trong trí nhớ thiếu niên tóc vàng lang, đúng là tại thời khắc này cùng trước mắt mặt mũi tràn đầy tang thương nam nhân cùng nhau trùng hợp. Lý Quan Kỳ nhếch miệng cười láo linh nói: "Tốt." Mạnh Uyển Thư cau mày, nhịn không được mở miệng nói: "Không được. Bây giờ nổi giận Lục Thiên." Diệp Phong không ngăn nổi. Nói, Mạnh Uyển Thư tiến lên một bước liền phải cùng Diệp Phong kề vai chiến đấu, dù sao nàng còn có lực đánh một trận. Có thể một cái hữu lực đại thủ lại đưa nàng ngăn lại. Lý Quan Kỳ cứ như vậy tùy tiện ngồi xếp bằng trên mặt đất, lôi kéo Mạnh Uyển Thư tay tự mình túi đầu bố trí xuống tụ linh trận. Thanh âm bình tĩnh mở miệng nói: "Ngồi xuống, khôi phục thực lực." Mạnh Uyển Thư không rõ Lý Quan Kỳ vì sao lại biểu hiện như thế, nhìn một chút chậm rãi đi đến giữa không trung Diệp Phong đấy mắt hiện lên một vẻ vẻ lo lắng. Thế nhưng là, hắn không có gì có thể là. Lý Quan Kỳ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân bóng lưng, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hắn nói nửa nén hương thời gian, chính là nửa nén hương. Trước đó, không cần chúng ta lo lắng bất cứ chuyện gì. Nắm chặt khôi phục thương thế liền tốt." Mạnh Uyển Thư ánh mắt lóe ra vẻ bất an, hắn không biết rõ Lý Quan Kỳ tại sao lại đối Diệp Phong sẽ có tự tin như vậy, hắn có thể ngăn cản Lục Thiên nửa nén hương thời gian. Diệp Phong đặt câu hỏi Lý Quan Kỳ lời nói, trong đầu cũng không tự chủ hồi tưởng lại đã từng màn. Khi hắn nói ra câu kia muốn theo Lý Quan Kỳ khi về nhà, hắn cũng đã đem trong đầu chôn giấu ký ức giải phong. Những ký ức kia với hắn mà nói tất cả đều là đầy đủ chân quý tồn tại. Diệp Phong miệng hơi cười, chẳng biết tại sao, nguyên bản mái tóc màu xám cho vậy mà từ sợi tóc bắt đầu chậm rãi biến thành kim hoàng sắc. Một đầu phiêu giật tóc vàng như là một tia nắng giống như trước mắt. Diệp Phong miệng hơi cười, râu ria chốc ra, nguyên lực phun trào ở giữa trống rông ống tay áo cánh tay đúng là trong nháy mắt khôi phục như thường. Hai tay duỗi đến sau đầu đem tóc dài buộc lên, đôi mắt bình tĩnh nhìn hướng Lục Thiên. Lục Thiên nhìn trước mắt Diệp Phong đột nhiên cảm thấy đối phương trong nháy mắt này tâm cảnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá hắn cũng không có đem bây giờ Diệp Phong để vào mắt. "Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cản ta nửa nén hương thời gian?" "Diệp Phong, ngươi cảm thấy thân phụ ma linh ngươi, dựa vào cái gì có tự tin như vậy?" Diệp Phong phảng phất là không nghe thấy Lục Thiên mỉa mai đồng dạng, tự mình nhìn một chút cánh tay của mình bàn tay. Toàn bộ cánh tay đều không có bị ma khí điếm nhiễm, nắm chặt nắm đấm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thiên. "Ngươi biết ta là thế nào che đậy ngươi giám thị a?" Lục Thiên nhíu nhíu mày, cười lạnh nói: "Không phải liền là trấn áp ma linh a?" Diệp Phong nghe vậy lập tức cười nhạo lên tiếng. Sau đó hắn đem ma linh kêu gọi ra, ma khí quần quần ma linh tại Diệp Phong trước mặt nhu thuận như chó. Còn không đợi Lục Thiên mở miệng, Diệp Phong liền nhẹ giọng mở miệng nói: "Bởi vì ta so với hắn đắc hơn, càng giống ma." Vừa dứt tiếng, Diệp Phong cánh tay trái bên trong vậy mà bộc phát ra chướng mắt kim sắc đường vân. Diệp Phong cúi đầu, thanh âm không vui không buồn lẩm bẩm nói: "Đã nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn đang chờ hôm nay." Trong khoảnh khắc Diệp Phong mắt phải tinh hồng dần dần biến mất, kinh khủng canh kim chi lực phản phất muốn đem cái này vực giới cắt đứt đồng dạng. "Ma, Bây giờ ma linh cũng chỉ có thể tại Diệp Phong canh kim chi lực hạ run lẩy bẩy. Nhiều năm như vậy hắn một mực không dám để cho cánh tay của mình khôi phục, một mặt là vì ma linh không cách nào chiếm cứ tâm thần, một mặt là mê hoặc lục tiên, nhường hắn lầm cho là mình e ngại ma linh, cho nên mới chém một tay. Diệp Phong quay đầu nhìn về phía Lý Quan Kỳ hàm hàm nết miệng cười một tiếng. Làm kim quang nở rộ thời điểm, Diệp Phong giang hai cánh tay cả người tắm rửa tại kim mang bên trong. Ma linh phát ra thống khổ gào thét, cuối cùng đúng là lui đến Diệp Phong trong cánh tay phải, cũng như năm đó đồng dạng. Oanh! Đại thừa cảnh trung kỳ đỉnh phong, hậu tích bạc phát. Diệp Phong một tay một dẫn, nộ sát kiếm trong nháy mắt lướt vào trong tay. Lúc này Diệp Phong nhường nộ sát cảm giác được thích thú, lực lượng kinh khủng từ trên thân kiếm bộc phát. Những năm này ta một mực đang nghĩ, ma linh loại vật này ta Diệp Phong thật cần sao? Ta canh kim chi kiếm có thể phá bạc phát. Gì? Cần. Mưa. Ma. Cổ tay thay đổi, trường kiếm trong nháy mắt đem cánh tay phải của mình chém xuống. Máu tươi vẩy ra, ma linh lực lượng bị phong ấn ở trong cánh tay phải, tính cả chém xuống. Giờ phút này, Diệp Phong dung mạo khôi phục một chút, biến trẻ lại rất nhiều. Lý Quan Kỳ thấy cảnh này không khỏi có chút hốc mắt ướt át. Cái kia tùy ý tùy tiện kiếm khách, trở về. Vâng. Diệp Phong bạt áo bào đen trên không trung bay phất phới, tóc vàng theo gió cuốn vũ. Cho dù là đối mặt đại thừa cảnh đỉnh phong Lục Thiên hắn cũng mảy may không sợ, ngược lại là nhìn về phía Lục Thiên khỏe miệng có chút dương lên. Muốn hay không cược một chút, cực ta có thể hay không dưới tay ngươi kiên trì nửa nén hương. Chương 1141, huynh đệ tề tụ, chiến Lục Thiên. Chương 1141, huynh đệ tề tụ, chiến Lục Thiên. Lục Thiên trầm trọng nói, ngươi nên sẽ không cảm thấy chỉ bằng ngươi bây giờ đông. Một đạo tàn ảnh hiện lên, Lục Thiên cao ngạo đứng ở giữa không trung, nhìn xem bắn ngược đánh tới hướng Sơn Phong nam nhân lạnh giọng nói, có tư cách cùng ta đối thoại. Diệp Phong chậm rãi từ đống đá vụn bên trong bò lên, đứt gãy cánh tay bạch cốt âm u đâm xuyên qua làn da. Cười khổ nói, trùng sinh cánh tay chính là giòn a vừa dứt tiếng, nguyên lực vận chuyển gián đoạn cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Có thể hắn nhưng trong lòng thì hơi yên ổn, quả nhiên như hắn sở liệu như vậy. Mẫn diệt ma linh về sau, Lục Thiên thiên ma thể đối với hắn áp chế ngược lại là hoàn toàn biến mất. Lục Thiên thân hình tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, thẳng đến Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư mà đi. Diệp Phong đôi mắt lóe lên, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hai đạo kinh khủng kiếm quang nhắm ngay Lý Quan Kỳ vào đầu chém xuống. Kiếm quang bay lượn, nhưng lại tại tới người một nháy mắt, một vệt kim quang phát sau mà đến trước. Trường kiếm vượt cản tại trước người, nộ sát trên thân kiếm kiếm mang phừng phực trong nháy mắt liên chạm bài kiếm. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ vang lên, bên cạnh đại địa trong nháy mắt vỡ nát thành vô số khối vụn. Đầy trời trong bụi mù, Diệp Phong máu me khắp người đứng tại hai thân ảnh trước mặt. Mà phía sau hắn mặt đất vẫn như cũ như thường, sụp đổ vỡ nát đại địa dường như không có ảnh hưởng chút nào tới người sau lưng đồng dạng. Diệp Phong liếm liếm khóe miệng tràn ra máu tươi, tiết hầu có chút nhúc nhích cưỡng ép đem lịch huyết nuốt xuống, cầm kiếm cánh tay không cầm được khẽ run. Nước gan bàn tay, máu tươi theo lưới kiếm chậm rãi nhỏ xuống. Cứ việc hai chân đã xâm nhập mặt đất, có thể hắn lại cũng không lui lại nửa bước. Lục Thiên thấy cảnh này lửa giận trong lòng bốc lên. Chỉ là sâu kiến dám cả ta. Vâng. Lục Thiên lần nữa phi thân mà lên, lần này hắn không có ý định có bất kỳ lưu thủ, chém giết Diệp Phong qua đi liền cầm xuống Lý Quan Kỳ hai người. Xoát. Diệp Phong không lùi mà tiến tới, lần nữa rút kiếm nên đón tiếp lấy. Trường kiếm ba chạm thanh âm dày đặc như mưa cơ hồ nối thành một mảnh. Có thể Diệp Phong thực lực cuối cùng không địch lại Lục Thiên, mấy hơi qua đi trên thân cũng đã bằng thêm rất nhiều vết thương. Đương đương đương. Đương đương. Ầm ầm. Đương đương. Lục Thiên lửa giận trong lòng bên trong đốt, không nghĩ tới Diệp Phong khiến cho canh kim chi lực hung hãn như vậy. Đã mất đi ma linh về sau Diệp Phong, ngược lại là không nhận thiên ma thể áp chế, lực lượng càng thêm hơn mấy phần. Hơn nữa những năm này hắn tận tâm tận lực bồi dưỡng Diệp Phong, có thể tăng cường hắn thực lực thiên tài địa bảo là một chút không ít. Có thể càng như vậy hắn càng là tức giận. Một giới sâu kiến, đã từng ở trước mặt mình khúm núm ra hỏa, lại có thể đem chính mình ngăn lại hơn 10 hơi thở. Kiếm trong tay cường độ dần dần tăng lớn, Lục Thiên đột nhiên dậm chân giẫm tại hư không. Lập tức ngập trời ma khí hóa thành vô số ma rắn cắn hướng Diệp Phong. Diệp Phong bất ngờ không để phòng bị ma rắn cắn khối tiếp theo khối huyết nục, hắn chỉ có thể đem ma rắn lần lượt chém giết. Sau một lát, Diệp Phong toàn thân cao thấp sớm đã máu me đồng địa, máu thịt be bét. Diệp Phong bị một kiếm chém vào bên hông, giữ tận vết thương đem hắn ruột đều chặt đứt. Phi thân nhanh lùi lại, Diệp Phong sắc mặt trắng nhợt, kịch liệt thở hào hẹn. Nhưng lúc này khoảng cách nửa nén hương thời gian còn có một nửa, Diệp Phong cắn răng, đúng là chủ động tiến lên lần nữa chiến đấu. Tại lực lượng tuyệt đối áp chế dưới Diệp Phong vết thương trên người càng ngày càng nhiều, bị thương cũng càng ngày càng nặng. Lục Thiên trong lòng nổi nóng không thôi, Diệp Phong giống như giỏi bám trong xương quấn lấy chính mình. Bất luận thụ nặng cỡ nào tổn thương, hắn tựa như là không có cảm giác đau khôi lỗi lần nữa quấn lên chính mình. Nhìn cách đó không xa ánh mắt đều đã dần dần chết lặng trống rỗng nam nhân, Lục Thiên lồng ngực kịch liệt phập phồng. Thời gian dần qua, Lục Thiên sau lưng dần dần hiện ra một tôn mười trượng ma ảnh. Thiên ma phệ hồn. Vâng. Diệp Phong lúc này chân trái bẻ gãy, hai tay sớm đã chết lặng đã mất đi trí giác. Hắn nhìn xem che khuất bầu trời ma hồn hướng phía chính mình đánh tới, còn sót lại một cái có thể mở mắt ra có chút trước mắt. Hai chân tựa như là rót trì đồng dạng, thể nội đang điền trống rỗng, hắn muốn động lại không thể động đậy. Hắn biết chính mình tranh thủ thời gian còn chưa đủ, vẫn chưa tới nửa nén hương. Diệp Phong chật vật di chuyển bước chân, chậm rãi đem Lý Quan Kỳ hai người ngăn ở phía sau. Nhưng vào lúc này, hai cánh tay chậm rãi đậu vào bờ vai của hắn. Diệp Phong nghiêng đầu nhìn sang, Lý Quan Kỳ kiên nghị bên mặt nói khẽ, đủ rồi. Vừa dứt tiếng, hai đạo trưởng cầu vồng đối với đầy trời ma hồn trùng sát mà đi. Không giới hạn ma hồn giống như trùng sát chiến trường đại quân đồng dạng, Có thể Lý Quan Kỳ hai người lại giống như xông vào trận địa trùng sát hãn tướng đồng dạng, mạnh mẽ đem đầy trời ma hồn xé rách ra hai cái to lớn lỗ hổng. Hai người thế công hung mãnh, đem Lục Thiên bao bọc vây quanh. Có thể Lục Thiên lực lượng quá mạnh, cường đại đến lấy một địch hai vẫn như cũ thành thạo điêu luyện, mà Diệp Phong tiêu hao sinh mệnh vương thức cũng vẹn vẹn giữ vững được không đến nửa nén hương thời gian. Phù phù. Hư nhược Diệp Phong đứng ở giữa không trung lung la lung lay, rốt cục vẫn là không có chịu đựng quỷ một chân trên đất. Không cần một lát, Lý Quan Kỳ cùng Mạnh Uyển Thư liền lần nữa bị thương. Lý Quan Kỳ lúc này rốt cục nhịn không được giận dữ hét, "Vương Bắt Đản ngươi còn bao lâu nữa?" Đồng La thanh âm lo lắng bỗng nhiên tại Lý Quan Kỳ vang lên bên tai. Một điểm cuối cùng. Đồng nhiên, bị ma khí bao phủ vực giới thương khung bỗng nhiên bị xé nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng. Một vệt bạch quang chói mắt chính là Đồng La thân ảnh. Hai tay gắt gao chống ra khe hở, thân thể bộc phát ra vô cùng cường đại năng lượng. Sắc mặt đỏ bừng Đồng La gầm thét lên, "Các huynh đệ, đến giúp đỡ a." "Ông." Một đạo kịch liệt không gian ba động bỗng nhiên truyền đến. Soát. Lý Quan Kỳ mang theo Mạnh Uyển Thư đem Diệp Phong gắt gao thủ hộ tại sau lưng. Ngay sau đó một tử một thanh hai đạo hỏa diễm từ trong hư vô nở rộ. Diệp Phong tại cảm giác được mấy đạo khí tức trong nháy mắt khóc không thành tiếng. Diệp Phong quỳ một chân trên đất, vết máu mơ hồ hai mắt ánh mắt, hắn liều mạng dùng mu bàn tay lau khô hai mắt vết máu. Có thể tiếp theo hơi thở liền sẽ bị tuôn ra nước mắt chỗ mơ hồ, thế nào xoa đều lau không khô. "Lão Tam, lão tứ." Các huynh đệ ầm ầm âm bạo thanh từ trong hư vô vang lên. Ngay sau đó bốn đạo thân ảnh từ trong hư vô chui ra. Mặc giáp tay tảo ngạ, cầm trong tay máu thương tiêu thần, dán đầy triện phù cố lý, cầm trong tay bản tính đường nho. Khí tức cường đại từ trên người bọn họ bắn ra, tào ngạn trên mặt sớm đã không có đã từng non nớt, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cương nghị. Trên mặt cũng có chút gian nan bất và chi ý khi hắn nhìn thấy Diệp Phong trong chớp mắt ấy, trong nháy mắt đỏ lên hai mắt. Thanh âm nghẹn ngào nỉ non nói, "Hai, nhị ca." Một bộ áo bào đỏ tiêu thần sắc mặt cương nghị, nơi nào còn có đã từng bất cần đời. Có thể hắn khi nhìn đến Diệp Phong thời điểm cũng không nhìn xuống, trực tiếp liền khóc thành tiếng. "Nhị ca, ngươi vẫn khỏe chứ? Chúng ta tới." "Chúng ta tới." Không ai biết mấy năm này hắn đều trải qua cái gì, khắp khuôn mặt là dữ tợn bặm bẹo như là con rết giống như vết sẹo. Cố Lý cùng Đường Nho đồng dạng nỗi lòng chập trùng, cảm xúc chấn động kịch liệt lấy. Đường Nho bây giờ mặc dù không có đột phá đại thừa cảnh, nhưng cũng là hợp thể cảnh trung kỳ. Cầm trong tay một thanh khổng lồ kim sắc bản tính, liếc mắt liền thấy được giữa không trung sắc mặt âm trầm Lục Tiên. Ngay sau đó một đạo to rõ tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng chân trời. Cửu Tiêu thân hình khổng lồ kia đằng không mà lên. Thiên kiếp lôi đỉnh tại cái này vực giới bên trong bị che đậy, lại khó nén bây giờ Cửu Tiêu cường đại, bát giai trung kỳ. Xoát xoát xoát. Đám người đằng không mà lên đem Lục Thiên một người vây trong hư không trung tâm. Diệp Phong lệ nóng doanh tròng nhìn xem một màn này, trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại mấy năm này ẩn nấp tại Lục Thiên bên người chỗ trải qua tất cả hắc ám. Thanh âm phức tạp mang theo tiếng khóc nước nở cao giọng cười to. Phong Tuyết ép ta 2-3 năm. Diệp Phong thanh âm hơi ngừng lại, bả vai có chút run run, ánh mắt nhìn về phía bốn phía từng trường quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt. Thanh âm bỗng nhiên biến âm vang cao. "Ta cười tuyết lớn." "Nhẹ." "Như." "Đúng vậy." "A." Lý Quan Kỳ xoa xoa trên mặt máu tươi, nỗi lòng bành trướng chập trùng. "Cậu tạp thoái, hôm nay liền để chúng ta thật tốt thanh toán một lần. 7 người, một con rồng, một cái củ cải."